liền xem như Vân Thù biết diễn kịch, Đinh Hạo cũng không có khả năng phối hợp diễn kịch. Trước mặt cái này bị bọn hắn vòng vây ở chỗ này tên là Từ Tiến thiếu niên, thật rất mạnh. Đương mỗi người đều ý thức được chuyện này về sau, không tự chủ có chút lui lại, muốn cùng Từ Tiến kéo ra một chút khoảng cách. Còn có người sao? Từ Tiến nhàn nhạt mở miệng, hắn cũng không muốn mới vừa đi ra một bước, lại tới một người nhảy ra. Lời này vừa nói ra, đám người cúi đầu. Ai cũng không dám hướng về Từ Tiến nhìn sang. Sợ bị Từ Tiến nghĩ lầm bên trên muốn đi ra ngoài cùng đo sư cờ. Chỉ một thoáng, lặng ngắt như tờ. Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Đột nhiên an tĩnh lại hoàn cảnh, để bọn hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Ta cuối cùng nói một bên, về sau đừng đến phiền ta, nếu không sẽ không có ngày nay đơn giản như vậy. Từ Tiến sau khi nói xong, trực tiếp cất bước đi về phía trước ra ngoài, không tiếp tục để ý tới những học sinh này ánh mắt. Giờ này khắc này, A tòa lầu dạy học cửa chính. Lâm Khả Khả trừng to mắt, mồm dài đến thật to, bày biện ra một cái o hình. Nàng cùng những cái kia võ khoa ban học sinh đồng dạng. Không thể tin được vừa rồi hết thảy. Nàng nhận ra Vân Thủ. Võ khoa ban đệ nhất nhân. Có thể đơn giản thô bạo hiểu thành, Vân Thủ là Giang Hải thí nghiệm cao trung biết đánh nhau nhất cái kia. Nhưng là, thế mà dễ dàng như vậy liền bị biểu ca cho đẩy ngã. Đây cũng quá dễ dàng đi. Lâm Khả Khả không khỏi càng thêm hoài nghi biểu ca thân phận, kết hợp với lúc trước liên tưởng, gương mặt bỗng nhiên phiếm hồng. Khả Khả, chúng ta lấy đi. Ngay lúc này, Bạch Tiểu Hy thanh âm vang lên, rõ ràng truyền vào đến Lâm Khả Khả trong tai, đem Lâm Khả Khả từ trong tưởng tượng kéo ra ngoài. A. Lâm Khả Khả sửng sốt một chút, hỏi, đi đâu? Đương nhiên là trở về phòng học A. Bạch Tiểu Hy dắt lấy Lâm Khả Khả cổ tay liền hướng đi trở về. Chúng ta không đợi biểu ca sao? Lâm Khả Khả có chút không tình nguyện, nàng ở chỗ này chờ hồi lâu, chính là vì chờ Từ Tiến, hiện tại mắt thấy chờ đến, cứ như vậy đi, thật sự là không cam tâm. Không được, không thể ở chỗ này chờ, chúng ta nhất định phải trở về. Bạch Tiểu Hy không có cho Lâm Khả Khả giải thích, lôi kéo Lâm Khả Khả liền hướng phòng học phương hướng đi. Được. Tốt ta. Lâm Khả Khả bướng bỉnh bất quá, đành phải thuận Bạch Tiểu Hy đi qua. Sau đó, hai người nhanh chóng đi tới lầu dạy học. Biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, lớp 12 năm ban trong phòng học. Ngồi tại bên cửa sổ Phiên Kiệt, ấn xuống điện thoại di động bên trên thu video tạm dừng khóa. Trên mặt biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Tại bên cạnh hắn, vẫn như cũ có ba cái kia tùy tùng. Hô! Phiên Kiệt hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Các huynh đệ! Ta nói cái gì tới? Từ Tiến tuyệt đối không đơn giản. Vân Thù hạ tràng các ngươi đều thấy được. Không đúng. Chuẩn xác mà nói là Đinh Hạo hạ tràng. Từ từ tiến ra tay với Vân Thù nhẹ nhõm trình độ nhìn lại, thực lực của hắn còn cao hơn Vân Thù một khối lớn. Ta sẽ đem cái video này chuyển cho Trác Tử, để hắn giám định một chút. Tóm lại, chúng ta ai cũng không nên trêu chọc người này. Hiểu chưa? Phiên Kiệt ý vị thâm trường nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì đùa giỡn biểu lộ, mà là vô cùng chăm chú. Trong lòng của hắn, đã vô hạn đem Từ Tiến cùng Cung Gia hoạch ngang bằng. Nếu quả như thật càng Cung Gia có quan hệ. Như vậy, Phiên Kiệt căn bản va chạm không dậy nổi loại kia thể lượng gia tộc. Minh Bạch. Phiên Kiệt ba cái tiểu tùy tùng đều nhịp hồi đáp, bọn hắn đều không phải là đồ đần, tất cả đều là dựa vào Phiên Kiệt, nào dám làm ra Phiên Kiệt cũng không dám làm sự tình. Về sau muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Phiên Kiệt cảm khái một câu, sau đó đem video bảo tồn tốt, tại sổ truyền tin bên trong, chuyển cho võ khoa ban đệ đệ Phiên Trác. Hắn vừa mới đem video gửi đi ra ngoài. Từ Tiến liền từ cửa chính đi vào lớp. Trong chốc lát, Từ Tiến cơ hồ hấp dẫn đến năm trong ban ánh mắt mọi người. Vừa rồi trong lớp tuyệt đại đa số học sinh đều tại xuyên thấu qua cửa sổ xem náo nhiệt. Theo Từ Tiến tiến vào, lớp lập tức liền yên tĩnh trở lại, ai cũng không dám ở thơ ý điểm này nói chuyện lớn tiếng. Ong ong ong. Đột nhiên, Phiên Kiệt nhận được Phiên Trác nhanh chóng hồi phục tin tức, đây là một đầu giọng nói. Ca, hắn quá mạnh. Phiên Trác trong giọng nói tràn ngập nồng đậm hâm mộ và thật sâu kính nể, thậm chí vì biểu đạt tâm tình như vậy, đã không để ý tới đánh chữ. Chương 51, hắn khả năng không họ Từ. Tóc quan ha 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 đại lao vạn thưởng tăng thêm. Tấu chương vì tóc quan ha 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 đại lao vạn thưởng tăng thêm. Phiên Kiệt nghe xong đệ đệ ngôn ngữ, không khỏi lần nữa hít sâu một hơi. Quả nhiên. Phiên Kiệt tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn, Từ Tiến đã biến thành Cung Tiến Bảo. Trác Tử, một hồi ngươi tìm đến ta một chuyến, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Phiên Kiệt cuối cùng biên tập một đoạn văn, ấn xuống gửi đi cái nút, sau đó đưa điện thoại di động thả. Hắn chậm rãi quay đầu hướng về Từ Tiến phương hướng nhìn sang. ngay tại hắn nhìn về phía Từ Tiến trong nháy mắt. Từ Tiến ánh mắt nhất động. Trong nháy mắt nhìn thẳng hắn cùng một chỗ. Hắc hắc. Phiền Kiệt cười cười xấu hổ, trên mặt vẻ mặt lộ ra lấy lòng ý vị. Hai người đối mặt thời gian vẹn vẹn chỉ là một lát. Từ Tiến liền không tiếp tục nhìn Phiền Kiệt. Khả khả, mấy ngày nay, ngươi có kiên trì tại làm ta dạy cho ngươi động tác sao? Từ Tiến liếc nhìn trên tay tài liệu giảng dạy, hạ giọng, nhẹ giọng hỏi. Có, ta mỗi ngày đều tại làm, mà lại đều là ngươi yêu cầu hơn gấp 10 lần. Lâm Khả Khả liên tục gật đầu, chỉ là nàng thật không dám nhìn Từ Tiến, trong lòng có chút bối rối. Đưa tay cho ta. Từ Tiến thản nhiên nói. A. Lâm Khả Khả sửng sốt một chút, nguyên bản liền có chút phiếm hồng khuôn mặt, lập tức trở nên càng đỏ. Ừm. Từ Tiến gật gật đầu, ra hiệu Lâm Khả Khả không nghe lầm. Nha. Lâm Khả Khả hơi chần chờ một chút, sau đó nâng tay phải lên, trực tiếp đưa ra ngoài. Lập tức, Từ Tiến tay trái bắt lấy Lâm Khả Khả tay phải mu bàn tay, đem Lâm Khả Khả tay phải mở ra. Ngay sau đó, Từ Tiến tay phải hướng về Lâm Khả Khả mạch đập bên trên sờ qua đi. Từ mặt ngoài thân thể nhiệt độ đi lên cảm thụ. Lâm Khả Khả nhiệt độ cơ thể trở nên không có như vậy băng hàn. Đây đúng là tu luyện quy nguyên đoán thể thuật mang đến. Quá trình tu luyện chính là tiêu hao tài nguyên quá trình. Lâm Khả Khả tại tu luyện thời điểm không có đạt được cường lực tài nguyên bổ sung, cho nên một mực tiêu hao chính là thể nội lạnh lực. Đương nhiên, đây chính là Từ Tiến mục đích. Huyền âm hàn thể phương thức tu luyện chính là như thế. Tại đoán thể cảnh thời điểm tiêu hao hết thể nội tiên thiên lạnh lực, sau đó tại đi vào luyện khí cảnh về sau kéo dài kích phát thể nội tiên thiên lạnh lực. Cho nên, tại đoán thể cảnh thời điểm, Lâm Khả Khả nhiệt độ cơ thể sẽ từ từ khôi phục bình thường, biến thành liền giống như người bình thường. Nhưng đã đến luyện khí cảnh, Lâm Khả Khả thì là sẽ lần nữa khôi phục băng lãnh. Từ Tiến ngón tay cái đụng vào tại Lâm Khả Khả mạch đập bên trên. Trong chốc lát, Từ Tiến cảm thấy Lâm Khả Khả mạch đập bên trên mạnh hữu lực nhảy lên. Đoán thể cảnh nhị trọng, sắp đạt tới tam trọng. Từ Tiến đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Khả Khả cảnh giới tăng lên tới nhanh như vậy. Người bình thường nếu là từ đoán thể cảnh nhất trọng vượt qua đến nhị trọng, chí ít cần thời gian 2-3 tháng. Lâm Khả Khả khoảng chừng trong một tuần liền hoàn thành. Tiếp tục cố gắng. Dựa theo cái này xu thế tiến hành tiếp. Không bao lâu, ngươi liền có thể tùy ý ăn thịt. Từ Tiến nói xong lời cuối cùng, vỗ vỗ Lâm Khả Khả cổ tay, đối nàng biểu thị cổ vũ. Ừm. Lâm Khả Khả yếu ớt môi vò vẹ thanh âm lên tiếng, khuôn mặt đỏ rực, tại Từ Tiến bắt mạch thời điểm, trong đầu không ngừng lóe lên chính là nàng những cái kia suy nghĩ lung tung tiểu đoạn. Sau đó, Từ Tiến buông tay ra. Tiếp tục xem trên tay tài liệu giảng dạy. Giờ đi học rất nhanh. Nương theo lấy một đạo tiếng chuông tan học. Nghỉ giữa khóa đến. Giang Hải thí nghiệm cao trung là giảng bài hình thức, buổi sáng 2 tiết khóa. Buổi chiều 2 tiết khóa, ở giữa nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi có 30 phút. Từ Tiến tại hạ khóa tiếng chuông vang lên thời điểm, trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ngay tại Từ Tiến đi ra cửa phòng học một khắc này. Một thân ảnh đứng tại cổng, chuẩn bị đi vào phòng học, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Từ Tiến. Trong mắt tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Lập tức, hai người gặp thoáng qua. Đạo thân ảnh này vội vàng đi vào phòng học, ánh mắt trong phòng học tìm một vòng, cuối cùng rơi vào Phiền Kiệt trên thân. Sau đó đi hướng Phiền Kiệt chỗ ngồi. Ngồi tại Phiền Kiệt bên cạnh Lưu Trì nhìn thấy đối diện người đi tới, liền vội vàng đứng lên, tránh ra chỗ ngồi. Chắc ca. Lưu Trì lập tức lên tiếng chào. Hiện tại đi tới người này, chính là Phiền Kiệt đệ đệ, Phiền Trác. Hai người dung mạo nếu là nhìn kỹ đi, có thể tìm tới rất nhiều chỗ tương tự. Nhưng nếu như không chú ý, trên lệch vẫn còn thật lớn. Dù sao, Phiền Kiệt là cái thịt mỡ bay tứ tung đại mập mạp, mà Phiền Trác thì là toàn thân đều là điêu luyện cơ bắp. Hai người từ thân thể bên trên liền bày biện ra hoàn toàn khác biệt trình độ. Phiền Trác không để ý đến Lưu Trì, mà là trực tiếp ngồi ở Lưu Trì vị trí bên trên, hai mắt nhìn chằm chằm Phiền Kiệt. "Ca, vừa rồi người kia?" Phiền Trác ánh mắt mơ hồ run rẩy, hắn vừa rồi tới thời điểm cùng Từ Tiến gặp thoáng qua. Từ thị giác hiệu quả nhìn lại. Từ Tiến chính là một cái bình thường học sinh. Nhưng là, Phiền Trác là nhìn qua video. Chính là như vậy học sinh bình thường, trực tiếp đem Vân Thủ đẩy đi ra. Không sai, chính là hắn. Phiền Kiệt gật gật đầu. Ca, nếu như ta không có đoán sai, thực lực của người này, chí ít tại đoán thể cảnh thất trọng. Phiền Trác trầm giọng nói. Thất trọng. Phiền Kiệt lông mày hung hăng nhíu một cái, nói ra, có cao như vậy sao? Có, thật sự có, ca ngươi khả năng không biết, Vân Thủ vào tháng trước đã đột phá vào đến đoán thể cảnh lục trọng, có thể đem Vân Thủ dạng này đẩy ra, ít nhất là đoán thể cảnh thất trọng. Phiền Trác nói nghiêm túc. Chơi ạ. Phiên Kiệt trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, sau đó nói ra, đoán thể cảnh thất trọng, thực lực như vậy, ổn tiến võ khoa đại học A. Ca, nếu như ngươi dùng võ bách khoa học làm tiêu chuẩn, hoa hạ ngũ đại khu vực an toàn võ khoa đại học, người này có thể tùy ý chọn tuyển. Phiên Trác bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn phát hiện ca ca đối với võ khoa hiểu rõ, còn vẹn vẹn chỉ là da lông. Nói như vậy, ta hẳn là nịnh bợ hắn rồi. Phiên Kiệt bóp lấy cằm của mình, sa vào đến trong trầm tư, sau một lát, tiếp tục nói ra, ta đắc tội qua Từ Tiến, đây cũng là cơ hội, nếu như không có chuyện lúc trước, ta cũng không tốt chủ động tiếp cận hắn. Tại sao muốn nịnh bợ hắn? Trước kia Vân Thù lợi hại như vậy, chúng ta cũng không có nịnh bợ Vân Thù A. Phiền Chắc không hiểu. Vân Thù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, bọn hắn Vân gia chỉ là cái phổ thông gia tộc, phụ mẫu song thân một cái là võ khoa ban tốt nghiệp võ giả, một cái văn khoa ban tốt nghiệp người bình thường, lật không nổi cái gì bọt nước đến, nhưng là Từ Tiến khác biệt. Phiền Kiệt nói đến đây, thanh âm có chút dừng lại, ngữ khí trầm trọng nói bổ sung. Nếu như ta không có đoán sai, Từ Tiến rất có thể là cung gia người. Hắn có khả năng không họ Từ, mà là họ Cung. Phiên Kiệt nói ra trong lòng mình lớn nhất lo nghĩ, từ hắn phân tích đủ loại đến xem. Chỉ có đứng hàng 8 gia tộc lớn nhất cung gia, mới có khả năng để một người tại lập tức xã hội cục diện bên trong không có chút nào thân phận tin tức không hàng tại Lâm gia. Không thể nói không có chút nào thân phận tin tức. Hẳn là vận dụng cường đại quan hệ đem Từ Tiến thân phận tin tức cho che giấu. 8 gia tộc lớn nhất. Phiên Trác bỗng nhiên trừng to mắt, con ngươi hung hăng co rụt lại, trong nháy mắt này biến sắc lại biến. Đợt, vạn thưởng tăng thêm một trường, 100 nguyệt phiếu tăng thêm một trường, trước mắt có thiếu cảng, sẽ mau chóng tăng thêm. Chương 52, nét mặt tươi cười khuynh thành. Phiên Trác sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Từ vừa rồi video, đến bây giờ nghe được tin tức, trong lòng liên tiếp nhận lấy cực lớn xung kích. Hô! Phiên Trác hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, vừa mới có thụ ba động tâm tình, hiện tại dần dần bình phục xuống tới. Thì ra là thế. Phiền Trác nhẹ gật đầu. Nếu như Từ Tiến là 8 gia tộc lớn nhất người, như vậy trong video chỗ bảy biện ra tới một màn, liền không có khó hiểu như vậy. Trác tử, ngươi có ý nghĩ gì sao? Phiền Kiệt nhìn xem Phiền Trác, trầm giọng hỏi. Không có. Phiền Trác lắc đầu nói ra, dạng này người chúng ta kính nhi viễn chi liền tốt. Ý của ta là, chúng ta muốn hay không kéo kéo một phát quan hệ. Phiền Kiệt nói nghiêm túc. Ca, đừng nói giỡn. Chúng ta cùng hắn rõ ràng là người của hai thế giới, nào có cái gì quan hệ có thể kéo a? Phiên Trác cười khổ một tiếng, hắn cảm thấy ca ca nói chuyện quá ngây thơ rồi. Trác tử, người này, cùng Vân Thù không giống. Phiên Kiệt ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi phải biết, ngươi là chúng ta Phiền gia hy vọng, tương lai có khả năng tiến vào 8 gia tộc lớn nhất bên trong, nếu như bây giờ liền có thể cùng 8 gia tộc lớn nhất người giữ gìn mối quan hệ, về sau đường sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Ca. Phiên Trác trong lòng nhất thời một trận không hiểu cảm động, hắn không nghĩ tới, nguyên lai ca ca nói những lời này, là vì cho hắn trải đường. Trác tử, để cho ta ngẫm lại, quả thực là muốn tìm một cơ hội, vẫn là có thể, ngươi chừng nào thì có thời gian, ta cho các ngươi dựng cái tuyến. Phiên Kiệt đôi mắt bên trong lóe ra vẻ suy tư, cứ việc người này bình thường có chút ngang ngược, nhưng là hắn đối đệ đệ tình cảm là thật. Hôm nay là thứ sáu, hai ngày cuối tuần ta đều có thể. Phiên Trác phối hợp nói. Kia ngươi đợi ta tin tức. Phiền Kiệt đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc. Ca, cảm ơn ngươi. Phiền Trác vô vỗ Phiền Kiệt bả vai, ngàn vạn ngôn ngữ đều hội tụ thành một câu nói như vậy. Ta là ca của ngươi, cùng ta cảm ơn cái gì? Phiền Kiệt rất tùy ý khoát khoát tay. Lớp 12-3 ban cổng. Từ Tiến tiện tay bắt lấy một cái học sinh. Giúp ta tìm các ngươi một chút ban Bạch Tiểu Hy đồng học. Từ Tiến thản nhiên nói. Cái kia học sinh mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn thoáng qua Từ Tiến. Khóe miệng bản năng nết lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Làm phiền ngươi giúp ta gọi một chút Bạch Tiểu Hy đồng học, ta có chuyện tìm nàng. Từ Tiến coi là người này không có nghe rõ, liền lại lần nữa nói một lần. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cái này học sinh cười lạnh một tiếng, lập tức không tiếp tục để ý tới Từ Tiến, trực tiếp cất bước liền rời đi. Từ Tiến kinh ngạc nhìn cái kia học sinh rời đi bóng lưng. Cứ như vậy không hiểu thấu bị giễu cợt. Từ cái kia học sinh trên nét mặt đến xem. Sợ là cho là hắn là truy cầu Bạch Tiểu Hy người. Thật là. Từ Tiến lắc đầu, một lần nữa hướng về ba ban cổng nhìn sang, lập tức lại thấy được một cái đi ra học sinh. Đồng học, ngươi tốt, giúp ta gọi các ngươi một chút ban Bạch Tiểu Hy đồng học, ta có một số việc tìm hắn. Từ Tiến lần nữa giữ chặt một cái học sinh. Liền ngươi. Cái này đồng học trên dưới quan sát một chút Từ Tiến, đôi mắt trung lưu lộ ra cùng vừa rồi đồng học kia cùng khoản khinh thường. Ta không xứng sao? Từ Tiến cười hỏi. trong lòng ngươi không có số sao. Cái này đồng học khỏe miệng nhếch lên một vòng khinh bỉ đường cong, sau đó trực tiếp rời đi, lười nhắc cùng Từ Tiến nói nhảm. Từ Tiến nhìn một chút cái này học sinh rời đi bóng lưng. Giật mình phát hiện, nguyên lai Bạch Tiểu Hy tại ba ban học sinh trong mắt, thật sự chính là nữ thần A. Thôi, ta tự mình đi tìm đi. Dù sao ngươi cũng lấy ta làm bia đỡ đạn. Ta cũng liền không cho ngươi lưu cái gì mặt mũi. Từ Tiến nhàn nhạt lẩm bẩm, hắn vốn không muốn đem sự tình khiến cho quá hoành động. Dù sao nếu như hắn tự mình tìm Bạch Tiểu Hy, vấn đề này liền sẽ lập tức truyền ra. Bạch Tiểu Hy tìm hắn làm bia đỡ đạn mục đích đúng là rời xa mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Cho nên Từ Tiến chiếu cố một chút Bạch Tiểu Hy cảm xúc. Bất quá. Hiện tại, Từ Tiến tìm hai cái học sinh, đều không có để cho đến Bạch Tiểu Hy, đành phải tự mình đi tìm. Lập tức, Từ Tiến một bước bước vào đến ba ban phòng học ở trong. Ba ban phòng học bố cục cùng năm ban là giống nhau, ngoại trừ học sinh khác biệt bên ngoài, cơ hồ không có gì khác biệt. Từ Tiến đứng tại cửa lớp học, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, hắn ánh mắt đảo qua toàn bộ lớp, cuối cùng rơi vào hàng cuối cùng vị trí bên trên. Giống như Lâm Khả Khả vị trí. Dựa vào tường. Cuối cùng một bàn. Đồng thời, không có ngồi cùng bàn. Từ Tiến ánh mắt rơi trên người Bạch Tiểu Hy một khắc này, Bạch Tiểu Hy cũng chú ý tới Từ Tiến, trong mắt đẹp ẩn ẩn hiện lên một vòng bối rối. Bạch Tiểu Hy biết Từ Tiến tìm nàng cái mục đích gì. Là nàng liên hệ Vân Thủ. Dẫn đến Vân Thủ tìm tới Từ Tiến. Vừa mới xảy ra sự tình vừa rồi. Hai người đối mặt một nháy mắt, Bạch Tiểu Hy muốn đứng dậy ra ngoài, nàng biết Từ Tiến là tìm đến nàng. Nhưng là, nàng chưa kịp đứng dậy. Từ Tiến liền trực tiếp cất bước đi đến, hướng về nàng chỗ ngồi phương hướng đi tới. Bạch Tiểu Hy lập tức trong lòng giật mình, ngu ngơ tại nguyên chỗ không biết làm sao bây giờ. Theo Từ Tiến từng bước một hướng về Bạch Tiểu Hy đi qua. Ba ban các ho cờ sinh dần dần ý thức được trong lớp phát sinh tình huống nào đó. Chỉ một thoáng, từng kia ánh mắt hướng về Từ Tiến phương hướng nhìn sang, trong ánh mắt lóe ra hỏi thăm cùng nghi hoặc, cùng một chút không rõ tình huống không hiểu. Người kia là ai a? Chưa thấy qua. Không phải lớp chúng ta học sinh đi. Uy, ngươi làm gì tới? Tình huống như thế nào a? Ba ban trong phòng học vang lên từng đạo giọng nghi ngờ, theo những âm thanh này vang lên, càng nhiều ánh mắt nhìn chăm chú đến Từ Tiến trên thân. Nhưng mà, Từ Tiến căn bản không có để ý tới những người này. Cứ như vậy đón ánh mắt của mọi người, từng bước một đi về phía trước. Tại trước mặt hắn cách đó không xa. Chính là ba ban nữ thần Bạch Tiểu Hy. Thời gian dần trôi qua. Ba ban các ho cờ sinh ý thức được Từ Tiến mục đích, mỗi người sắc mặt đều trở nên đặc sắc. Không thể nào. Không thể nào. Người này không phải đâu. Chẳng lẽ là tìm nữ thần. Lại tới một cái không sợ chết. Thật mẹ nó buồn cười a. Ba ban học sinh nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt, đã từ vừa rồi nghi hoặc, biến thành nồng đậm khinh thường. Bạch Tiểu Hy thế nhưng là bọn hắn ba ban nữ thần. Bọn hắn ba ban học sinh không ai dám truy, mà lại cũng đuổi không kịp, cái này gián tiếp để lớp đồng học trở nên vô cùng đoàn kết. Đến mức bọn hắn nhất trí đối ngoại. Bọn hắn không đuổi kịp nữ thần. Ngoại nhân cũng đừng nghĩ đuổi tới. Từ Tiến không để ý đến những người này thanh âm, hắn nện bước trầm ổn mà hữu lực bước chân, đạp trên cố định cảm giác tiết ấu, đi tới Bạch Tiểu Hy trước người. Ngay lúc này, tại ba ban học sinh nhìn chăm chú, Bạch Tiểu Hy ngẩng đầu. Một đôi mắt đẹp tập trung tại Từ Tiến trên mặt. Lập tức nhẹ câu khỏe môi. Nét mặt tươi cười khuynh thành. Chương 53, giống mẹ nó nằm mơ một dạng. Nàng cười. Ba ban các ho cờ sinh khi nhìn đến Bạch Tiểu Hy tiếu dung về sau, tất cả đều sợ ngây người. Tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình. Chơi ạ. Băng Sơn nữ thần. Thế mà cười. Hơn nữa còn là đối một cái nam sinh cười. Đây quả thực quá phá vỡ bọn hắn nhận biết. Tại ba ban học sinh nhận biết ở trong. Bạch Tiểu Hy cơ hồ không có đối bọn hắn lớp bất cứ người nào cười qua, vĩnh viễn là một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Chỉ có tại đối mặt năm ban Lâm Khả Khả thời điểm, mới có thể sẽ tách ra kia hiếm thấy nét mặt tươi cười. Chỉ là, thời khắc như vậy người nhìn thấy cũng không nhiều. Cao trung 3 năm thời gian bên trong, ba ban tuyệt đại đa số học sinh đều chưa từng gặp qua Bạch Tiểu Hy tiếu dung. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai Bạch Tiểu Hy cười là đẹp đẽ như vậy. Đến mức những học sinh này trong nháy mắt này đều sợ ngây người. Chỉ là, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay tại các ho cờ sinh còn không có từ Bạch Tiểu Hy trong tươi cười chậm tới thời điểm. Bạch Tiểu Hy kia hơi có vẻ hoạt bát thanh âm khoan thai vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là bởi vì hiện trường quá mức yên tĩnh, từ đó rất là rõ ràng truyền vào đến các ho cờ sinh trong hai. Từ Tiến ca ca. Bạch Tiểu Hy thanh âm bên trong lộ ra nũng nịu ý vị, trực tiếp cho ba ban các ho cờ sinh cho nghe một bức. Từ Tiến đang nghe Bạch Tiểu Hy xưng hô về sau, mí mắt có chút nhảy một cái. Tên tiểu yêu tinh này, Từ Tiến có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt, những cái kia rơi ở trên người hắn ánh mắt, tất cả đều trở nên tràn đầy địch ý, nghiễm nhiên có một loại hận không thể giết hắn cảm giác. Bất quá, Từ Tiến tỉnh không để ý những ánh mắt này, mà là tại những ánh mắt này nhìn chăm chú, trực tiếp ngồi ở Bạch Tiểu Hy bên người chỗ trống. Tiểu Bạch, ngươi vấn đề này làm không chính công a? Từ Tiến ý vị thâm trường nói, hắn chưa hề nói rất rõ ràng, nhưng là hắn tin tưởng Bạch Tiểu Hy biết hắn chỉ là chuyện gì. Từ Tiến ca ca, buổi trưa quên đi, ta làm cho ngươi mục túc thảo tiểu hoàng tử, hiện tại liền cho ngươi ăn. Bạch Tiểu Hy làm bộ không có nghe được Từ Tiến, trực tiếp từ trong ngăn kéo bàn học xuất ra một cái cơm hộp, bên trong chỉnh tề trưng bày một loạt lục sắc nhỏ viên thuốc. Hô! Các học sinh trong phòng học nghe được Bạch Tiểu Hy. Mỗi người biểu lộ đều trở nên phi thường đặc sắc. Nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt bên trong địch ý càng thêm nồng nặc. Trong lúc nhất thời, ba bàn các ho cờ sinh trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ, bọn hắn ban nữ thần, có thể muốn bị người khác cho đoạt lấy. Đây tuyệt đối không thể. Lập tức, ba bàn các ho cờ sinh nhìn về phía Từ Tiến địch ý trở nên càng thêm nồng nặc. Từ Tiến trực tiếp trở thành ba bàn toàn dân công địch. Tiểu Bạch, ngươi biết ta nói chính là cái gì? Từ Tiến sắc mặt đã rất âm trầm, hắn cần một lời giải thích. Mà không phải dạng này tránh né chủ đề. Bạch Tiểu Hy là Lâm Khả Khả khuê mật. Trợ giúp Bạch Tiểu Hy, làm tấm mộc không có vấn đề, nhưng là loại này không hiểu thấu tấm mộc, thì là thật to vấn đề. Biết, ta đều biết. Bạch Tiểu Hy liên tục gật đầu, lập tức tại lớp các ho cờ sinh nhìn chăm chú, mở ra cái kia chứa viên thuốc hộp. Sau một khắc, Bạch Tiểu Hy duỗi ra trắng non tố thủ, dùng tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm một viên mục túc thảo tiểu hoàng tử. Lập tức, để toàn lớp học sinh đều kinh ngạc một màn xuất hiện. Bạch Tiểu Hy trực tiếp cầm viên này mục túc thảo tiểu hoàng tử, đút tới Từ Tiến miệng bên trong. Từ Tiến ca ca, ngươi mau nếm thử đi, ngươi còn không có nếm qua đâu. Bạch Tiểu Hy thanh âm ngọt ngào. Động tác nhìn rất ôn nhu, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra như mặt nước ánh sáng nhu hòa, cả người nhìn tựa như là hòa tan băng sơn. Từ Tiến cảm giác được viên kia mục túc thảo tiểu hoàng tử đã bị nhét vào miệng bên trong. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trước kia chưa từng có gặp được dạng này nữ sinh. Cái này đã không thể xem như không thèm nói đạo lý. Căn bản liền. Không cùng ngươi ra nở dê những cái kia. Mục túc thảo tiểu hoàng tử vào miệng tan đi, lập tức hóa thành một cỗ dòng nước ấm, thuận từ Tiến yết hầu tràn vào đến trong dạ dày, sau đó khuyết tán đến toàn thân. Cái này. Từ Tiến bỗng nhiên trừng to mắt, đôi mắt bên trong lóe ra rung động ánh mắt. Viên này mục túc thảo tiểu hoàng tử. Không phải đơn giản đồ ăn. Bên trong năng lượng ẩn chứa đã có thể so với huyền cấp phẩm chất đan dược. Kia một cỗ dòng nước gấm tại tụ hợp vào đến quanh thân trong kinh mạch về sau, liền lập tức dựa theo quy nguyên tông pháp môn tu luyện lưu động, cuối cùng cùng Từ Tiến kinh lạc bên trong linh lực hội tụ vào một chỗ. Đây chính là mục túc thảo tiểu hoàng tử. Bạch Tiểu Hy đối Từ Tiến trừng mắt nhìn, nơi nào còn có bình thường băng sơn nữ thần dáng vẻ, nghiễm nhiên chính là một cái nhà bên đáng yêu tiểu nữ hài. Giờ này khắc này, ba ban các ho cờ sinh tất cả đều điên rồi. Trừng lớn hai mắt, miệng đại trương, mỗi người đều ở vào cực độ chấn kinh ở trong. Cái này, Tiểu Hy nữ thần, lại cho ăn nam sinh khác ăn cái gì? Chơi ạ, thế giới này quá điên cuồng. Những học sinh này nội tâm đều đang chảy máu, không ngừng im ắng gào thét, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Đến, Từ Tiến ca ca, lại ăn một viên. Bạch Tiểu Hy lần nữa đưa tay nắm một viên mục túc thảo tiểu hoàng tử, căn bản không có trưng cầu Từ Tiến ý kiến. Trực tiếp hướng về Từ Tiến miệng bên trong nhét vào. Từ Tiến bản năng muốn cự tuyệt. Bởi vì cử động như vậy, thế tất sẽ bị người chung quanh hiểu lầm. Hắn không quan tâm hiểu lầm. Chỉ là tại hắn nhận biết bên trong, Bạch Tiểu Hy là để ý những này. Nhưng ngay sau đó làm ra những động tác này, vừa vặn là Bạch Tiểu Hy bản nhân. Cho nên, Từ Tiến cũng không có cự tuyệt. Tùy ý viên này mục túc thảo tiểu hoàng tử nhét vào miệng bên trong. Trong chốc lát, lại là một dòng nước gấm tràn vào đến quanh thân ở trong. Tụ hợp vào toàn thân. Đây tuyệt đối không phải thức ăn thông thường. Từ Tiến trong lòng lần nữa xác định, đồng thời liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Hy, vững tin Bạch Tiểu Hy tuyệt đối không phải phổ thông văn khoa ban học sinh. Từ Tiến ca ca, hiện tại nhỏ viên thuốc ngươi cũng ăn vào, sẽ không lại giận ta đi. Bạch Tiểu Hy bày ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ, cứ việc không nói gì sự tình, cũng không có làm ra xin lỗi, nhưng là Từ Tiến minh bạch nàng chỉ là cái gì. Thôi. Từ Tiến khoát khoát tay, hắn chỉ chính là vân thù sự tình, bản này chính là cái việc nhỏ, hắn chỉ là nghĩ cảnh cáo Bạch Tiểu Hy, đừng lại làm những chuyện tương tự. Dù sao rất phiền. Hiện tại nể mặt mục túc thảo tiểu hoàng tử. Từ Tiến cũng không nói đến những lời này. Từ Tiến ca ca, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Bạch Tiểu Hy nụ cười trên mặt trở nên càng sáng lạn hơn, trực tiếp đem ba ban các ho cờ sinh đều nhìn trợn tròn mắt, đến mức trong lòng của bọn hắn tất cả đều chua đến không được. Đến, lại ăn một viên, đây đều là ta cố ý cho ngươi lưu, đây là nói thật úc. Bạch Tiểu Hy lần nữa nắm lên một viên mục túc thảo tiểu hoàng tử, sau đó hạ giọng, dùng chỉ có Từ Tiến một nhân tài có thể nghe được thanh âm mở miệng nói chuyện. Khả khả mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn một viên, nếu không không có cách nào tiêu hóa, những này thật là vì ngươi chuẩn bị. Bạch Tiểu Hy tại cuối cùng lại cường điệu một lần. Chật! Nàng đem viên kia mục túc thảo tiểu hoàng tử nhét vào Từ Tiến miệng bên trong. Cơ hồ là cùng một thời gian. Ba ban cổng có hai cái học sinh đi đến, hai người cười cười nói nói, trong tươi cười lộ ra trêu tức. Ngươi cũng gặp phải có phải hay không, vừa rồi cái kia đồ ngốc, thế mà vẫn còn muốn tìm Tiểu Hy nữ thần, đơn giản chính là nằm mơ. Hai người đối thoại thời điểm. Tiến vào ba ban phòng học. Hai người mới vừa tiến vào phòng học, liền chú ý tới trong phòng học dị dạng, sau đó ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về đám người nhìn về phía phương hướng nhìn sang. Trong chốc lát, hai cái này học sinh ánh mắt tập trung tại Bạch Tiểu Hy cùng Từ Tiến trên thân. Nam sinh kia, chính là vừa rồi bọn hắn tại khinh bỉ nằm mơ muốn gặp Tiểu Hy nữ thần người. Mà trong lòng bọn họ ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ tới Tiểu Hy nữ sinh. Ngay tại cho ăn nam sinh kia ăn viên thuốc. Trời ạ! Hai cái này học sinh đều là hai chân mềm nhũn, kém chút không có quỳ trên mặt đất, đối với trước mắt hình tượng, căn bản không thể tin được, đơn giản tựa như mẹ nó giống như nằm mơ. Chương 54, phiền kiệt mời, Tô gia chín cô nương đại lao vạn thưởng tăng thêm. Tấu chương vì Tô gia cựu cô nương đại lao vạn thưởng tăng thêm. Mục túc thảo tiểu hoàn tử vào miệng tan đi, hóa thành từng đạo năng lượng, tụ hợp vào đến Từ Tiến trong thân thể. Cô năng lượng này vô cùng tinh khiết. So với đan dược, nhu hòa rất nhiều. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Tiến nghi ngờ hỏi, hắn không có cự tuyệt Bạch Tiểu Hy đưa qua tới mục túc thảo tiểu hoàng tử, nhưng lại đối Bạch Tiểu Hy thân phận càng thêm tò mò. Ta đã nói rồi à, ta học qua dược lý ẩm thực, mục túc hoa lương bánh ngọt là dùng cả đóa mục túc hoa làm thành, ngươi bây giờ ăn mục túc thảo tiểu hoàng tử, thì là dùng hái rơi mục túc hoa cỏ linh lăng cỏ làm thành, cho nên có hiệu quả khác nhau. Bạch Tiểu Hy thấp giọng nói, cái gì hiệu quả khác nhau? Từ Tiến biết mà còn hỏi. Mục túc hoa tính lạnh, khả khả ăn mục túc hoa lương bánh ngọt, có thể hóa giải thể nội hàn độc, nhưng là ta phát hiện bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, khả khả thể nội hàn độc đạt được giải quyết, như vậy hiện tại mục túc thảo tiểu hoàn tử càng thích hợp nàng. Bạch Tiểu Hy thanh âm vẫn như cũ ép tới rất thấp, đang khi nói chuyện trên tay lấy thêm lên một viên mục túc thảo tiểu hoàn tử, sau đó đút cho Từ Tiến, toàn bộ quá trình tựa như là tình lữ ở giữa đang nói thì thầm, tại nàng đem mục túc thảo tiểu hoàn tử nhét vào Từ Tiến trong mồm thời điểm tiếp tục nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, khả khả triệu chứng có thể làm dịu, có liên hệ với ngươi đi. Đây chính là ngươi tìm vân thủ khảo thí ta nguyên nhân đi. Từ Tiến thản nhiên nói. Từ Tiến ca ca, ngươi sao có thể nói là khảo thí đâu, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta cản rơi vân thủ con kia con rồi thôi. Bạch Tiểu Hy lập tức cong lên miệng, bày ra một bộ rất dáng vẻ khả ái. Ngươi thắng. Từ Tiến bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn đang nghe liên quan tới mục túc hoa lương bánh ngọt cùng mục túc thảo tiểu hoàn tử giới thiệu về sau. Đã đối Bạch Tiểu Hy không có bất kỳ cái gì oán trách. Nói như vậy ngươi không sinh ta tức giận. Bạch Tiểu Hy mỉm cười, con mắt cong cong, nhìn đặc biệt đáng yêu. Ừm. Từ Tiến gật gật đầu. Xem ra vẫn là mỹ thực được lòng người a. Bạch Tiểu Hy lập tức tổng kết ra một cái chân lý, sau đó lần nữa cầm bước lên một viên mục túc thảo tiểu hoàng tử, trực tiếp nhét vào Từ Tiến miệng bên trong. Hiện tại lúc này, ba ban các ho cờ sinh tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đều là cảm giác váng đầu hồ hồ. Không thể tin được hết thảy trước mắt. Cái này nam sinh xa lạ. Cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ. Chinh phục trong ngộng của bọn họ nữ thần. Gen gen gen. Đột nhiên. Tiếng chuông vào học vang lên. Đem mọi người từ trong tưởng tượng kêu trở về. Đồng thời càng thêm rõ ràng để bọn hắn minh bạch. Hiện ta y bo nở hà nở tất cả những gì chứng kiến đều là thật sự phát sinh. Từ Tiến ca ca, ngươi cần phải đi. Bạch Tiểu Hy nhìn xem trong hộp còn chỉ còn lại cái cuối cu nở dê mục túc thảo tiểu hoàng tử. Dứt khoát trực tiếp cầm lên, nhét vào Từ Tiến miệng bên trong. Lần này là nhìn ngươi tức giận. Lần sau chính ngươi ăn. Ta cũng không cho ngươi ăn. Bạch Tiểu Hy hạ giọng sau cùng nói, thanh âm của nàng rất ôn nhu, đồng thời lộ ra một tia thẹn thùng. Dù sao nàng là nữ hải tử, mà lại từ trước đến nay lấy cao lạnh hình tượng gặp người. Hiện tại làm được cái dạng này, đã để nội tâm của nàng tiếp nhận rất lớn áp lực. Ừm. Từ Tiến gật gật đầu, bị như thế từng khỏa hướng miệng bên trong nhét. Hắn cũng có chút không thích ứng. Ta đi. Từ Tiến minh bạch chuyện gì xảy ra, mà lại trong lòng kết mở ra, cũng liền không ở lại nơi này. Lập tức, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Lập tức lần nữa khiên động người chung quanh ánh mắt. Ngay tại Từ Tiến đi đến cửa phòng học thời điểm, một người mang kính mắt nam tử trung niên đi đến, chính là năm ban chủ nhiệm lớp, cũng là ba ban hóa học lão sư, Trương Đông Vĩ. Trương Đông Vĩ nhìn thấy Từ Tiến một khắc này ngây ra một lúc. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bảng số phòng, xác định không có đi sai phòng học, mới một lần nữa đi đến. Cùng lúc đó, Từ Tiến trực tiếp đi ra ba bàn phòng học. Hai người gặp thoáng qua. Ai cũng không nói gì. Tất cả đều xem như không nhìn thấy đối phương. Ba bàn các ho cờ sinh nhìn thấy dạng này một màn, tất cả đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, Trương lão sư nhìn thấy xa lạ học sinh hẳn là hỏi một câu. Nhưng lại đơn giản như vậy để người này đi. Sau đó, ba ban tiến vào giờ đi học. Từ Tiến thì là trực tiếp về tới năm ban chỗ ngồi của mình, bắt đầu tiếp tục liếc nhìn trên tay tài liệu giảng dạy. Biểu ca, phiền Kiệt cho ta gửi tin tức. Lâm Khả Khả đột nhiên lại gần thấp giọng nói. Tin tức gì? Từ Tiến cũng không có quá để ý. Hắn nói muốn mời ta ăn cơm, tự mình cho ta chịu nhận lỗi. Lâm Khả Khả lông mày hơi nhíu, cảm thấy có chút vấn đề. Ừm. Từ Tiến có chút nheo mắt lại, không biết phiền Kiệt lại tại làm cái gì dự định. Ẩn ẩn cảm thấy có vấn đề gì. Ta làm như thế nào trả lời? Lâm Khả Khả hỏi. Hỏi hắn xin lỗi thế nào? Từ Tiến thản nhiên nói, hắn cũng muốn biết, cái này phiền Kiệt trong hồ lô muốn làm cái gì, lần này lại là có chủ ý gì? Được rồi. Lâm Khả Khả dựa theo Từ Tiến lời nói, cho phiền Kiệt hồi phục tin tức. Rất nhanh. Lâm Khả Khả liền nhận được tin tức hồi phục. Buổi tối hôm nay tan học, Giang Hải Phú Hoa khách sạn, hắn mở một cái gian phòng. Muốn ở nơi đó tự mình cho ta chịu nhận lỗi. Lâm Khả Khả cau mày nói, trong nội tâm nàng là không muốn đi, nhưng lại đối nơi đó đồ ăn cảm thấy rất hứng thú. Giang Hải Phú Hoa khách sạn là Giang Hải khu vực an toàn khách sạn. Không chỉ có trang trí phong cách tráng lệ cấp cao khí quyển cao cấp, đồng thời món ăn xuất sắc nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, hương vị cũng là tuyệt hảo. Khuyết điểm duy nhất, chính là giá cả vô cùng đắt đỏ. Lâm Khả Khả đã lớn như vậy cũng chỉ là nếm qua một lần, bất quá một lần kia ấn tượng phi thường khắc sâu. Đương nhiên, Lâm Khả Khả không có làm sao nếm qua, cùng tiền không có quan hệ gì, thuần túy là thân thể của nàng nguyên nhân, không để cho nàng là rất thuận tiện ở bên ngoài ăn cơm. Người muốn đi? Từ Tiến liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Khả Khả, hắn từ sau người hơi vẻ mặt, đã nhận ra một chút vi diệu cảm xúc. Còn, vẫn tốt chứ? Lâm Khả Khả hơi có chút do dự, nếu như không phải gần nhất biểu ca dạy nàng bộ kia động tác, để trạng huống thân thể của nàng phát sinh chuyển biến tốt đẹp, nàng là căn bản không có khả năng đáp ứng. Nếu như ngươi muốn đi, vậy liền đi, ta sẽ cùng ngươi đi. Từ Tiến nói nghiêm túc. Quá tốt rồi. Lâm Khả Khả chính đang chờ câu này, có biểu ca cùng đi, nàng an tâm, dù sao biểu ca đây chính là đem Vân Thủ đều đánh bại người. Không biết cái này phiền Kiệt lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì, hy vọng hắn không muốn tự tìm phiền phức. Từ Tiến yên lặng lẩm bẩm. Buổi chiều lên lớp trong lúc đó. Một tin tức từ lớp 12 võ khoa ban truyền tới. Đầu tiên là kinh động đến Giang Hải thí nghiệm cao trung ba cái niên cấp võ khoa ban. Sau đó chậm rãi truyền vào đến văn khoa ban học sinh trong hai. Vân Thủ thế mà bị đánh bại. Đánh bại Vân Thủ người kia vẫn là văn khoa ban học sinh. Tên là Từ Tiến. Trong lúc nhất thời, Từ Tiến danh tự tại Giang Hải thí nghiệm cao trung truyền ra. Muốn điệu thấp đều không được. Dù sao hắn đánh bại được xưng là võ khoa ban đệ nhất nhân Vân Thủ. Chương 55, ngươi cũng là đến ăn trực sao. Chúng ta thích không năm tình đại lao vạn thưởng tăng thêm. Tấu chương vì chúng ta thích ngàn năm tình đại lao vạn thưởng tăng thêm. Học tập thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Theo một đạo tiếng chuông tan học vang lên. Lại đến tan học thời gian. Từ Tiến cùng Lâm Khả Khả đều ngồi tại vị trí trước, ai cũng không hề rời đi. Trong lúc đó Lâm Khả Khả cho Lâm Diệu Đông phát cái tin tức, nói cho Lâm Diệu Đông phải ở bên ngoài ăn cơm. Lâm Diệu Đông biết có Từ Tiến cùng đi về sau, cũng không có tiến hành ngăn cản. Mà là tại chăm chú làm lấy chuyện của hắn. Trong phòng học, học sinh đều đi được không sai biệt lắm. Phiền Kiệt mang theo ba cái tiểu tùy tùng, hướng về Từ Tiến phương hướng đi tới. Dạng này một màn, có chút cùng loại với Từ Tiến mới vừa tới đến lớp thời điểm. Chỉ là, Phiền Kiệt cùng ba cái tiểu tùy tùng biểu lộ tất cả đều trở nên khiêm tốn lên, không còn khi đó kiêu ngạo cùng ngang ngược. Tiến ca, Khả Khả tỷ, cảm ơn các ngươi nể mặt. Phiền Kiệt đi đến phía trước hai người, trực tiếp không mình hành lễ. Cả người biểu hiện được vô cùng cung kính. Ngay tại Phiền Kiệt không mình hành lễ thời điểm. Phiền Kiệt bên người ba cái tùy tùng cũng đồng thời đi theo hành lễ. Ừm. Từ Tiến nhàn nhạt lên tiếng, cũng không có biểu hiện ra tâm tình gì chập trùng, trên mặt càng là không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Chúng ta đi sao? Phiên Kiệt thật sâu nhìn chằm chằm Từ Tiến, hắn biết Từ Tiến cùng Lâm Khả Khả trong hai người, Từ Tiến nói chuyện là nhất có phân lượng. Huống hồ, lần này hắn mục đích chủ yếu chính là mở tiệc chiêu đãi Từ Tiến. Đi thôi. Từ Tiến gật gật đầu, sau đó vô vô bên người Lâm Khả Khả, ra hiệu có thể rời đi. Tốt a. Lâm Khả Khả tâm vẫn còn lớn, tại lần trước Phùng Thận cổ động toàn lớp xin lỗi, đồng thời không tiếp tục gặp được bất kỳ Bạch Nhãn về sau, trong lòng của nàng liền đã tha thứ lớp đồng học. Hiện tại lại có Giang Hải Phú Hoa khách sạn Mỹ thực dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, tâm tình Mỹ lệ cực kỳ. Lập tức, Phiên Kiệt cùng ba cái tiểu tùy tùng đi ở trước nhất, bày biện ra dẫn đường tư thế, hướng về phòng học bên ngoài đi ra ngoài. Từ Tiến cùng Lâm Khả Khả đi ở phía sau theo sau. Sáu người mới vừa đi ra phòng học, liền thấy được đứng tại cổng chờ đợi Bạch Tiểu Hy. Cái này, Phiên Kiệt nhìn thấy Bạch Tiểu Hy về sau, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Quay đầu xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lâm Khả Khả, không biết nói cái gì cho phải. Hắn đối với Bạch Tiểu Hy ngược lại là không có cái gì ý nghĩ xấu. Hắn phi thường biết rõ loại này nữ thần cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chỉ là, nữ thần dù sao cũng là nữ thần. Dạng này bị nữ thần nhìn chăm chú, trong lòng vẫn là hốt hoảng. Huống chi trước đây không lâu hắn vừa mới vô xuống liên quan tới nữ thần video đến kích thích Vân Thủ. Trong lòng vẫn là có chút sợ. Có một loại làm việc trái với lương tâm cảm giác. Tiểu Hy là ta gọi tới. Lâm Khả Khả lanh lợi chạy đến Bạch Tiểu Hy bên người, kéo lại Bạch Tiểu Hy tay, ngược lại nhìn về phía Phiên Kiệt, nói ra, ngươi không ngại nhiều cái người ăn trực đi. Không. Không ngại. Phiên Kiệt khỏe miệng có chút co lại, mặc dù hắn đã sớm nghĩ đến, ở trong mắt Lâm Khả Khả, lần này xin lỗi chính là ăn cơm, nhưng bị trực tiếp như vậy nói ra, còn mang người ăn trực, luôn luôn cảm thấy là lạ. Như vậy chúng ta liền cùng đi chứ. Lâm Khả Khả cười mỉm nói. Được rồi. Phiên Kiệt căn bản không quan tâm thêm một người thiếu một chuyện cá nhân, lần này vốn chính là lấy lòng Từ Tiến, không kém chút tiền ấy, bằng không thì cũng sẽ không mang theo mấy cái tiểu tùy tùng. Từ Tiến ca ca, ngươi không ngại ta đến ăn trực đi. Bạch Tiểu Hy hướng về Từ Tiến nhìn sang, trên mặt toát ra nụ cười ôn nhu. Không ngại. Từ Tiến lắc đầu, hắn hiện tại có chút không dám cùng Bạch Tiểu Hy có quá nhiều giao lưu, cái sau để hắn không mỏ ra xáo lộ. Hắc hắc hắc. Bạch Tiểu Hy lập tức liền hài lòng. Phiên Kiệt thấy cảnh này. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Khá lắm. Cái này còn không phải Lâm Khả Khả một người đâu. Ngay cả khuê mật đều bắt lại. Không hổ là cung gia người A. Phiên Kiệt trong lòng đã không sinh ra bất luận cái gì hâm mộ và ghen tị cảm xúc, mà là nồng đậm khâm phục. Ngay lúc này, một cái người cao gầy dung mạo anh tuấn học sinh từ A tòa đại môn đi đến, trên mặt mang nhà bên đại Nam Hải nụ cười ấm áp. Ca, xem ra ta đuổi kịp. Cái này người cao gầy học sinh, chính là Phiền Kiệt tại võ khoa ban đệ đệ, Phiền Trác. Trác tử, ngươi đã đến, ngươi đến đông đủ, chúng ta cùng đi chứ. Phiền Kiệt một bước xông về phía trước đi, dựng mạnh Phiền Trác tay. Sau đó, Phiền Kiệt đệ thấp cúng họng. Dùng chỉ có Phiền Trác một nhân tài có thể nghe được thanh âm mở miệng. Trác tử, hai người nữ sinh này, ngươi một cái cũng đừng nghĩ, hiểu chưa? Phiền Kiệt trong giọng nói lộ ra cảnh cáo ý vị. Ca, ta không phải người ngu. Nhân vật chính của hôm nay là Từ Tiến. Phiên Trác đồng dạng nhẹ giọng nói, bất quá, hắn đối với ca ca căn dặn, vẫn còn có chút hiếu kỳ, lúc nói chuyện ánh mắt từ Lâm Khả Khả cùng Bạch Tiểu Hy trên thân sẽ qua, tại Bạch Tiểu Hy trên mặt dừng lại lâu hơn một chút. Lại là Tiểu Hy nữ thần. Phiên Trác trong lòng âm thầm giật mình, hắn đã sớm nghe qua Bạch Tiểu Hy danh tự, nhưng là một mực không có cơ hội sinh ra bất kỳ giao lưu. Đương nhiên, hắn có thể giải Bạch Tiểu Hy. Chủ yếu là bởi vì Vân Thù thích Bạch Tiểu Hy. Hiện tại xem ra, Vân Thù thời gian không dễ chịu lắm. Nghĩ tới đây, Phiên Trác trong lòng còn có chút dễ chịu, trong lòng âm thầm đối Từ Tiến dựng lên một cây ngón tay cái. Ngươi cũng là đến ăn trực sao? Đột nhiên, ngay lúc này, Lâm Khả Khả cái kia ngây thơ thanh âm vang lên. Quanh quẩn trong hành lang, trực tiếp đem xì xào bàn tán Phiền Kiệt cùng Phiền Trác cùng Phiền Kiệt ba cái tùy tùng đều nghe choáng váng. Ngậy! Ân! Đúng! Đúng đúng. Phiên Trác đầu tiên là sửng sốt một chút, nếu như là bình thường, có người như thế cùng hắn nói chuyện, hắn đã sớm không cao hứng. Bất quá. Ca ca dặn dò qua hắn. Từ Tiến rất có thể là bởi vì Lâm Khả Khả mà đến. Như vậy. Lâm Khả Khả phi thường trọng yếu. Tuyệt đối không thể đắc tội. Lập tức. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt. Phiên Trác trong đầu làm ra phán đoán, thuận Lâm Khả Khả tiếp tục nói. Vậy liền cùng đi ăn a. Còn lề mề cái gì đâu. Lâm Khả Khả chấp nhận Phiền Trác ăn trực yêu cầu. Ừm. Tốt. Phiền Trác liên tục gật đầu, hắn nhịn không được muốn cho Lâm Khả Khả điểm khen, quả thực là đem hắn có thể thuận lợi tham gia yến hội lý do đều cho nghĩ đến. Vậy liền cùng đi chứ? Phiên Kiệt gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi ở phía trước dẫn theo đám người hướng về ra ngoài trường đi đến. Giang Hải Phú Hoa khách sạn. Ở vào Giang Hải khu vực an toàn giải đất trung tâm, tấp đất tấp vàng, phá lệ phun hoa. Nguyên nhân chính là như thế. Giang Hải Phú Hoa khách sạn khoảng cách Giang Hải thí nghiệm cao trung cũng không có bao xa. Tính toán đâu ra đấy đi bộ mười mấy phút mà thôi. Một đoàn người cũng không có lựa chọn cái khác xuất hành phương thức, mà là từ Phiền Kiệt đi ở trước nhất dẫn đường đi bộ quá khứ. Cũng không lâu lắm. Phiền Kiệt bọn hắn một nhóm 8 người liền đi tới Giang Hải Phú Hoa khách sạn cổng. Đây là một tòa không tính quá cao kiến trúc. Tại cao lầu san sắt Giang Hải khu vực an toàn giải đất trung tâm có vẻ hơi đột ngột. Cửa tiểu điếm không tính lớn trên quảng trường, đậu đầy xe sang trọng, lộ ra một loại khí phái cảm giác. Chúng ta đến. Phiền Kiệt nhìn thấy trước mặt Giang Hải Phú Hoa khách sạn, lập tức sinh ra một loại rất có mặt mũi cảm giác. Chương 56, ngươi cao hưng quá sớm. Thiên ca, chính là chỗ này, chúng ta đi vào đi. Phiền Kiệt cực kỳ khách khí hướng về Từ Tiến nhìn sang, ngoài miệng giống như là lau mật, ngọt đến không muốn không muốn. Phiền Kiệt lúc nói chuyện, vô luận là ba cái kia tiểu tùy tùng, vẫn là Phiền Trác, cùng Lâm Khả Khả cùng Bạch Tiểu Hy hai người, ánh mắt tất cả đều rơi vào Từ Tiến trên thân. Rất hiển nhiên, những người này tất cả đều đem Từ Tiến coi là trung tâm. Chỉ nghe lệnh Từ Tiến. Ừm. Từ Tiến gật gật đầu, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, liếc mắt nhìn chằm chằm Phiền Kiệt, không biết cái sau tại an cái gì tâm. Không có đạo lý a. Đột nhiên đối với hắn khách khí như vậy. Chẳng lẽ nghĩ thông suốt. Chà nờ dê lẽ lại là bởi vì vân thủ. Vân vân. Thật đúng là có khả năng. Từ Tiến nghĩ tới đây, đông nhiên minh bạch vì cái gì Phiền Kiệt thái độ đối với hắn, phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Sau đó, mọi người tại Phiền Kiệt dẫn đầu dưới, hướng về Giang Hải Phú Hoa khách sạn đi vào. Giang Hải Phú Hoa khách sạn đại môn phi thường lớn. Vàng son lộng lẫy. Lộ ra rất xa hoa. Đại môn chênh lệch độ cao không có bao nhiêu 4-5 tầng lầu cao như vậy. Độ rộng càng là có thể dung nạp song sắp xếp mã lộ. Nhìn tựa như là cho cự nhân mở khách sạn. Cực kỳ bao la hùng vĩ. Mấy người đi tại đại môn dưới, lập tức sinh ra một loại rất nhỏ bé cảm giác. Theo đám người tiến vào khách sạn đại đường. Lập tức có một vị dáng người hiểu điệu tiếp đãi tiểu tỷ tỷ đi tới, trên mặt mang nghề nghiệp là tiểu dung, hướng về mấy người đi tới. Ngài tốt, xin hỏi, có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ ngữ khí vô cùng ôn nhu, cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái. Phiền Kiệt nâng cao to mọng bụng lớn. Nhìn xem trước mặt trang dung tinh xảo dáng người mỹ lệ tiếp đãi tiểu tỷ tỷ. Lập tức có một loại đạt tới nhân sinh đỉnh phong cảm giác. Đặt trước tốt phòng. Tầng 2, 2002. Họ Phiền. Phiền Kiệt ngữ khí đều trở nên kiêu ngạo, hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì Giang Hải Phú Hoa khách sạn giá cả như vậy đắt đỏ, còn sẽ có nhiều người như vậy tới. Không chỉ là hương vị. Khách sạn bán đã không phải là đồ ăn bản thân. Càng nhiều hơn chính là hoàn cảnh cùng phục vụ. Được rồi, ta hiện tại liền cho ngài xác minh, xin ngài chờ một chút. Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ lập tức cầm điện thoại di động lên, xem xét phòng dự định tin tức. Sau một lát, tiếp đãi tiểu tỷ tỷ mỉm cười gật đầu. Ngài tốt, Phiền tiên sinh, bên này đã cho ngài xác minh rõ ràng, xin ngài cho ta tới đi. Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ bày ra một cái dấu tay xin mời, chỉ hướng chính là trong tiểu điếm, sau đó bước chân, hướng về thang máy phương hướng đi qua. Phiền Kiệt dẫn đầu đi theo tiếp đãi tiểu tỷ tỷ sau lưng. Ánh mắt nhịn không được tại tiếp đãi tiểu tỷ tỷ trên thân nhìn tới nhìn lui. Không khỏi có chút nóng mắt. Cái này eo. Chân này. Nếu như không phải biết lần này là đến mở tiệc chiêu đãi Từ Tiến, Phiền Kiệt sợ là muốn mê thất ở chỗ này. Một đoàn người tiến vào thang máy ở trong. Rất nhanh. Thang máy đạt tới lầu 2. Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ dẫn đám người đi ra, hướng về bên tay trái xoay qua chỗ khác. Bên này chính là 2002 phòng phương hướng. Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ trên mặt vẫn như cũ treo chức nghiệp thức ngọt ngào tiếu dung. Một mực dẫn đường đến phòng cổng. Mở ra phòng cửa. Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ nhường ra đường, để đám người đi vào, sau đó đóng lại phòng cửa, đứng tại cổng bên cạnh chỗ tiếp khách. Phiền tiên sinh, ngài có thể tại ta chỗ này chọn món ăn, có bất kỳ cần, tùy thời đều có thể tìm ta ngay ở chỗ này. Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ đứng tại chỗ tiếp khách. Cũng không trở về đến lầu một đại đường. A, bất luận cái gì nhu cầu. Khu khu khu. Phiền Kiệt đang nghe tiếp đai tiểu tỷ tỷ nói chuyện trong nháy mắt, trên mặt toát ra hiển hiện hết bài này đến bài khác biểu lộ. Vẹn vẹn một nháy mắt. Hắn liền thanh tỉnh lại. Lắc lắc đầu. Ngươi không cần trở về sao? Phiền Kiệt hỏi một cái rất người mới vấn đề, hắn một mực biết Giang Hải Phú Hoa khách sạn, nhưng là cho tới nay chưa từng tới. Chúng ta nhân viên tiếp tân là muốn toàn bộ hành trình cùng đi, ngài tại lúc dùng cơm, ta ngay tại chỗ tiếp khách chờ đợi, sẽ ở trước tiên thỏa mãn ngài cần. Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ kiên nhẫn giải đáp nói, cái này phục vụ cũng quá tốt đi. Phiên Kiệt nhịn không được kinh hô một tiếng, lập tức cảm giác rất có mặt bài, lưng đều ưỡn đến căng thẳng. Tiểu tỷ tỷ, ta hiện tại liền có một vấn đề, ngươi tên là gì? Phiên Kiệt vẫn không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, hai mắt nhìn chằm chằm tiếp đãi tiểu tỷ tỷ tấm kia nhìn mỹ lệ dung nhan. Hắn trước kia căn bản không tin tưởng cái gì vừa thấy đã yêu, cũng không cho rằng mình là LSG. Nhưng là, không biết vì cái gì, ngay tại hắn nhìn thấy cái này tiếp đãi tiểu tỷ tỷ về sau, luôn luôn nhịn không được hướng trên người nàng nhìn, muốn quen biết một chút, xâm nhập giao lưu một phen. Phiên tiên sinh, ngài gọi ta Tiểu Lan là được rồi. Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ nói, bảo ngươi Tiểu Lan ngược lại là có thể, nhưng là ngươi cụ thể một chút thôi, nói cho ta ngươi tên là gì. Phiên Kiệt không có đạt tới trong lòng hài lòng đáp án. Ta gọi Lan Vũ Thần. Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ nói. Được rồi, thần thần. Phiên Kiệt trong lòng một chút dễ chịu, mà lại cũng không có để cho Tiểu Lan, trực tiếp hô một tiếng thần thần. Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần đang nghe Phiên Kiệt xưng hô như vậy về sau, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể cùng khách hàng nói cái gì không tốt. Phiên Kiệt, lúc nào gọi món ăn a? Nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Khả Khả thanh âm vang lên. Phá vỡ Phiền Kiệt đùa giỡn Lan Vũ Thần hành vi. Lập tức đem Phiền Kiệt một lần nữa mang về đến hiện thực ở trong. Nguy rồi. Kém chút đem chính sự đem quên đi. Vừa rồi qua đầu nhập. Phiền Kiệt ở trong lòng tự trách lẩm bẩm một câu, hắn thật sự là nhịn không được. Sau đó, Phiền Kiệt quay đầu, nhìn xem đã đợi đồ ăn thật lâu Lâm Khả Khả, cười nói ra, hiện tại liền chọn món ăn. Tốt ta. Ta đến rồi. Lâm Khả Khả lanh lợi lại tới. Ngài có thể ở chỗ này nhìn menu. Nhân viên tiếp tân Tiểu Lan từ chỗ tiếp khách trên màn hình điều động ra menu, phía trên mỗi đạo đồ ăn đều có phối đồ cùng giá cả. Biểu ca, ngươi ăn cái gì? Lâm Khả Khả nhìn chằm chằm menu, con mắt đã na bất hai, bất quá lúc này đều không có quên đến hỏi Từ Tiến. Tùy ngươi. Từ Tiến nhàn nhạt hồi đáp. Tiểu Hy, ngươi đây. Lâm Khả Khả hỏi lần nữa. Ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Bạch Tiểu Hy đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Được rồi. Lâm Khả Khả lập tức vén tay áo lên, bày ra làm một vố lớn tư thái, nhìn chằm chằm menu bên trên kia từng đạo thức ăn, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Lâm Khả Khả gọi món ăn thời điểm. Từ Tiến cùng Bạch Tiểu Hy ngồi cùng một chỗ, ngồi tại phòng trên ghế salon. Cái này phòng rất rộng rãi. Bên trong trang trí rất tinh xảo, vẹn vẹn trên mặt đất tảng đá, nhìn đều vô cùng đắt đỏ. Chớ nói chi là nơi này đồ dùng trong nhà. Phiên Trác nhìn khắp bốn phía, cuối cùng rơi vào Từ Tiến trên thân. Cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất. Sau đó lập tức đứng dậy. Hướng về Từ Tiến đi tới. Tiến ca, ta gọi Phiên Trác, là Phiền Kiệt đệ đệ, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Phiên Trác trên mặt cười theo, đối Từ Tiến rôi ra một cái tay, bày ra một bộ muốn nắm tay tư thế. Lập tức, trong pho nở dê ngoại trừ ngay tại gọi món ăn Lâm Khả Khả. Ánh mắt tất cả đều rơi vào Từ Tiến cùng Phiên Trác trên thân. Nhất là đứng tại cách đó không xa Phiên Kiệt. Trên mặt rất là vui mừng. Lần yến hội này mục đích chính là muốn để đệ đệ cùng Từ Tiến giữ gìn mối quan hệ. Cao hứng biết bao nhiêu. Từ Tiến ngước mắt nhìn Phiền Trác, hắn ngồi ở trên ghế salon, Phiền Trác đứng ở trước mặt hắn, mặc dù là thân người cong lại, vẫn như cũ cần hắn ngẩng đầu ngưỡng mộ. Phiền Trác lập tức liền ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Từ Tiến thế mà không theo sáo lộ ra bài. Đây quả thực. Đem trời cho trò chuyện chết rồi. Đừng đề cập nhiều cao hứng. Phiền Trác nụ cười trên mặt trở nên càng sáng lạn hơn. Chỉ có chính hắn biết nụ cười này bên trong có bao nhiêu hư giả thành phần. Vậy cũng khỏi phải nói. Từ Tiến lạnh nhạt hồi đáp. Ta. Phiên Trác trực tiếp trợn tròn mắt, bày ra nắm tay tư thế đứng chết chân tại chỗ, kia lơ lửng giữa trời tay, giữ lại cũng không phải, thu hồi lại cũng không đúng. Người cao hứng quá sớm. Từ Tiến lần nữa đối Phiên Trác tiến hành bạo kích, chí ít tại lập tức thời khắc này, hắn đối Phiên Kiệt Phiên Trác huynh đệ hai người, còn không có gì hảo cảm. Chương 57, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Phiên Trác kinh ngạc nhìn Từ Tiến. Lập tức cảm thấy một trận không hiểu đấu. Có vẻ như mình không có đắc tội Từ Tiến đi. Làm sao làm a? Phiên Trác có chút mộng bức, hắn chỉ là muốn theo Từ Tiến kết bạn, nhưng lại xuất sư chưa nhanh. Hát 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 hát. Phiên Kiệt vội vàng chạy tới đánh cái giảng hòa, trên mặt của hắn cười theo cho, nói ra, Tiến ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đệ đệ của ta, Phiên Trác. Ừm. Từ Tiến chậm rãi gật đầu. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn xem Phiên Kiệt. Phiền Kiệt lập tức không biết nên làm sao nói tiếp, cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Người này không theo sáo lộ ra bài A. Bất quá. Cũng may lần này hắn vì yến hội thiết lập một cái chủ đề. Đó chính là cho Lâm Khả Khả xin lỗi. Cái này cũng không đến mức để tình cảnh hiện tại trở nên quá mức xấu hổ. Từ Tiến ca ca, ngươi người này thật hung A. Đột nhiên. Bạch Tiểu Hy thanh âm từ Tiến bên người vang lên. Đạo thanh âm này bên trong lộ ra một cô hòn nén khí, nhất thời làm đến Phiền Kiệt phiền chắc mấy người toàn thân nổi lên nổi da gà. Thanh âm này. Hoàn toàn lật đổ những người này đối với Bạch Tiểu Hy nhận biết. Chưa hề chưa thấy qua Giang Hải thí nghiệm cao trung Tiểu Hy nữ thần bộ dạng này qua. Khu khu khu. Từ Tiến trực tiếp bị nước miếng của mình cho bị sặc, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Hy, không nói gì nữa. Khanh khách. Bạch Tiểu Hy nhìn thấy Từ Tiến dáng vẻ, che miệng nở nụ cười, con mắt cong cong, trông rất đẹp mắt. Lập tức. Không khí ngột ngạt đạt được làm dịu. Bên trong bao gian trở nên dễ dàng rất nhiều. Ta điểm xong. Lâm Khả Khả nghe được thanh âm bên trong, vội vàng chạy trở về. Liền ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì. Bạch Tiểu Hy là nàng tin cậy nhất khuê mật. Nhưng là, nàng lại bản năng cảm thấy không nên để Từ Tiến cùng Tiểu Hy có quá nhiều tiếp xúc. Lập tức, Lâm Khả Khả hấp tấp chạy trở về. Được rồi. Phiền Kiệt đạt được lý do này, lập tức hướng về chỗ tiếp khách đi qua, nhìn thấy tiếp đãi tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần ngay tại cầm điện thoại, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ hỏi thăm. Thần thần. Chúng ta tạm thời trước điểm những thứ này. Ngươi có thể an bài dọn thức ăn lên. Phiền Kiệt xưng hô đã càng ngày càng thuận miệng, hắn bày ra một bộ rất hào phóng tư thái, nhìn vô cùng xa hoa. Phiền tiên sinh, ngài xác định không một lần nữa đối một chút men lù sao. Nhân viên tiếp tân Lan Vũ Thần vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Không cần. Phiền Kiệt vung tay lên. Không chỉ có biểu hiện ra hắn xa hoa. Càng là không có cách nào sửa đổi. Lần này chủ đề chính là liền Lâm Khả Khả xin lỗi. Cũng không thể đem Lâm Khả Khả điểm tốt đồ ăn hủy bỏ rơi mất đi. Như thế liền phạm sai lầm. Được rồi. Nhân viên tiếp tân Lan Vũ Thần lập tức tiến hành xuống đơn xử lý, ấn xuống xác nhận cái nút về sau. Đối Phiền Kiệt nói ra, Phiền tiên sinh, bởi vì chúng ta điểm đồ ăn lượng rất lớn, cho nên mang thức ăn lên thời gian tại nửa giờ đến một giờ ở giữa, còn xin thông cảm. Thông cảm, thông cảm, thông cảm. Phiền Kiệt nói đến về sau, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, lập tức cảm giác có chút chóng mặt. Trong lòng hiếu kỳ menu bên trên đều có cái gì? Bất quá. Càng có chút không dám nhìn thành phần. Hiện tại không nhìn còn có thể nhiều vui vẻ một hồi. Đương Phiền Kiệt đi về tới thời điểm, nhìn xem phân biệt ngồi tại khác biệt trên ghế salon nghỉ ngơi đám người, cảm thấy dạng này cũng không phải là một cái tốt giao lưu hoàn cảnh. Chúng ta lên bàn đi. Phiền Kiệt ánh mắt đảo qua đám người. Cuối cùng rơi vào Từ Tiến trên thân, ánh mắt bên trong lộ ra hỏi thăm quan mang. Ừm. Từ Tiến gật gật đầu. Tới đi. Phiền Kiệt có Từ Tiến ra hiệu về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng có lực lượng. Theo Phiền Kiệt hiệu triệu, đám người nhao nhao hướng về bàn tròn lớn đi sang ngồi. Hôm nay yến hội chủ đề là cho Lâm Khả Khả xin lỗi, cho nên Lâm Khả Khả ngồi ở chủ vị. Bạch Tiểu Hy ngồi tại Lâm Khả Khả bên trái. Từ Tiến ngồi tại Lâm Khả Khả bên phải. Đem hai người tách ra. Đây là Lâm Khả Khả lớn nhất kiên trì. Từ Tiến bên cạnh sắt bên ngồi chính là Phiền Kiệt. Sau đó theo thứ tự là Phiền Chắc cùng ba cái kia tùy tùng. Về phần Bạch Tiểu Hy bên kia, thì là không người nào dám nhích tới gần. Dù sao đây là trường học băng sơn nữ thần. Cứ việc tại đối mặt Từ Tiến thời điểm sẽ bày biện ra để bọn hắn rất phá nhận biết sự tình, nhưng là tại đối mặt bọn hắn thời điểm, vẫn là trước sau như một cao lạnh, trên người có cự người ở ngoài ngàn dặm khí tức. Tất cả đều ngồi xuống về sau. Phiền Kiệt đột nhiên cảm thấy thiếu một chút cái gì. Cái kia, giống như không có chút rượu. Phiền Kiệt lập tức ý thức được vấn đề chỗ, lần này là muốn cho Lâm Khả Khả nói xin lỗi. Xin lỗi sao có thể không bồi thường rượu đâu. Lập tức, Phiền Kiệt đứng dậy, hướng về chỗ tiếp khách đi qua. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần một mực canh giữ ở chỗ tiếp khách, tùy thời cung cấp nhất là chất lượng tốt phục vụ. Thần thần, chúng ta tờ đơn bên trong, điểm qua rượu sao? Phiền Kiệt hỏi. Phiền tiên sinh, không có. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần lắc đầu nói. Cho ta để cử một cái đi. Phiền Kiệt vừa cười vừa nói, hắn ánh mắt nhịn không được rơi vào Lan Vũ Thần trên mặt, có thể nói nữ sinh này hoàn toàn sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ bên trên. Được rồi, cái này Vũ Thần rượu bán đặc biệt tốt, Lâm Thị chế dược tập đoàn chuyên môn đặc cung rượu thuốc, đối thân thể có rất tốt bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần lập tức để cử nó y. Liền cái này một cái. Phiền Kiệt con mắt bỗng nhiên sáng lên, lần này hắn chính là cho Lâm Khả Khả nói xin lỗi. Nếu là có thể sử dụng Lâm Thị tập đoàn rượu thuốc, đơn giản chính là nhân tuyển tốt nhất. Được rồi. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần lập tức ở trên màn ảnh hạ đơn. Còn có hay không cái khác đồ uống? Phiên Kiệt hỏi lần nữa, hắn cân nhờ ở cờ đến Lâm Khả Khả cùng Bạch Tiểu Hy khả năng không muốn uống rượu, nếu là xin lỗi, vậy liền cần chuẩn bị toàn diện một chút. Có, đề cử cái này Lâm Thị tập đoàn Vũ Thần Trà cùng Vũ Thần Thủy, đều là có rất phong phú dược vật thành phần, có bảo vệ sức khỏe thân thể công hiệu, lấy ra cũng rất có mặt mũi. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần đề cử no y. Vũ Thần Thủy, liền cái này đi. Phiên Kiệt lập tức làm ra quyết định. Được rồi. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần lập tức hạ đơn, sau đó tiếp tục hỏi, phiền tiên sinh, còn có cái gì cái khác cần sao? Không có, tốc độ nhanh một chút là được rồi. Phiền Kiệt nói. Được rồi, rất nhanh liền đến. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ gật gật đầu nói. Ừm. Phiền Kiệt lưu luyến không rời ánh mắt tại Lan Vũ Thần trên thân đảo qua về sau, quay người về tới trên cái bàn tròn. Chính như Lan Vũ Thần nói như vậy. Vũ Thần Diệu cùng Vũ Thần Thủy đi lên tốc độ hay là vô cùng nhanh. Dù sao không giống như là món ăn. Không có phiền toái như vậy. Đây là Lâm Thị tập đoàn Vũ Thần Diệu, chúng ta mỗi người đều rót một chén. Phiền Kiệt lập tức đứng dậy, cầm lấy tinh xảo gốm sứ bình trang Vũ Thần Diệu, đem cái nắp vặn ra, dẫn đầu đi cho Từ Tiến rót rượu, sau đó là Phiền Trác bọn người. Hắn đem rượu đều đổ một vòng về sau. Xuất ra Vũ Thần Thủy. Hướng về Lâm Khả Khả cùng Bạch Tiểu Hy nhìn sang. Hai vị nữ sinh, liền không uống rượu, đây là Lâm Thị tập đoàn Vũ Thần Thủy, ta cho các người rót. Phiền Kiệt hấp tấp đi vòng qua, hắn cố ý nhấn mạnh Lâm Thị tập đoàn mấy chữ, trên mặt có thật to thỏa mãn. Rất nhanh. Trên bàn mỗi người cái chén đều đầy. Phiền Kiệt trở lại chỗ ngồi về sau, không hề ngồi xuống, mà là bưng chén đến rượu, hướng về Lâm Khả Khả nhìn sang. Lâm Khả Khả. Hôm nay ta Phiền Kiệt chính thức xin lỗi ngươi. Quá khứ phát sinh sự tình. Là ta tuổi nhỏ vô tri. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Phiền Kiệt sau khi nói xong, giơ tay lên bên trong tràn đầy một chén Vũ Thần rượu, trực tiếp chỉ làm xuống dưới. Chương 58, ta cho các ngươi 10 phút. Phiền Kiệt đi lên một ngụm liền đem những này Vũ Thần rượu tất cả đều uống vào. Trong chốc lát, một cỗ nóng bỏng cảm giác thuận yết hầu tràn vào đến trong dạ dày. Cuối cùng bay thẳng đỉnh đầu. Một chén xuống dưới. Tại chỗ cấp trên. Trong nháy mắt trở nên chóng mặt. Trước mắt Lâm Khả Khả đều trở nên nặng ảnh. Tốt, tốt, xem ở ngươi mời ta ăn tiệc phân thượng, ta tha thứ ngươi. Lâm Khả Khả trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, nàng rất đơn thuần, nguyên bản liền không có bởi vì những chuyện này trách cứ qua Phiền Kiệt. Chỉ là âm thầm khổ sở vì cái gì dạng này bệnh di chuyển sẽ xuất hiện ở trên người hắn. Hiện tại không đồng dạng. Biểu ca xuất hiện. Hoàn mỹ giải quyết những vấn đề này. Lâm Khả Khả từ nhìn thấy biểu ca một ngày kia trở đi. Cho tới bây giờ lúc này, không còn lại xuất hiện qua sau khi ăn cơm có không tốt phản ứng hiện tượng. Hoàn toàn liền cùng người bình thường không có khác nhau. Biến hóa như thế. Để Lâm Khả Khả càng thêm lạc quan cùng tự tin. Đối với đã từng phát sinh sự tình. Trở nên càng thêm tha thứ. Tạ ơn. Phiền Kiệt đối Lâm Khả Khả cúi người chào thật sâu. Hắn hiện tại cũng là thật tâm thành ý nói xin lỗi. Dù sao. Hắn thấy. Từ Tiến là vì Lâm Khả Khả tới. Nếu là Lâm Khả Khả may mắn gả vào đến cung gia, như vậy tương lai sẽ là mặt khác một phen cục diện. Nếu như không thể tại hiện tại thời gian này tiết điểm liền đem trước kia mâu thuẫn hóa giải, đồng thời sinh ra một chút liên hệ, về sau vậy liền thật là không với cao nổi. Mặc dù Phiền Kiệt là người mập mạp, làm sự tình nhiều khi có chút ngang ngược không nói đạo lý, nhưng hắn cũng không phải là cái kẻ ngu, ngược lại là rất thích động não người. Lập tức, Phiền Kiệt lần nữa rót một chén Vũ Thần rượu, nâng chén đối Lâm Khả Khả. Ta lại tự phạt một chén. Phiền Kiệt nâng lên Vũ Thần rượu, trong nháy mắt uống một hơi cạn sạch, loại kia nóng bỏng cảm giác tỏ khắp toàn thân, lập tức cả người đều trở nên phiêu hồ hồ, toàn thân cao thấp phảng phất tại thiếu đốt, nhiệt độ cơ thể đều trở nên càng nóng lên. Ngay lúc này, nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần nhấn xuống tiếng chuông. Không có ý tứ, quấy rầy một chút, món ăn chuẩn bị tốt, có thể lên sao? Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần cách một khoảng cách nói, đây là vì tốt hơn bảo hộ hộ khách tư ẩn. Các nàng nhân viên tiếp tân không thể rời phòng, nhưng là cũng không thể khoảng cách quá gần. Bên trên, Phiền Kiệt vung tay lên, cảm thấy mình có chỉ điểm giang sơn cái kia cảm giác, sau đó thân thể nhoáng một cái, ngồi tại vị trí trước, tay phải vịn cái chán. Cái này Vũ Thần uống rượu thời điểm cảm giác còn tốt. Chính là một cốc cay. Liên tiếp hai chén uống xong về sau. Lập tức bắt đầu cấp trên. Hậu kinh 10 phần. Phiền Kiệt lập tức cảm thấy sọ não ông tác hưởng, liền ngay cả chung quanh tiếng nói. Đều trở nên yếu ớt rất nhiều. Sau một lát, nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần đem từng đạo món ăn đã bưng lên. toàn bộ quá trình không có tiêu hao quá mức thời gian. Lớn như vậy trên cái bàn tròn đã đống đến tràn đầy. Hoa Úc! Lâm Khả Khả nhìn xem đầy bàn mỹ thực, trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, đã hoàn toàn kìm nén không được trong lòng muốn ăn xúc động. Ta muốn chạy! Lâm Khả Khả nói qua một câu nói kia về sau, lập tức cầm lấy đũa bắt đầu gắp thức ăn, sau đó hướng miệng bên trong nhét. Lúc này, Phiên Kiệt cảm thấy mình có chút mộng bức. Nhìn xem đầy bàn đồ ăn. Trong mắt đều là bóng chồng. Phiên Kiệt, ngươi không sao chứ? Ngay tại lúc này, Từ Tiến thanh âm từ Phiên Kiệt bên người vang lên. Sau đó sau một khắc, Từ Tiến vỗ một cái thật mạnh Phiên Kiệt bả vai. Trên bàn tay ẩn chứa một cấu ngậm mà không phát linh lực. Thi triển chính là trưởng tiên thuật. 3. Phiên Kiệt bị Từ Tiến như thế vỗ, lập tức tựa như là đem linh hồn cho đập trở về. Lập tức liền thanh tỉnh. Loại cảm giác này tựa như là khi đi học vây được không được, làm sao đều mắt mở không ra, nhưng là đột nhiên bị lao sư điểm danh. Trong nháy mắt thanh tỉnh qua đi. Phiên Kiệt phát hiện trên trán của mình hiện đầy mồ hôi mịn, liền liền thân bên trên đều là mồ hôi, phía sau lưng đã bị thấm ướt. Ta! Không có việc gì. Phiên Kiệt hít sâu một hơi, hắn xác thực không có việc gì, giống như là đột nhiên tỉnh rượu như vậy, mà lại toàn thân đều có một loại nhẹ nhàng cảm giác, vô cùng thần thanh khí sảng. Uống rượu muốn lượng sức mà đi a. Từ Tiến ý vị thâm trường nói, hắn vừa rồi rõ ràng cảm thấy Phiền Kiệt trên thân có một loại không cách nào tiêu hóa linh khí. Những linh khí này cũng không mạnh. Nhưng là đối với người bình thường tới nói, có chút áp chế thần kinh. Cũng sẽ không đối thân thể có hại. Chính là có thể muốn ngủ lấy một đoạn thời gian. Không hổ là Lâm Thị tập đoàn Vũ Thần rượu, rượu này kình chính là bá đạo, không có phí công dùng tiền. Phiền Kiệt nết miệng cười một tiếng, đến lúc này không quên vỗ một cái Lâm Khả Khả mông ngựa. Ngươi hôm nay không thích hợp uống nữa, không phải ngươi ngất đi, liền không ai giấy tính tiền. Từ Tiến nhạo báng nói. Là, nói không sai, ta không thể uống nữa, đệ, tiểu lượng của ngươi thay ta bồi tốt Tiến ca. Phiền Kiệt lập tức bắt lấy cơ hội này, cùng bên cạnh Phiền Trác đổi một vị trí. Được rồi. Phiền Trác ngồi tại Từ Tiến bên cạnh, trong lòng của hắn còn đối cứng mới sự tình có bóng ma. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao nói chuyện với Từ Tiến. Ngươi là võ khoa ban học sinh. Từ Tiến giơ tay lên bên trong Vũ Thần rượu, hắn cách chén rượu cũng có thể cảm giác được bên trong tràn ngập dược vật linh khí. Những dược vật này phẩm cấp cũng không cao. Bất quá bởi vì là ẩn chứa linh khí linh dược, cho nên tại thế giới phàm tục giá cả vẫn là rất đắt đỏ. Bất quá, luận đến chỉnh thể hiệu quả, cái này một bình Vũ Thần rượu cũng không sánh nổi nửa khối Mục Túc Hoa Lương bánh ngọt. Đúng thế. Phiên Trác cung kính nói, hắn có rất ít dạng này tư thái. Chỉ là lúc nghe Từ Tiến có thể là cung gia nhân chi về sau, trong lòng khẩn trương không được, liền ngay cả đối mặt phụ thân thời điểm, đều không có khẩn trương như vậy. Rất tốt, chí ít ngươi không phải ngày đó vây quanh ta những người kia, đã Phiền Kiệt đã hướng Khả Khả nói xin lỗi, như vậy sự tình trước kia, liền xem như là tiên. Từ Tiến lạnh nhạt nói, ta thay ca ca tạ ơn Tiến ca. Phiền Trác lập tức cầm chén rượu lên, bày ra tùy thời bồi rượu tư thái, bởi vì Từ Tiến còn không có uống, hắn không dám uống trước. Tới đi, nếm thử cái này Vũ Thần rượu. Từ Tiến đối Phiền Trác nâng chén ra hiệu một chút, bất quá cũng không có đụng chén, liền trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Tốt. Phiền Trác không dám có chỗ lãnh đạm, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Ngay tại hai người uống rượu thời điểm, ngoài cửa truyền đến từng đạo ồn ào cùng cái lộn tiếng vang. Bất quá phòng cách âm hiệu quả vẫn là rất không tệ, cũng không có quấy rầy đến bọn hắn. Thời gian dần trôi qua, cái lộn thanh âm càng lúc càng lớn, đồng thời khoảng cách bên này càng ngày càng gần. Đông. 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 Đúng lúc này, phi thường to lớn tiếng đập cửa vang lên. Lập tức phá vỡ Từ Tiến mấy người ăn cơm bầu không khí, nhao nhao hướng về phòng cửa phương hướng nhìn sang. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần lập tức tiến đến mở cửa. Theo phòng đại môn mở ra, đứng ngoài cửa chính là một người mặc thủy lam sắc chế phục cao lớn nam nhân. Cái này nam nhân niên kỷ tại chừng 30 tuổi, tóc ngắn tóc, làn da ngăm đen, cách quần áo đều có thể nhìn ra được trên người có bạo tạc cơ bắp. Toàn bộ tầng 2 phòng đều bị chúng ta bao xuống. Ta cho các ngươi 10 phút. Cầm đồ đạc của các ngươi đi lầu một đại đường ăn. Động tác nhanh một chút. Nếu không xảy ra sự tình các ngươi đảm đương không nổi. Nam tử này mở miệng liền rõ ràng lấy một cỗ nồng đậm ngạo mạn cùng uy hiếp, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí xua đuổi Từ Tiến bọn người. Chương 59, ta không cùng tiểu hài tử một kiến thức. Từ Tiến lạnh nhạt nhìn xem cái kia nói chuyện nam nhân. Con ngươi đen nhánh bên trên ẩn ẩn hiện ra một tầng mông lung linh khí. Trong chốc lát, Từ Tiến hai mắt ẩn ẩn nổi lên một sợi tử mang. Tiếp theo thấy rõ ràng nam nhân quanh thân kinh lạc vận chuyển tình huống. Luyện khí cảnh. Từ Tiến lập tức nhìn ra cảnh giới của người này. nhìn tới. Cái này nam nhân hẳn là thế giới phàm tục bên trong võ giả. Từ tiến tại Lâm Diệu Đông nơi đó đã đạt được liên quan tới võ giả một chút tình báo, đồng thời đang giáo tài bên trong cũng đã nhận được xác nhận. Thế giới phàm tục bên trong tổng cộng chỉ có 3 cái đại cảnh giới. Đem đối ứng chính là côn luân giới bên trong đoán thể cảnh, luyện khí cảnh cùng linh động cảnh. Mỗi cái cảnh giới đều có cửu trọng. Chỉ là tại thế giới phàm tục bên trong có tên khác. Đoán thể cửu cấp, luyện khí cửu trọng, cùng linh động cửu tinh. Đoán thể cảnh trong lúc đó cửu cấp, chính là võ khoa ban các hò cờ sinh cấp bậc. Đặt đến luyện khí cảnh, liền có thể xưng là võ giả, tổng cộng phân chia thành vì cửu trọng. Đợi cho suy cho cùng, tấn cấp linh động cảnh, liền sẽ thu hoạch được một cái càng vang dội danh tự. Võ thần. Từ tiến trải qua đơn giản phán đoán, liền ra kết luận, trước mặt cái này nam nhân, hẳn là linh động cảnh nhất trọng tu vi, chuyển đổi tới chính là võ giả nhất trọng. Xem ra thân phận không tầm thường a. Từ tiến ở trong lòng yên lặng cảm thán một câu. Thế giới phàm tục bên trong, có thể trở thành võ giả người. Rất ít. Khó trách kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Chỉ là, từ tiến nhìn ra tu vi của người đàn ông này, nhưng hiện trường những người khác, nhưng căn bản nhìn không ra. Nhất là phiền kiệt loại này văn khoa ban học sinh, chỉ là ẩn ẩn cảm giác cổng cái này nam nhân luyện võ qua khoa, nhưng là căn bản không biết cái sau đến tột cùng là dạng gì thực lực. Uy, phiền kiệt đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn ngập khó chịu. Bởi vì cái gọi là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Phiền kiệt không biết cái này nam nhân bản thân, cặp mắt của hắn có thể nhìn thấy, chỉ là người này bề ngoài xấu xí, thái độ phách lối. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở nơi này gọi bậy. Phiên kiệt có thể nói là lời không làm cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cũng không thôi, hắn người này bình thường quá ngang ngược, có cái võ khoa ban đệ đệ, trong nhà thực lực lại cũng không tệ lắm, từ trước đến nay chỉ có hắn khi dễ người khác phần, ngoại trừ lần này tại từ tiến nơi này lật xe, còn không người có thể khi dễ đến trên đầu của hắn. Lời này vừa nói ra, toàn đi ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào phiền kiệt trên thân. Phiên kiệt đệ đệ phiền chắc mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, ý nghĩ của hắn cùng ca ca giống nhau như lúc. Cảm thấy nam nhân kia quá phách lối, nếu như câu nói này không phải ca ca nói ra được, như vậy hắn cũng nhất định phải nói. Phiền kiệt ba cái tùy tùng thì là đi theo phụ họa vài câu, đều là đứng tại phiền kiệt bên này. Lâm Khả Khả ánh mắt rơi vào đại môn phương hướng, nhưng là lực chú ý vẫn là tại cái bàn đồ ăn bên trên, không có chút nào thả chậm động tác ăn cơm. Bạch Tiểu Hy ánh mắt bên trong thì là để lộ ra một tia vẻ đăm chiêu, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra bất kỳ bối rối. Đứng tại cổng trô tiếp khách nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần thì là hướng phiền kiệt ném lấy ánh mắt khiếp sợ, nàng không muốn nhìn thấy khách hàng ở giữa cái lộn, nhưng là cổng cái này nam nhân lời nói, xác thực vô cùng quá phận. Lan Vũ Thần cái ánh mắt này, tựa như là cho phiền kiệt cổ vũ đồng dạng. Nhất thời làm phiền kiệt cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Thức thời ngươi thì mau cút, đừng quấy rầy ta ăn cơm, ngay cả phú hoa khách sạn quy củ cũng đều không hiểu, cũng không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Phiền kiệt lần nữa đưa vào một câu, sau khi nói xong, nhìn xem đứng ở cửa nam nhân kia. Nam nhân sắc mặt âm trầm. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phiền kiệt. Toàn thân không tự kìm hãm được tản mát ra giống như dã thú khí tức. Nhất thời làm phiền kiệt bọn người không rét mà run. Chuyện gì xảy ra? Phiền kiệt ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói. Hắn nhìn thấy nam nhân kia dáng vẻ, đột nhiên có chút sợ. Thế nhưng là, hiện tại vô luận là trong lớp tùy tùng, vẫn là đệ đệ phiền trác, hoặc là từ tiến ba người. Trọng yếu nhất còn có đứng ở cửa Lan Vũ Thần. Những người này ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Đột nhiên có chút đâm lao phải theo lao. Bị đỡ tới đây. Đương nhiên. Đây là chính hắn đem mình thêm ở chỗ này, cứ việc trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là nhiều người như vậy nhìn chăm chú, vẫn là để hắn dụng tâm bên trong lòng hư vinh đem sợ hãi chiến thắng. Người chỉ có 10 phút. Nam nhân tựa hồ không có phiền kiệt lúc trước những lời kia, mặc dù sắc mặt tâm trầm, nhưng là cũng không có biểu hiện ra rõ ràng phẫn nộ. Nắm chặt thời gian. Nam nhân lần nữa thúc giục một câu, sau đó liền đem ánh mắt từ phiền kiệt trên thân dịch chuyển khỏi. Lần này hắn là có nhiệm vụ. Bọn hắn Giang Hải khu vực an toàn tiểu đội võ giả đội thứ nhất đội trưởng sinh nhật. Muốn tại cái này Giang Hải Phú Hoa quốc tế khách sạn lầu 2 cử hành tiệc sinh nhật. Bởi vì là lâm thời xác định nơi trốn. Cho nên không có hẹn trước. Nhưng là sinh nhật đội trưởng đã cùng Giang Hải Phú Hoa quốc tế khách sạn đại lao bản chào hỏi. Việc quan hệ rất nhiều võ giả. Lầu 2 không tiện lưu người. Cho nên phái người đến thanh tràng. Cái này nam nhân chính là mang theo nhiệm vụ người tới. Đúng rồi. Nam nhân vừa muốn rời đi, lập tức giống như nghĩ tới điều gì. Có câu nói vừa rồi liền muốn nói. Nhưng là bị cái này lăng đầu thanh cắt đứt. Các ngươi đêm nay tiêu phí. Tính toán tại chúng ta giấy tờ bên trên. Hiện tại có thể nhanh lên rời đi đi. Dứt lời. Cái này nam nhân muốn đi. Nhưng mà, ngay lúc này, Phiên Kiệt đằng địa một chút đứng lên, đưa tay chỉ vào nam nhân kia, hé miệng chính là dừng lại điên cuồng chuyển vận. Uy, ngươi nghe không hiểu ta sao? Chúng ta không đổi địa phương. Phiên Kiệt trong lúc nói chuyện, hung hăng liếc nam nhân một chút, khóe miệng nhếch lên một vòng nịa mai độ cong. Ngươi người này thật có ý tứ a. Thế mà còn nói chúng ta tiêu phí ngươi tới trả tiền. Ngươi xứng sao? Đừng tưởng rằng bộ dạng này rất khốc. Dám đến Giang Hải Phú Hoa khách sạn ăn cơm người. Ai thiếu tiền a? Phiên Kiệt lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ ra thật sâu khinh thường, nhưng là trong lòng nghĩ lại cùng biểu đạt ra tới hoàn toàn khác biệt. Nếu như nơi này chỉ có bọn hắn anh em nhà họ Phiền, hay là chỉ có bình thường đi theo hắn ba cái tùy tùng, như vậy hắn khẳng định đổi. Người khác tính tiền a? Phải biết Giang Hải Phú Hoa khách sạn tiêu phí thật sự là quá mắc. Nhưng là, hôm nay không được. Hắn muốn yến thỉnh Từ Tiến rất có thể là cung gia người, vẹn vẹn bằng vào điểm này liền phi thường trọng yếu. Huống chi nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này liền muốn xa hoa đến cùng. Nếu như hắn sợ, về sau đều không có sức lực lại đến gặp Lan Vũ Thần. Ha 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 ha. Nam nhân nghe được Phiền Kiệt về sau, đột nhiên ngửa đầu cười, nhìn về phía Phiền Kiệt trong ánh mắt lộ ra một loại nhìn thẳng ngốc cảm giác. Nhân viên tiếp tân tiểu thư, ngươi tốt. Ngươi hẳn là thu được các ngươi đại lao bản phát tin tức đi. Nam nhân trực tiếp đem ánh mắt chuyển rời đến Lan Vũ Thần trên thân, không tiếp tục để ý tới Phiền Kiệt. Tin tức. Lan Vũ Thần sửng sốt một chút, nàng không có chú ý tới à, lập tức vội vàng lấy điện thoại di động ra, lập tức thấy được đại lao bản gửi đi tin tức, nội dung phía trên rõ ràng viết yêu cầu phối hợp cho lầu 2 thanh tràng. Bây giờ thấy đi. Nam nhân nhìn tận mắt Lan Vũ Thần lật nhìn tin tức. Thấy được. Lan Vũ Thần gật gật đầu. Sắc mặt trở nên cực kỳ bất đắc dĩ. Hiện tại liền bắt đầu xử lý đi, thời gian không nhiều lắm, nếu như tại trong vòng thời gian quy định đem địa phương đưa ra đến, bọn hắn hôm nay tiêu phí, vẫn như cũ tính tại chúng ta giấy tờ bên trên. Nam nhân nói chuyện ở giữa, ánh mắt đảo qua Phiền Kiệt, tấm kia trên mặt lạnh lùng lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, nói ra, ta không cùng tiểu hài tử chấp nhận. Chương 60, cái này phòng, chúng ta không cho. Phiền Kiệt nhìn xem nam nhân tại nói chuyện với Lan Vũ Thần. Đồng thời ánh mắt tại Lan Vũ Thần trên mặt dừng lại mấy giây bên trong. Lập tức trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Lại nhìn thấy Lan Vũ Thần biểu tình biến hóa. Trực tiếp đem Lan Vũ Thần trong lòng khó xử lý giải thành đối bọn hắn một bàn này khách nhân không bỏ. Uy, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta mặc kệ ngươi tìm người là ai. Căn này phòng là ta đặt. Chính là Thiên Vương lão tử tới ta cũng không cho. Ngươi nghe rõ ràng sao? Phiên Kiệt lập tức giống to, trong lòng của hắn cũng không biết làm như thế nào kết thúc. Đã ngầm thừa nhận đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Từ Tiến trên thân. Dù sao Từ Tiến khả năng có cung gia thân phận. Về phần những chuyện khác, cân nhở ở cờ không được nhiều như vậy. Phiền Kiệt nguyên bản là một cái rất ngang ngược người, nhưng là hắn không phải thuần túy vô não mãng. Lần này có thể ở ngoài sáng biết người kia tìm Giang Hải Phú Hoa khách sạn đại lao bản điều kiện tiên quyết tiếp tục như thế cương. Điểm trọng yếu nhất, cũng là bởi vì cái này nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần. Ngay cả Phiền Kiệt đều không rõ ràng tại sao mình lại trở nên điên cuồng như vậy, cơ hồ có thể nói là liều lĩnh. Nhưng hắn liền không có biện pháp thuyết phục mình, trước mặt Lan Vũ Thần nhận sợ. Tuyệt đối không thể. Phiền Kiệt chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn sẽ như vậy cường, nhưng hắn lập tức ý nghĩ chính là, thà chết đứng ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể quỳ xuống nhận sợ. Đây là khuôn mặt nam nhân mặt cùng tôn nghiêm. Nếu như hắn hôm nay nhận thua, thua không chỉ có là mặt mũi cùng tôn nghiêm. Còn có cùng Lan Vũ Thần ở giữa không biết tương lai sẽ như thế nào kỳ diệu duyên phận. Ai u a. Nam nhân vừa muốn bước ra bước chân ngừng lại, cặp kia hung ác nham hiểm con mắt chăm chú nhìn Phiền Kiệt, bờ môi khẽ nhúc nhích, lạnh giọng nói ra, tiểu mập mạp, đừng cho mặt không muốn mặt, thừa dịp ta còn không có sinh khí, cho mình cái bậc thang, hiểu không? Không hiểu. Phiền Kiệt trực tiếp lắc đầu, sau đó giơ tay lên, chỉ vào dưới chân mặt đất, nghiêm nghị nói ra, hôm nay cái này phòng chính là ta, ai cũng đoạt không đi. Hô! Phiền Kiệt ba cái tiểu tùy tùng nghe được Phiền Kiệt, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cho tới bây giờ mức này, bọn hắn đều đã nhìn ra bên ngoài phụ trách thanh tràng nam nhân kia bối cảnh không tầm thường. Tiểu Hy, chúng ta sẽ không phải thật muốn đổi địa phương đi, kia tranh thủ thời gian ăn nhiều mấy khối a. Ngay tại lúc này, một đạo manh manh đắt thanh âm vang lên. Từ thanh âm bên trong có thể rõ ràng cảm giác được trong miệng của nàng chất đầy đồ ăn. Thanh âm chủ nhân, chính là Lâm Khả Khả. Ha 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 ha. Cổng nam nhân đột nhiên cười lớn một tiếng, nói ra, tiểu mập mạp, ngươi cũng không bằng bên kia tiểu cô nương hiểu chuyện, chuyển sang nơi khác tiếp tục ăn vẫn là đồng dạng. Thế nhưng là ta không thích lúc ăn cơm bị đánh gãy ải. Lâm Khả Khả nhìn xem đầy bàn đồ ăn, đôi mắt bên trong lóe ra không vui ánh mắt. Những thức ăn này còn phiêu đãng nhiệt khí. Nếu như giày vo một phen, không chỉ có không có như vậy mới mẻ cảm giác sẽ biến. Liên liên tâm tình đều sẽ biến. Khả Khả, ngươi an tâm ăn, chúng ta không đổi địa phương, không ai có thể phá hư ngươi ăn cơm cảm xúc. Bạch Tiểu Hy nhẹ nhàng sờ soạn một chút Lâm Khả Khả đầu, ngữ khí ôn nhu, lộ ra một cỗ lực lượng. Tốt cậu. Lâm Khả Khả nghe được Bạch Tiểu Hy, lập tức yên tâm, bà tờ đầu ăn cũng không có như vậy vội vàng. Phiền Kiệt hai mắt nhìn chằm chằm vào đứng ở cửa nam nhân. Vì duy trì khí thế, cũng không có quay đầu hướng về Lâm Khả Khả cùng Bạch Tiểu Hy nhìn sang. Nhưng là, hai người vừa rồi đối thoại, hắn nghe được rõ ràng. Lập tức cho hắn cường đại lực lượng cùng lực lượng. Phiền Kiệt phản ứng đầu tiên chính là những lời này là từ Tiến muốn truyền ra ngoài. Chỉ là thông qua Lâm Khả Khả cùng Bạch Tiểu Hy miệng. Có lẽ là tự mình nói không phải rất thuận tiện. Từ Lâm Khả Khả miệng bên trong truyền ra ngoài chính là không muốn đổi phòng ở giữa ý tứ. Cái này cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp. Sau đó từ Bạch Tiểu Hy miệng bên trong truyền ra ngoài thì là cái gì đều không cần sợ hãi. Dù sao cho dù ai đều có thể nghe được Bạch Tiểu Hy trong giọng nói lộ ra kiên quyết. Tại thời gian này điểm. Tại dạng này trường hợp hạ. Hai nữ sinh đột nhiên mở miệng nói chuyện. Phiền Kiệt không có cách nào không đem hai người đối thoại cùng từ Tiến ý tứ nối liền cùng một chỗ. Ta không muốn lại cùng ngươi nhiều lời, ngươi có thể rời đi, ngươi là có hay không còn xua đuổi người khác không quan trọng, đừng lại tới quấy rầy chúng ta. Phiền Kiệt ngữ khí trở nên trầm thấp rất nhiều, sự kiên nhẫn của hắn đã không nhiều lắm, không muốn lại trong chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian cùng tâm tình. Nếu là dẫn tới từ Tiến không vui, vậy liền được không bù mất. Dù sao, hắn thấy, từ Tiến cùng cung gia có quan hệ lớn lao. Ha ha. Nam nhân cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Phiền Kiệt, hắn thấy tên mập mạp chết bầm này chính là tại hung hăng càng quái, ngoại trừ chậm trễ nhiệm vụ của hắn tiến độ, không có cái khác bất kỳ chỗ dùng nào. Tin tức ngươi thấy được, còn có 5 phút, ngươi làm ra vẻ công tác của bọn hắn đi, nếu không có cái gì tốt hậu quả, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Nam nhân đối nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần nói, ngữ khí của hắn bình thản, cơ hồ nghe không ra bất kỳ ngữ khí. Nhưng lại có thể tại trong câu chữ cảm giác được uy hiếp ý vị. Được rồi. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần gật gật đầu, nàng đã đang suy nghĩ làm sao đi làm Phiền Kiệt công tác, dù sao trên tay của nàng xác thực có đại lao bản gửi tới tin tức, mà lại lần này tiêu phí toàn mỹ hệ nở xác thực đãi ngộ không tệ. Nam nhân nói xong về sau, trực tiếp quay người rời đi. Lan Vũ Thần vội vàng đóng lại phòng cửa. Sau đó bước nhanh hướng về bàn ăn phương hướng đi tới, trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia bối rối. Thần thần. Nếu như ngươi là khuyên chúng ta đổi chỗ, vậy ta cảm thấy ngươi có thể tiết kiệm bất lực ý, nếu không ngươi ngồi xuống cùng chúng ta cùng một chỗ ăn chút đi. Phiền Kiệt vừa cười vừa nói, hắn không thể nói vì cái gì, chính là đối Lan Vũ Thần có thiên nhiên hảo cảm. Ngậy! Nói như thế nào đây? Chuyện này! Lan Vũ Thần ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ. Khó mà nói cũng không cần nói, chúng ta sẽ không đổi chỗ. Phiền Kiệt lập tức đứng dậy, trực tiếp vây quanh Lan Vũ Thần sau lưng. Có lẽ bởi vì vừa rồi ngay cả làm hai chén võ thần rượu nguyên nhân. Mặc kệ là cùng nam nhân kia đối cứng, vẫn là tại đối mặt Lan Vũ Thần, đều có rất lớn dũng khí. Đột nhiên, Phiền Kiệt hai tay leo lên Lan Vũ Thần vòng eo. Không đợi Lan Vũ Thần phát ra kháng nghị, liền đem Lan Vũ Thần đẩy lên hắn chỗ ngồi trước. Sau đó lập tức buông hai tay ra. Hướng trên bờ vai nhẹ nhàng để ép. Lan Vũ Thần kia nhỏ yếu thân thể tại cố lực lượng này hạ trực tiếp ngồi ở Phiền Kiệt trên ghế. Giờ này khắc này. Lan Vũ Thần bên tay trái ngồi chính là Từ Tiến, bên tay phải ngồi chính là Phiền Trác. Đừng! Ta còn muốn nói chính sự đâu. Lan Vũ Thần vừa muốn đứng dậy, liền bị Phiền Kiệt đè xuống. Ngồi nói là được rồi. Phiền Kiệt hướng về bên phải Phiền Trác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại liếc mắt nhìn bên cạnh ba cái tiểu tùy tùng. Trong chốc lát, Phiền Trác cùng ba cái tiểu tùy tùng đều phi thường thức thời phía bên phải bên cạnh xuyên một vị trí. Đem Lan Vũ Thần bên phải chỗ ngồi trống không. Phiền Kiệt ngồi ở trống đi trên chỗ ngồi. Thần thần, gặp nhau chính là duyên phận, chúng ta cùng một chỗ ăn đi, không cần phải để ý đến chuyện bên ngoài. Phiền Kiệt cầm lấy trên bàn đổ đầy võ thần rượu, đưa tay liền trực tiếp lần nữa cạn một chén. Chén rượu này vào trong bụng. Nóng bỏng cảm giác xuyên qua thực quản. Nhất thời làm Phiền Kiệt càng thêm vào đầu, đồng thời lại nghĩ tới vừa rồi uống rượu cảm giác, tiếp theo liên tưởng đến Từ Tiến. Tiến ca. Phiền Kiệt bỗng nhiên vô một cái chán của mình, hắn quên trưng cầu Từ Tiến ý kiến. Đành phải kiên trì hỏi, để thần thần ngồi ở chỗ này cùng một chỗ ăn, không có vấn đề gì à? Ta không có ý kiến. Từ Tiến nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi toàn bộ quá trình bên trong, hắn chẳng hề nói một câu, nhưng là tất cả đều nhìn ở trong mắt. Phiền Kiệt sở tác sở vi. Hắn vẫn là rất công nhận. Dù sao đối phương ra sân thời điểm quá mức khoa trương. Cái này khiến trong lòng của hắn không phải rất dễ chịu. Chớ nói chi là còn quấy rầy đến Lâm Khả Khả dùng cơm tâm tình. Phiền Kiệt, ngươi vừa rồi làm rất tốt, cái này phòng, chúng ta không cho. Chương 61, Võ Giả. Từ Tiến lời này vừa nói ra. Phiền Kiệt trong lòng lập tức liền nắm chắc. Trong lòng của hắn, Từ Tiến cùng Cung Gia đã là vẽ lên hẹn ngang bằng. Hiện tại lúc này, Từ Tiến nói ra dạng này đúng. Đối Phiền Kiệt tới nói, ý nghĩa phi phàm, minh bạch. Phiền Kiệt lập tức nhẹ gật đầu, có câu nói này, trong lòng tất cả bao phục cùng gánh nặng tất cả đều tháo xuống. Thế nhưng là, nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ, nàng đúng là đạt được đại lão bản tin tức, cái này khiến hắn vô cùng khó làm. Không chỉ có không thể thành công thuyết phục những người này đổi một cái gian phòng. Ngược lại vẫn ngồi ở cùng một chỗ cùng bọn hắn ăn cơm. Đây coi là sự tình gì a? Thần thần, không có gì có thể là, Tiến ca ý tứ rất rõ ràng, ngươi an vị ở chỗ này, cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, nơi này không ai có thể đuổi ngươi đi. Phiền Kiệt trên mặt lộ ra tiếu dung, cả người nhìn so vừa rồi dễ chịu nhiều lắm. Vừa rồi thời điểm cứ việc rất cương, nhưng đều là tại trọi cứng. Hiện tại phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Đã từ vừa rồi cảm giác cấp bách bên trong lòng xuống dưới. Cung gia là 8 gia tộc lớn nhất một trong. Đừng nói là Giang Hải Phú Hoa khách sạn đại lão bản. Chính là Giang Hải khu vực an toàn khu trưởng, đều phải cho 8 gia tộc lớn nhất một bộ mặt. Đây chính là sừng sững tại thế giới phàm tục bên trong siêu nhiên tại chính phủ liên bang tồn tại. Tại Phiền Kiệt nhận biết phía dưới. Hôm nay đã ổn. Ai đến đều không dùng. Dạng này không tốt lắm đâu. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần muốn đứng dậy. Trong tiểu điếm có văn bản rõ ràng quy định, các nàng nhân viên tiếp tân không thể ngồi ở chỗ này. Không có gì không tốt, người an vị lấy cùng một chỗ ăn đi, mọi người có thể tụ ở chỗ này đều là duyên phận. Phiền Kiệt cực lực dự định lưu lại Lan Vũ Thần. Ta, nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ mặt mũi tràn đầy cay đắng, nàng nơi nào có tâm tư gì ăn cơm à, hiện tại đã ở vào tình thế khó xử hoàn cảnh phía dưới. Một bên là đối với nàng phi thường nhiệt tình khách hàng, căn bản là không có cách thuyết phục bọn hắn đổi vị trí. Một bên khác thì là khách hàng mời, để nàng không có cách nào rời đi chỗ ngồi, chỉ có thể ở nơi này cùng theo ăn. Làm như vậy không chỉ có vi phạm với khách sạn quy định, lại vi phạm với đại lao bản tin tức. Nhưng là lại bướng bỉnh bất quá những người này mời. Trong lúc nhất thời, cực kỳ xấu hổ. Cạch, cạch, cạch. Ngay tại lúc này, liên tục tiếng đập cửa vang lên. Cùng nói là tại gõ cửa. Không bằng nói là đang đập cửa. Thanh âm ngang ngược gấp rút tràn đầy bạo lực cảm giác. Hừ. Phiền Kiệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy, hướng về phòng cửa đi qua, miệng bên trong còn âm thầm nói thầm, nói ra, lại là tên kia. Lập tức, Phiền Kiệt tức giận đi tới cửa. Bước đi bước chân khí thế cũng không giống nhau. Nghiễm nhiên có một loại ở trường học thời điểm làm mưa làm gió cái kia phạm. Kiệt ca, đừng nuông chiều người kia. Kiệt ca chơi hắn. Người này quá phiền, liền biết quấy rầy ăn cơm tâm tình. Phiền Kiệt ba cái tùy tùng đi theo ồn ào, bọn hắn đã sớm đạt được Phiền Kiệt bàn giao. Đối với Từ Tiến thân phận có đồng dạng suy đoán. Vừa rồi bọn hắn cũng nghe đến Phiền Kiệt đạt được Từ Tiến tán thành. Liền ngay cả bọn hắn đều đi theo cáo mượn oai hùng. Toàn trường ngoại trừ nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần bên ngoài, chỉ có Phiền Trác trên mặt có lo lắng biểu lộ. Phiền Trác hai mắt chăm chú nhìn ca ca của mình, hắn biết rõ Từ Tiến thân phận tất cả đều xây dựng ở phỏng đoán bên trên, cũng không có đạt được chân chính xác nhận. Ẩn ẩn cảm thấy ca ca làm việc có chút qua loa. Nhìn càng giống là một trận đánh cược. Nếu như thắng thủ lao rất cao, nhưng nếu là thua thì có thể muốn trả giá rất lớn. Lâm Khả Khả thì là căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, hoàn toàn đem lực chú ý đắm chìm trong mỹ thực ở trong. Về phần Bạch Tiểu Hy, thì là ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn tựa như là cái ăn dưa con chúng. Trong lúc nhất thời, đám người mang tâm sự riêng, ánh mắt tất cả đều tập trung tại Phiền Kiệt trên thân. Chỉ gặp, Phiền Kiệt đưa tay vặn hướng khóa cửa, trực tiếp đem phòng cửa mở ra. Ngay tại Phiền Kiệt mở cửa trong nháy mắt, lập tức một cước trực tiếp đạp tới, đông nhiên đá vào Phiền Kiệt trên lồng ngực. Trong chốc lát, Phiền Kiệt cả người bay ngược mà ra, miệng bên trong phun ra từng đạo huyết tuyến. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Cái này khiến Phiền Kiệt căn bản không có kịp phản ứng. Ẩm. Phiền Kiệt to mọng thân thể trùng điệp ngã tại phòng đại lý thạch bản bên trên, va chạm ra một đạo trầm đục. Ai u. Phiền Kiệt ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là ngực bị đá một cước kia. Bây giờ còn có đau rát đau nhức. Ngươi đánh như thế nào người a? Ngay lúc này, Phiền Trác đống nhiên từ trên ghế đứng lên, hướng về Phiền Kiệt phương hướng chạy tới, thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm bất mãn. Rất nhanh, Phiền Trắc liền đem Phiền Kiệt đỡ lên. Phiền Kiệt trên thân không có nhận quá nặng thương thế, trên cơ bản chính là vết thương da thịt. Bất quá, mặc dù như thế, cảm giác đau đớn vẫn là rất mãnh liệt. Phiền Trắc nhìn thấy ca ca bị đột nhiên đá một cước, sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn về phía cổng nam nhân kia biểu lộ trở nên phi thường lạnh lùng, hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay. Ha ha ha. Đứng tại cổng nam nhân cười lạnh một tiếng, cất bước đi đến, hung ác nham hiểm hai mắt rơi vào Phiền Trắc trên thân. Ta đánh hắn là giáo dục hắn. Ta đã cảnh cáo các ngươi rất nhiều lần. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho thể diện mà không cần. Đã bởi vì các ngươi chậm trễ thời gian của ta, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là không khách khí. Bất quá. Ta hạ thủ lưu tình, chỉ là giáo dục hắn một chút, không có thương cân động cốt. Nam nhân trong giọng nói lộ ra một cỗ kiêu căng tư thái, phảng phất đá Phiền Kiệt một cước, là đối Phiền Kiệt lớn lao ban ân. Ngươi. Phiền Trắc lập tức lên cơn giận dữ. Hắn đã lớn như vậy, liền không bị qua hủy khuất như vậy. Vậy ta cũng tới giáo dục một chút ngươi. Phiền Trắc đống nhiên hướng về nam nhân tiến lên, bước chân tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn, đi tới nam nhân trước người. Chỉ một thoáng, Phiền Trắc nhấc chân chính là một cái thối tiên, trực tiếp hướng về nam nhân lồng ngực đá đi. Một cước này, Phiền Trắc không có chút nào lưu thủ, thậm chí cũng bởi vì phẫn nộ mà có siêu trường phát huy. Mông cơ kéo theo bắp đùi cơ bắp, sau đó lại kéo theo bắp chân cơ bắp, giống như roi buộc phát ra. Nam nhân đạm mạc nhìn xem Phiền Trắc đá tới một cước. Đột nhiên hơi nhếch khóe môi lên lên. Lộ ra một vòng cười lạnh. Nguyên lai là võ khoa ban học sinh A. Nam nhân trong nháy mắt liền từ Phiền Trắc động tác bên trên nhìn ra cái sau hư thực, sau đó lấy tay mà ra, bày ra cầm nã tư thái, trực tiếp hướng về Phiền Trắc mắt cá chân năm tới. 3. Nương theo lấy một đạo va chạm tiếng vang. Phiền Trắc mắt cá chân bị nam nhân trực tiếp nắm trong tay. Cái kia lực lượng cường đại, hoàn toàn không thể dung chuyển cái này nam nhân, thậm chí đều không để cho cái sau mắt cá chân khẽ động nửa phần. Ngươi là? Phiền Trắc thân thể duy trì lăng không đá bay tư thế, hai mắt trợn tròn lên, con ngươi hung hăng co vào, đôi mắt trung lưu lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Võ giả. Chương 62, ta vốn định điệu thấp giải quyết chuyện này. Phiền Trắc trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn căn bản không có nghĩ đến, lại ở chỗ này nhìn thấy võ giả. Là một võ khoa ban học sinh. Hắn quá rõ ràng đến từ võ giả uy thế. Kia là từ tu luyện thân thể thuế biến đến thu nạp linh khí quá trình. Có thể nói là trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Làm võ khoa ban học sinh, muốn tại đoán thể thời kỳ đánh bại luyện khí thời kỳ võ giả, đơn giản có thể nói là người si nói ngộng. Kia là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Hai cái cảnh giới ở giữa có không thể vượt qua thâm thúy hồng câu. Ú a, ngươi còn có chút kiến thức. Nam nhân cười lạnh một tiếng, tay phải nắm Phiền Trắc mắt cá chân, tay phải một trưởng vô ra. Trực tiếp đập vào Phiền Trắc bàn chân bên trên. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Phiền Trắc cả người bay ngược mà ra, trung điệp quẳng xuống đất, trọng yếu nhất chính là hắn chân phải, hoàn toàn bày biện ra tê dại trạng thái. Đừng nói là tiếp tục chiến đấu. Liền ngay cả từ dưới đất bỏ dậy đều làm không được. T. Trên bàn ăn ba cái kia tiểu tùy tùng, nhìn thấy Phiền Kiệt cùng Phiền Trắc lần lượt bị đánh bại trên mặt đất, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Thật là đáng sợ. Đối phương lại là võ giả. Đắc tội võ giả. Chơi ạ. Giờ này khắc này. Tâm tình của bọn hắn hoàn thành 180 độ chuyển biến lớn. Từ vừa rồi cáo mượn oai hùng đến bây giờ thọ tử hồ bi, tựa như là từ thiên đường rơi vào địa ngục, đã bắt đầu ở trong lòng lo lắng có thể hay không bị đánh một trận tơi bời. Còn có ngươi. Nam nhân ánh mắt ngược lại rơi vào nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần trên thân, trên mặt toát ra nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi cái này nhân viên tiếp tân có thể a? Không chỉ có không có đem sự tình hoàn thành. Hiện tại vẫn ngồi ở nơi này cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn được. Người tâm rất lớn a. Có phải hay không không đem ta để vào mắt ta? Nam nhân ánh mắt vô cùng băng lãnh, từng bước một hướng về Lan Vũ Thần đi qua, rất có một bộ muốn xuất thủ tư thái. Ngươi đừng đụng hắn. Ngã trên mặt đất Phiền Kiệt lập tức liền bò lên, căn bản không để ý tới đau đớn trên thân thể, hai mắt nhìn hằm hằm nam nhân, tức giận quát, ta để nàng tòa hạ, có chuyện gì hướng về phía ta tới, chớ cùng nữ nhân ra vẻ ta đây. Ồ. Nam tử nụ cười trên mặt trở nên càng âm lãnh, liền nhìn đều không có nhìn Phiền Kiệt, hai mắt tại Lan Vũ Thần tấm kia coi như gương mặt xinh đẹp bên trên quét tới quét lui. Thì ra là thế. Ta hiểu được. Các ngươi không đổi phòng ở giữa nguyên nhân cũng là bởi vì nàng đi. Thật đúng là thiếu niên khổ sở mỹ nhân quan A. Bất quá. Ngươi sai liền sai tại không nên tại trước mặt của ta cậy mạnh. Lại càng không nên lôi kéo vị này xinh đẹp nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ xuống nước. Con người của ta là không an phận minh. Lỗi của ngươi ta trừng phạt qua, coi như ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ta cũng lười lại ra tay với ngươi. Bởi vì ngươi không xứng ta ra tay với ngươi hai lần. Nhưng là cái này nhân viên tiếp tân. Ngươi thật to gan a. Ta nhất định phải thay các ngươi Giang Hải Phú Hoa khách sạn đại lao bản giáo dục một chút như ngươi loại này không nghe lời nhân viên. Nam nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Vũ Thần, trong mắt không có chút nào thương hương tiếc ngọc ánh mắt, ngược lại từ chuyển ra ngoài khí thế nhìn lại, rất có một bộ muốn lạc thủ tồi hoa cảm giác. Không. Không phải. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần vô cùng hoảng sợ, nàng tại biết nam nhân là võ giả về sau, trong lòng liền minh bạch hôm nay cái này bên trong bao gian người đều xong. Vừa rồi nam nhân kia lời nói, để trong nội tâm nàng phá lệ sợ hãi, liền âm thanh đều trở nên rung động. Ngươi vừa rồi làm sao không như vậy chứ? Không phải đem sự tình nháo đến tình trạng này, mới biết được sợ hãi, cần gì chứ? Nam nhân vừa đi vừa lắc đầu. Nhìn về phía Lan Vũ Thần trong ánh mắt, phảng phất có một loại hưởng thụ lấy đối phương cảm giác sợ hãi. Ánh mắt như vậy, thường thường chỉ có tại dã thú trên thân xuất hiện qua. Từ Tiến ca ca, người này thật hung à, làm sao sẽ biết giống nữ hài tử à, không có chút nào ôn nhu. Đột nhiên, Bạch Tiểu Hy thanh âm vang lên. Lần nữa sử dụng loại kia ôn nhu quá độ ngữ khí. Lập tức hấp dẫn toàn trường lực chú ý của mọi người. Khu khu khu. Từ Tiến háng giọng một cái, hắn vốn là dự định đi ngăn trở, chỉ là bị Bạch Tiểu Hy trước thời hạn một bước. Bạch Tiểu Hy ý tứ rất rõ ràng. Chính là chọn hắn một chút. Để hắn đi giải quyết. Hắn không biết Bạch Tiểu Hy làm sao như vậy tin tưởng hắn có thể giải quyết, nhưng là sự tình cho tới bây giờ mức này, cũng không thể tùy ý phát triển tiếp. Phiền Kiệt nói không sai. Từ Tiến chậm rãi đứng dậy, con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn chăm chú lên đi tới nam nhân kia, lạnh nhạt nói ra, uy phong của ngươi không nên phát tại nữ hài tử trên thân, như thế sẽ có vẻ ngươi rất vớt. Ngươi lại mẹ nó là cái nào dễ hành a? Nam nhân ngược lại hướng về Từ Tiến nhìn sang, đập vào mắt liền nhìn thấy Từ Tiến kia thường thường không có gì lạ gương mặt, cùng hơi có vẻ thân thể gầy yếu. Cái đồ chơi này từ nơi nào xuất hiện? Thế mà cũng dám xen vào. Nam nhân đi qua tới thời điểm, đã đem Từ Tiến cùng ba cái kia tùy tùng quy về cùng một loại. Thuộc về loại kia đồ bỏ đi loại hình. Ngược lại là không nghĩ tới bây giờ dám nhảy ra. Ta không phải cái gì hành, ta gọi Từ Tiến, là Giang Hải thí nghiệm cao trung văn khoa ban học sinh. Từ Tiến cố ý nhấn mạnh một chút hắn chỗ lớp thuộc về văn khoa ban, trong hai mắt bắn ra ánh sáng tự tin. Gần nhất ta nhìn chính trị sách. Phát hiện có một đầu rất thú vị quy củ. Nếu như ta không có nhớ lầm. Võ giả tại không có minh xác mệnh lệnh thời điểm. Là không thể đối với người bình thường xuất thủ. Ngươi vừa rồi đá một cước đồng dạng thuộc về văn khoa ban học sinh Phiền Kiệt. Ngươi đã trái với Hoa Hạ chính phủ liên bang võ giả quy định. Nếu là ngươi thức thời nói. Hiện tại liền lập tức đi xin lỗi. Từ Tiến thanh âm không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Hắn lộ ra văn khoa ban thân phận. Chính là muốn đem mình đặt ở yếu thế quần thể vị trí bên trên. Sau đó thông qua khu vực an toàn pháp luật pháp quy để ước thúc trước mặt vị võ giả này. Không đến không phải động thủ thời điểm. Từ Tiến không muốn động thủ. Dù sao người trước mặt này là võ giả, mà không phải phổ thông võ khoa học sinh. Một khi xuất thủ, thực lực của hắn liền bại lộ. Đang ngồi tất cả mọi người đem biết hắn thực lực thật sự là tại võ giả phía trên. Cho nên, nếu là có thể động động miệng liền giải quyết hết. Tạm thời trước hết không động thủ. Từ Tiến vẫn là nghĩ giữ lại một chút xíu hắn tận khả năng muốn duy trì kia một phần điệu thấp. Ta đi ngươi mã lặc qua bích. Nam nhân nghe được Từ Tiến, lập tức giận không chỗ phát tiết. Giọng điệu kia tựa như là bị đội trưởng dạy dỗ giống như. Hắn không chỉ có không thèm để ý Từ Tiến. Ngược lại bởi vì Từ Tiến trở nên càng cho hơi vào hơn giận. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đây là tại muốn chết. Nam nhân đột nhiên vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Tiến trước người, đưa tay trực tiếp hướng về Từ Tiến trên cổ áo năm tới, muốn đem Từ Tiến cầm lên tới. 3. Ngay tại lúc này, nam nhân tốc độ kia cực nhanh tay đột nhiên dừng lại. Tại trên cổ tay của hắn, bị một cái tay khác gắt gao bắt lấy. Ta vốn định điệu thấp giải quyết chuyện này. Chương 63, ta ngả bài. Từ Tiến thanh âm quanh quẩn tại trong bao gian, rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người. Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn kinh. Liền ngay cả cái kia xuất thủ muốn bắt lấy Từ Tiến cổ áo nam nhân đều phủ. Cái này bắt lấy mình tay. Hắn đều không thấy rõ ràng. Đến tột cùng là thế nào đột nhiên đi tới. Đã như vậy. Từ Tiến thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại phòng bên trong, con người đen nhánh lạnh lẽo nhìn lấy cái này nam nhân, toàn thân tản ra một loại làm cho người ngạt thở khí tràng. Không giả. Ta ngả bài. Ta chính là đang dạy ngươi làm việc. Từ Tiến trong lúc nói chuyện, bắt lấy nam nhân cổ tay phải đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt tán phát ra lực lượng, trực tiếp khiến nam nhân cổ tay đều đi theo hố lượng. Cái này. Không có khả năng. Khuôn mặt nam nhân sắc rốt cục hốt hoảng, hắn không nghĩ tới cái này nhìn bề ngoài xấu xí thường thường không có gì lạ tiểu thí hài, lại có khí lực lớn như vậy, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Một tát này, trước dạy ngươi tuân theo võ giả quy tắc, không muốn ỷ vào lực lượng của mình cường đại liền đi khi dễ người. Từ Tiến vừa dứt lời, tay phải bỗng nhiên hướng về nam nhân quạt ra ngoài. Trên bàn tay của hắn có một tầng mông lung khí lưu, đang di động thời điểm, dẫn động lên tia sáng bên trên vật mèo, nhìn liền là cảm giác hiệu quả tựa như là đem không gian đều vật mèo. 3. Từ Tiến bàn tay trùng điệp phiến tại khuôn mặt nam nhân bên trên, trong nháy mắt tán phát ra lực lượng, trực tiếp đem nam nhân cho đập bay ra ngoài. Ầm. Nam nhân trùng điệp té lăn trên đất, hai mắt trừng trừng như chuông đồng, đôi mắt bên trong viết đầy khó có thể tin quan mang. Cho tới bây giờ lúc này, hắn đều chưa kịp phản ứng. Vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm võ giả. Thế mà dễ dàng như vậy bị một cái đột nhiên nhảy ra thiếu niên tắt một bạt hai. Quả nhiên không sai. Phiên Kiệt ngồi trên mặt đất bên trên, đem vừa rồi Từ Tiến đại phát thần uy biểu hiện hoàn toàn thu vào trong mắt. Lập tức ở trong lòng xác định Từ Tiến thân phận. Cung gia. Tuyệt đối là cung gia người. Từ Tiến niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng lại có thể phiến võ giả cái tát. Điều này nói rõ cái gì? Từ Tiến là võ giả. Phiên Kiệt tư duy nhanh chóng phát tán, đem lúc trước thiết tưởng những tình tiết kia, tất cả đều liên hệ với nhau. Lập tức, hắn hiểu được vì cái gì điều tra Từ Tiến thân phận thời điểm, không có trước kia tin tức. Bởi vì là võ giả. Đây là một cái che giấu thân phận võ giả. T. Phiên Trác thì là hít sâu một hơi, hắn vừa mới chính diện đi cùng cái này nam nhân đấu một chút, hoàn toàn không phải là đối thủ, căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Cái này khiến hắn cảm khái võ giả cường đại, thậm chí một lần có chút tuyệt vọng. Nhưng là, bây giờ thấy Từ Tiến phi thường tùy tiện quạt bay vừa rồi đánh bại hắn nam nhân. Cái này khiến Phiền Trác đang cảm thán Từ Tiến cường đại đồng thời không khỏi cảm thấy có chút tự ti, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị ha thấp xuống. Phiền Kiệt ba cái tùy tùng tất cả đều há to mồm, trừng to mắt, không thể tin được hết thảy trước mắt. Từ Tiến mạnh, vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Mặc dù bọn hắn đã không ngừng suy nghĩ Từ Tiến rất mạnh, tận khả năng đi đánh giá cao Từ Tiến, nhưng khi hiện thực đến thời điểm, bọn hắn phát hiện còn đánh giá thấp Từ Tiến. Loại cảm giác này để bọn hắn có một loại không nói ra được cảm giác chấn động. Cái này, nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Ngay tại vừa rồi nam nhân kia hướng nàng đi tới thời điểm, nàng một lần cho là mình phải xong đời. Đột nhiên đảo ngược, để nàng cảm thấy giống như là đang nằm mơ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy trước mắt là nàng trước kia chưa từng có tại bất luận cái gì một cái gian phòng bên trong thấy qua sự tình. So sánh dưới, Lâm Khả Khả cùng Bạch Tiểu Hy lộ ra vô cùng trầm ổn. Biểu ca ngươi thật tuyệt. Lâm Khả Khả chỉ là đang ăn đồ vật khoảng cách gạt ra một câu cổ vũ Từ Tiến, sau đó vẫn như cũ đem lực chú ý đặt ở ăn được. Đương nàng mắt thấy Từ Tiến đánh bại Vân Thù về sau. Trong lòng của nàng, Từ Tiến chính là vô địch. Hiện tại xuất hiện hình ảnh như vậy, hoàn toàn ở dự liệu của nàng bên trong. Căn bản không đáng ngạc nhiên. Bạch Tiểu Hy trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là an tĩnh nhìn xem Từ Tiến, cặp kia sáng lấp lánh trong con ngươi lóe ra thần bí ánh mắt. Toàn bộ quá trình phát sinh ở một nháy mắt. Nhưng là hiện trường vẻ mặt của mọi người, thì là phát sinh biến hóa cực lớn. Trong chốc lát, Từ Tiến lần nữa bước về phía trước một bước. Trực tiếp đi đến nam nhân trước mặt. Giờ này khắc này, nam nhân nằm trên mặt đất. Cũng chưa thức dậy. Nam nhân nửa bên mặt trái bên trên có một cái đỏ rực thủ trưởng ấn, năm ngón tay rõ ràng. Nơi lòng bàn tay lộ ra thâm thúy tử sắc. Cái này thủ trưởng ấn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên. Lập tức, Từ Tiến có chút không người, tay trái lấy tay mà ra, một phát bắt được nam nhân cổ áo. Cánh tay bỗng nhiên phát lực. Trực tiếp đem cái này nam nhân cho cầm lên tới. Người đi chết đi. Nam nhân tại bị cầm lên tới trong nháy mắt, đột nhiên tỉnh táo lại, trên mặt kia đau rát đau nhức nhắc nhở lấy hắn không phải đang nằm mơ. Vừa rồi hắn bị phiến một bức. Hiện tại khôi phục lại. Tại bị cầm lên yêu thời điểm, nhấc chân chính là một cái phi cước, thẳng đến Từ Tiến mặt. Một cước này không lưu tình chút nào. Một cỗ linh lực thuận hắn quanh thân kinh lạc hướng về bắp chân cùng trên mặt bàn chân phun trào quá khứ. Tại linh lực gia trì hạ. Một cước này có cực mạnh lực công kích. Bạch. Cơ hồ là cùng một thời gian. Từ Tiến tay phải lần nữa quạt ra, bàn tay xẹt qua từng đạo tàn ảnh, phát sau mà đến trước, tại nam nhân chân còn không có đá phải Từ Tiến trước đó, dẫn đầu phiến đến khuôn mặt nam nhân bên trên. 3. Nương theo lấy lại một lần nữa thanh thúy cái tát âm thanh, thân thể của nam nhân lần nữa bay ngược mà ra, ngã tại trên mặt đất. Một tát này, là đang dạy ngươi, thật là có bản lĩnh liền đi cùng yêu thú chiến đấu, mà không phải ở chỗ này khi dễ một cái căn bản không có tu luyện qua nữ sinh. Từ Tiến thanh âm vô cùng băng lãnh, thúc đẩy hắn vừa rồi lập tức xuất thủ rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là cái này nam nhân dự định đối Lan Vũ Thần động thủ. Cũng không phải là nói hắn để ý nhiều Lan Vũ Thần, mà là chuyện như vậy. Hắn nhìn không được. Nếu như không xuất thủ ngăn trở, cùng hắn đạo tâm trái ngược, sẽ để hắn ý nghĩ tắc, rất không thoải mái. Con đứa nở dê tu lùi hệ nở. Trọng yếu nhất chính là tuân theo bản tâm. Muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Chỉ có ý nghĩ của mình thông suốt lúc, mới có thể về mặt tu luyện nâng cao một bước. Rõ ràng cái tắt tiếng vang triệt toàn trường. Từ Tiến liên tiếp hai bàn tay. Đem nam nhân cho phiến ngộng. Cũng đem bên trong bao gian người cho phiến ngộng. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Lâm Khả Khả cùng Bạch Tiểu Hy bên ngoài, còn lại đám người nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt, tất cả đều phát sinh biến hóa. Cái này tiếp xuống cái tát thứ ba, chính là muốn giáo dục ngươi, ngươi không nên tới chọc ta, ngươi gây nhầm người. Từ Tiến cất bước, từng bước một hướng về nam nhân đi qua. Hiện tại lúc này, ngã trên mặt đất nam nhân tại liên tục chịu hai bàn tay mà không có biện pháp phản kháng về sau. Đột nhiên ý thức được thực lực chênh lệch. Nếu như chỉ có một lần, khả năng tồn tại may mắn nhân tố. Nhưng là liên tục hai lần. Đây chính là thực lực chênh lệch. Ngươi là võ giả. Nam nhân nhìn chằm chằm Từ Tiến ánh mắt hơi có chút rung động. Đối với hắn mà nói, võ giả không trọng yếu. Thường ngày tiếp xúc tất cả đều là võ giả. Trọng yếu là, trước mặt cách đó không xa thiếu niên lại là võ giả. Trẻ tuổi như vậy võ giả. Phía sau sẽ có như thế nào thế lực a? Chương 65, hóa thủ thành bạn. Từ Tiến liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Địch, trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Người này, có chút đồ vật a. Mới vừa nói những lời này, để hắn đều cảm thấy có chút đạo lý. Nhìn tới, lần này thế giới phàm tục không uổng công a. Từ Tiến làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Địch sẽ có phản ứng như vậy. Căn cứ hắn dĩ vãng kinh lịch, cùng Côn Luân giới bên trong chỉnh thể hoàn cảnh, nếu như phát sinh những chuyện tương tự, như vậy sẽ có cực lớn xác suất hai người sẽ thành cả đời đối thủ một mất một còn. Đối với bất kỳ một cái nào người tu luyện tới nói, Trương Địch vừa mới chỗ đụng phải đều là nhục nhã quá lớn. Nhưng là, cái này nam nhân, thế mà còn muốn hóa thủ thành bạn. Hơn nữa còn nói ra để Từ Tiến đều cảm thấy phi thường có đạo lý. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu như các ngươi cần, các ngươi có thể trao đổi phương thức liên lạc. Từ Tiến thản nhiên nói. Dứt lời. Hắn quay người hướng về chỗ ngồi của mình đi qua. Ánh mắt rơi vào bàn ăn bên trên ngay tại ăn như do cuốn Lâm Khả Khả trên thân. Gặp cái sau cũng không có bị chuyện này ảnh hưởng đến. Bất mãn trong lòng hơi tiêu tán một chút. Sau đó, Từ Tiến ánh mắt rơi vào Lâm Khả Khả bên người Bạch Tiểu Hy trên thân. Hai người ánh mắt trong nháy mắt đụng vào nhau. Bạch Tiểu Hy bình tĩnh đôi mắt bên trong nổi lên ý vị thâm trường ánh mắt, kia con mắt giống như là sẽ cười. Hiện tại ngươi biết bản lãnh của ta rồi. Từ Tiến cô ý nói, hắn còn nhớ Bạch Tiểu Hy cầm vân thủ đến khảo thí hắn, cứ việc Bạch Tiểu Hy ngoài miệng nói là tấm mục, nhưng trên thực tế chính là tại khảo thí. Ta tử vừa mới bắt đầu liền biết. Bạch Tiểu Hy thẻ lưỡi, bày ra một cái bán manh biểu lộ. Cái biểu tình này vừa ra, bên trong bao gian những học sinh kia liền đều sợ ngây người. Loại này tương phản cảm giác thật sự là quá rõ ràng. Phải biết, Bạch Tiểu Hy ngày bình thường thế nhưng là toàn thân tản ra cự người ở ngoài ngàn dặm khí tức cao lạnh nữ thần. Nhưng là chỉ cần Bạch Tiểu Hy gặp Từ Tiến, không chỉ có nói chuyện trở nên ôn nhu, hiện tại lại biết bán manh. Bất quá, đương những người này kiến thức đến Từ Tiến chân thực thực lực về sau, đối với dạng này hiện tượng không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Từ xưa đến nay, mỹ nhân đều là tôn trọng cường giả. Không có chút nào coi là Từ Tiến chính là bọn hắn cái tuổi này bên trong cường giả. Thật sao? Từ Tiến liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Hy, hắn đối cứng với Bạch Tiểu Hy cầm thái độ hoài nghi. Đúng thế. Bạch Tiểu Hy gật gật đầu, có một loại muốn đem chủ đề ý chấm dứt. Trong lúc nhất thời, toàn trường tầm mắt mọi người tất cả đều rơi vào Từ Tiến trên thân. Ai cũng không nói gì. Cũng không có đến tiếp sau động tác. Từ Tiến một lần nữa ngồi trở lại đến thuộc về hắn vị trí về sau, đối đám người khoát tay áo. Các người muốn trao đổi phương thức liên lạc người, cũng nhanh chút đi làm xong tiếp tục ăn cơm, trên bàn đồ ăn đều nhanh muốn lạnh. Từ Tiến lời này vừa nói ra. Phiền Kiệt cùng Phiền Trác hai mặt nhìn nhau. Tại xác nhận Từ Tiến không phải nói nhảm hoặc là nói đùa về sau. Lẫn nhau nhẹ gật đầu. Đồng đều có thể từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra đối phương ý tứ. Chúng ta đi. Phiền Kiệt cùng Phiền Trác nhìn nhau cười một tiếng, sau đó hướng về kia cái tên là Trương Địch nam nhân đi qua. Trương Địch thấy được đi tới Phiền Kiệt cùng Phiền Trác, con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn thấy. Phòng này bên trong người. ít nhất là cùng thiếu niên kia quan hệ không tệ người. Không nói đến thân phận của những người này bối cảnh. Vẹn vẹn nương tựa theo nhận biết thiếu niên kia tới nói, liền đã có kết giao giá trị. Huống hồ. Nếu như không cho cá con một chút ơn huệ nhỏ, làm sao có thể tùy tiện câu được cá lớn đâu. Lập tức, Trương Địch đổi lại một trương mặt cười. Hai vị huynh đệ, mới vừa rồi là ta không đúng, không nên đối với các ngươi ra tay đánh nhau, đây hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta thêm cái phương thức liên lạc, đến tiếp sau chúng ta nói chuyện làm sao bồi thường. Trương Địch lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đem tư thái thả rất dài thấp, nhìn tựa như là đang cầu xin người làm việc giống như. Tốt, tốt. Phiền Kiệt cùng Phiền Chắc cùng một chỗ gật gật đầu. Ngay cả võ giả đều nói như vậy. Bọn hắn đã không còn gì để nói. Mặc dù hai người bọn họ vừa rồi đều gặp khác biệt trình độ công kích, nhưng tất cả đều là bị thương ngoài da, đã căn bản không đau. Huống hồ. Trước mặt cái này tên là Trương Địch võ giả trên mặt còn trồng lên ba cái đỏ rực dấu bàn tay. Rõ ràng so với bọn hắn muốn thảm nhiều. Phiên Kiệt đến lịnh bợ từ tiến ý đồ chính là kết giao càng lớn thế lực, đến cho đệ đệ Phiền Trác trải đường. Hiện tại có nhận biết tiểu đội võ giả thành viên cơ hội. Mà lại cái sau vẫn là như vậy thái độ. Tại bọn hắn trải qua cân nhắc về sau. Cảm thấy kết giao là lựa chọn tốt nhất. Lập tức, ba người đều là lấy điện thoại di động ra. Tương hỗ trao đổi phương thức liên lạc. Tất cả đều tăng thêm tốt về sau. Phiên Kiệt cùng Phiền Trác sắc mặt đều trở nên dễ chịu rất nhiều, nhìn tựa như là không có đụng phải đổi phòng phiền não. Đối với bọn hắn hai người tới nói, ngược lại xem như nhân họa đắc phúc. Không chỉ có xác định từ tiến thân phận, còn chiếm được một võ giả hảo hữu, có thể nói là cả hai cùng có lợi. Duy nhất đại giới chính là chịu đánh một trận. Giá trị. Hoàn toàn giá trị. Trương Địch ánh mắt ngược lại rơi vào Phiền Kiệt ba cái tiểu tùy tùng bên trên, cầm điện thoại tại ba người bọn họ trước mặt là cờ lư một cái. Các ngươi muốn hay không thêm một chút a? Trương Địch lần này biểu hiện liền không có như vậy chủ động mà rõ ràng, chủ yếu là lấy hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, cảm thấy ba người này là căn này bên trong bao gian hàng thật giá thật tiểu nhân vật. Hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao cái chu nở dê loa y kia. Thăng thêm đâu? Cơ bản cũng sẽ không liên hệ. Chiếm dụng một chút hảo hữu liệt biểu danh sách mà thôi. Không, không, không cần, ngươi tăng thêm Kiệt ca, chẳng khác nào là thêm chúng ta. Ba người liên tục khoát tay. Bọn hắn cũng không dám thêm một võ giả. Bọn hắn là Phiền Kiệt đồng đảng. Ngày bình thường dựa vào Phiền Kiệt. Gia đình của bọn hắn đang làm việc trong sinh hoạt đều là dựa vào Phiền gia. Tại ích lợi của bọn hắn dây xích bên trong. Không thêm cái võ giả này, ngược lại là càng có lợi hơn. Tốt ta. Trương Địch không có cưỡng cầu, mà là đem ánh mắt chuyển rời đến nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần trên thân, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm lịnh nọt. Hắn thấy. Cái này nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ. Ở chỗ này có địa vị đặc thù. Có lẽ. Thiếu niên kia chính là cái LSG. Dù sao hai bên trái phải ngồi đều là nữ hài tử. Vừa mới tại hắn đối Phiền Kiệt cùng Phiền Trác huynh đệ xuất thủ thời điểm, cũng không có nhìn thấy thiếu niên kia phát ra thanh âm gì. Nhưng là thẳng đến hắn đi đến cái này nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ trước mặt thời điểm. Thiếu niên kia mới đột nhiên xuất thủ. Cho nên, Trương Địch phán đoán. Người này, rất trọng yếu. Cái kia, sự tình vừa rồi, thật xin lỗi à, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Chúng ta trao đổi cái phương thức liên lạc đi, đến tiếp sau ta sẽ đối với ngươi tiến hành bồi thường, cam đoan ngươi hài lòng. Trương Địch đưa điện thoại di động tăng thêm hảo hữu giao diện, đệ trình đến nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần trước mặt, ngựa khí biểu đạt bên trong lộ ra phi thường cường liệt. Được. Tốt. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần lập tức toát ra một vòng thụ sủng nhược kinh biểu lộ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể có được cơ hội nhận biết một võ giả. Cho dù là tại Giang Hải Phú Hoa khách sạn công việc. Muốn gặp được võ giả đều rất khó. Chớ nói chi là những cái kia võ giả trên cơ bản đều có một loại người sống chớ tiến cảm giác, hoàn toàn kéo ra hai cái thế giới khác nhau. Hiện tại đối mặt võ giả chủ động tăng thêm hảo hữu yêu cầu. Lan Vũ Thần không có lý do cự tuyệt. Thần thần, chúng ta cũng trao đổi một cái đi. Đột nhiên, Phiên Kiệt cũng cầm điện thoại chạy tới, ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, đối với dạng này thời khắc, vô cùng chờ mong. Chương 66, trung thành chỉ là phản bội thẻ đánh bạc không đủ mà thôi. A. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ Lan Vũ Thần khi nhìn đến Phiền Kiệt đụng lên đến về sau, coi như phản ứng chậm nữa, lại không đi suy nghĩ nhiều, cũng đi theo suy nghĩ nhiều. Trong chốc lát, trên gương mặt của nàng leo lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Nhìn hơi có vẻ thẹn thùng. Như trước vẫn là nhẹ gật đầu. Được rồi. Lan Vũ Thần không có cự tuyệt Phiền Kiệt, nàng phát hiện Phiền Kiệt thực lực so với nàng tưởng tượng được lợi hại hơn, mà lại tựa hồ đối với nàng có ý tứ. Bất kể nói thế nào. Trước thêm cái hảo hữu xem một chút đi. tương lai có thể làm gì? Ai có thể nói được rõ ràng đâu? Rất nhanh. Trương Địch tăng thêm song Lan Vũ thần ha ho hư ú về sau. Đem ánh mắt rơi vào Từ Tiến trên thân. Ngoại trừ Từ Tiến bên ngoài. Còn thừa lại hai thiếu nữ không có hỏi. Kia hai thiếu nữ hắn cũng không dám hỏi. Từ hắn bị Từ Tiến liên tục bạt thai thời điểm, liền bắt đầu lưu ý trong phòng tất cả mọi người. Lúc kia hắn liền hạ quyết tâm muốn cùng Từ Tiến kết giao bằng hữu, cho nên nhất định phải có nhãn lực gặp. Cái kia mặt tròn đáng yêu hình thiếu nữ, từ đầu tới đuôi lực chú ý một mực không có rời đi đồ ăn, ăn đến dị thường vui vẻ. Đó căn bản không phải giả vờ. Căn cứ Trương Địch nhận biết, dạng này người hoặc là chính là trong lòng tố chất vô cùng tốt, có loại kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc cảm giác. Hoặc là chính là đối cứng mới ra tay thiếu niên rất có lòng tin, căn bản không lo lắng. So sánh dưới, Trương Địch càng muốn tin tưởng là cái sau. Mà hai vị một thiếu nữ thì là từ vậy không có biểu lộ xinh đẹp gương mặt bên trên liền cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Hai cái này thiếu nữ, tất cả cũng không có đối thiếu niên kia động tác sinh ra bất kỳ kinh ngạc. Đây là, thấy qua việc đời người, Trương Địch không dám đi quấy rầy. Cái kia, Trương Địch trên mặt bồi cười nhìn lấy Từ Tiến. Đến bây giờ hắn cũng còn không biết nên xưng hô như thế nào Từ Tiến, lại thêm khẩn trương nhân tố, không biết nên làm sao mở miệng. Ta liền không thêm. Từ Tiến từ tốn nói, trực tiếp ngăn chặn Trương Địch muốn nói lời. Ừm. Là như vậy. Ta rất hữu dụng. Tuyệt đối đối với ngài có tốt trợ giúp. Trương Địch không muốn cứ như vậy bỏ lỡ kết giao đại nhân vật xoay người cơ hội. Ngươi có làm được cái gì? Từ Tiến trong giọng nói lộ ra một tia trào phúng. Ta là võ giả A. Trương Địch lập tức lấy ra thân phận của mình, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạ. Đây là hắn quen dùng xáo lộ. Trước nói mình hữu dụng. Sau đó đối phương thế tất sẽ hỏi có làm được cái gì. Lúc này hắn liền có thể đem lời chuẩn bị xong nói ra. Cái này xáo lộ. Lần nào cũng đúng. Cơ hồ mỗi cái tiểu đội trưởng đều bị hắn xáo lộ qua. Ngài nhìn ha. Trương Địch bắt đầu hắn diễn thuyết, đã tiến vào quen thuộc lĩnh vực, điều động đến xe nhẹ đường quen. Ta không chỉ có là võ giả. Vẫn là tiểu đội võ giả thành viên, có thể nói là có thực lực còn có thân phận, cái này không phải liền là tốt nhất ra tay sao? Ngươi cảm thấy thực lực của ngươi đối ta hữu dụng. Từ Tiến có chút nhíu mày, sự kiên nhẫn của hắn sắp đến cực hạn. Không phải ý tứ này. Trương Địch vội vàng giải thích. Thực lực của ngài so với ta ma nhờ hơn, thân phận cũng nhất định so ta tôn quý, nhưng là cũng không thể mọi chuyện đều để ngài hạ mình tới làm đi. Liền lấy sự tình vừa rồi tới nói. Lúc ăn cơm nếu là gặp khách không ngợi mà đến. Cũng không thể mỗi lần đều để ngài tự mình ra tay đi, kia nhiều suối quẩy nhiều mất hương a. Đối với loại chuyện này, vậy khẳng định chính là cần một cái lại có thực lực, lại có người phần, hiệu suất làm việc cao người. Ta không phải khoác lác ha. Chỉ cần là tại Giang Hải khu vực an toàn bên trong. Ta Trương Địch giải quyết không được sự tình không có bao nhiêu. Cho nên ta tới cấp cho ngài trợ thủ, có chuyện gì ta đỉnh lấy, ngài chẳng phải có thể thoải mái hơn, thực sự ta chịu không được thời điểm, ngài lại ra tay. Bình thường cũng có thể bất chút phiền toái không phải. Lại nói. Tại trong rất nhiều chuyện. Ngài thân phận cao quý khẳng định không tiện bại lộ a. Lúc kia ta cái võ giả này thân phận, liền có thể bãi bình rất nhiều chuyện. Ta có phải hay không rất hữu dụng a? Trương Địch một bộ tự đề cử mình trạng thái, đem tư thái thả phi thường thấp, có thể nói là còn kém cho Từ Tiến quỳ xuống. Hô. Đám người nghe được Trương Địch về sau, trên mặt đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Người này. Đơn giản chính là liếm cho A. Lại có thể như thế liếm. Chứng kiến thức. Phiên Kiệt thì là lông mày cuồng loạn, hắn đều cho là mình mang theo thành ý tìm đến Từ Tiến, bây giờ thấy Trương Địch về sau, mới phát hiện cái gì là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không phải một cái lượng cấp. Đường đường võ giả. Thế mà đem tư thái thả thấp như vậy. Thật là. Một lời khó nói hết A. Ngươi. Cái này. Từ Tiến sửng sốt một chút, khoe miệng có chút co lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái võ giả này thế mà có thể hèn mọn đến loại trình độ này, khó trách nơi này trên sách nói đại trượng phu co được giãn được, thật đúng là không phải nói bừa, quả nhiên, có duỗi tự nhiên a. Loại này cái gọi là ra tay. Tại Côn Luân giới bên trong thường thường là muốn mọi người tộc gia tướng hoặc là đại tông môn những hộ vệ kia mới có thể làm được. Nhưng là những người kia đều là nhiếp tại mệnh lệnh. Tuyệt đại đa số thời điểm đều là nghe lệnh của gia chủ hoặc là tông chủ, cơ hồ sẽ không đối những người khác có cái gì đặc thù ưu đãi. Bao quát Từ Tiến ở bên trong. Dĩ vãng chưa hề đều chưa từng có đãi ngộ như vậy. Trong lúc nhất thời. Thật là có điểm ý động. Dù sao hắn không phải thế giới phàm tục người. Rất nhiều chuyện còn không phải hiểu rất rõ. Nếu là có cái người có thân phận thay xuất thủ. Xác thực có thể thuận tiện rất nhiều. Lúc này. Trương Địch từ Từ Tiến trong trầm mặc nhìn ra Từ Tiến do dự. Lập tức ý thức được tìm được sau khi đột phá. Lập tức chuẩn bị quy mô tiến công. Ta có thể gọi lên liền đến. Chỉ cần ngài có chuyện gì, lập tức gửi tin tức cho ta, ta sẽ ở thời gian nhanh nhất đổi tới. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ của ngài sự tình. Trương Địch tiếp tục đang vì mình tranh thủ, hắn chính là dùng phương thức như vậy, đạt được võ giả tiểu đội thứ nhất đội trưởng Dương Vũ tán thành, cũng chính bởi vì vậy, mới chạy tới làm thanh tràng nhiệm vụ. Có mấy cái vấn đề, ta chuyện quan trọng nói rõ trước, nếu là ngươi có thể tiếp nhận, như vậy bàn lại sự tình phía sau. Từ Tiến chậm rãi mở miệng, hắn bị Trương Địch tiểu nói này về sau, cảm thấy mình xác thực thiếu khuyết một cái dạng này người. Nhưng là người này có phải hay không Trương Địch? Hắn cần xác nhận một chút. Ta tuyệt đối trung thành. Trương Địch không đợi Từ Tiến nhắc tới hỏi, liền lập tức biểu trung tâm. Như thế không quan trọng. Từ Tiến rất tùy ý khoát khoát tay, hơi nhếch khóe môi lên một vòng tiêu dung, toát ra không thèm để ý chút nào bộ dáng. Từ khi tại Côn Luân giới bên trong gặp được vây công về sau, hắn liền đã không tin cái gì trung thành. Hết thảy đều là lợi ích thôi. Mà lại hắn tại thế giới phàm tục sách giáo khoa bên trong cũng nhìn thấy một câu danh ngôn. Trung thành chỉ là phản bội thẻ đánh bạc không đủ mà thôi. A. Trương Địch sửng sốt một chút, dĩ vãng hắn biểu trung tâm khâu, đối phương đều sẽ rất cao hứng, làm sao lần này giống như không quá để ý a. Vật này ta không yêu cầu ngươi, ngươi có thể có ý nghĩ của mình, chỉ cần ngươi đem sự tình làm tốt là được, nhưng là, nếu là sự tình không có cho ta làm tốt, nói chuyện gì trung tâm đều vô dụng, ta càng để ý là năng lực làm việc. Từ Tiến hời hợt nói, ta sẽ làm tốt. Trương Địch lập tức đáp ứng. Ngươi trước đừng đáp ứng nhanh như vậy, nghĩ rõ ràng lại đáp ứng. Bởi vì ta muốn nói cái thứ nhất sự tình, chính là nếu như ngươi không có làm tốt ta giao phó ngươi sự tình, chẳng khác nào cô phụ tín nhiệm của ta, như vậy ta hội. Từ Tiến nói đến đây, cố ý đem thanh âm kéo dài, đem toàn trường mỗi người lực chú ý đều điều động. Trong chốc lát, Từ Tiến đôi mắt bên trong lấp lóe băng lánh hàn mang. Giết ngươi. Chương 67, Từ Tiến tôi tớ. Ao ước quân đại lão vạn thưởng tăng thêm. Thấu chương vì ao ước quân đại lão vạn thưởng tăng thêm. Từ Tiến thanh âm nhạt. Không có cái gì ngữ khí ba động, nhưng là truyền vào đến Trương Địch trong thai, lại phảng phất lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Cái này, Trương Địch lập tức do dự một chút. Đây là hắn tại nói với Từ Tiến ra bản thân xáo lộ về sau, lần thứ nhất cũng là một lần duy nhất, xuất hiện suy nghĩ hành vi. Tại Từ Tiến nói xong lời nói mới rồi về sau, hắn giật mình ý thức được. Thiếu niên này, cùng những người khác khác biệt. Tựa hồ, đó cũng không phải một cái đơn giản hứa hẹn. Trong lúc nhất thời, Trương Địch trong đầu nhanh chóng tự hỏi, mỗi loại khả năng tất cả đều không ngừng hiện lên. Khả năng lấy được chỗ tốt, muốn trả ra đại giới. Cuối cùng vẫn là cho rằng, đạt được lại so với nỗ lực càng nhiều. Nói một cách khác, chỉ cần không phản bội người này, hẳn là cũng không có cái gì quan hệ. Trương Địch tận khả năng đánh giá cao trong đó lợi hại quan hệ, nhưng hắn còn đánh giá thấp Từ Tiến thân phận. Dù sao hắn thấy, Từ Tiến nhiều nhất tối đa cũng chính là cái nào đó gia tộc cao cấp thiếu gia. Ta sẽ không phản bội ngài. Ngươi nói lên điều kiện ta đều có thể tiếp nhận. Con người của ta phi thường nghe lời. Trương Địch vội vàng bắt đầu hướng về Từ Tiến biểu trung tâm, trải qua hắn tại vừa rồi trong nháy mắt đó cân nhắc, hắn cảm thấy hiện tại chính là đem đây hết thể lật bản thời cơ tốt nhất. Nếu như lúc này rút lui. Như vậy vừa rồi làm ra hết thể cố gắng đều đem uổng phí. Về sau cùng thiếu niên này ở giữa, có lẽ sẽ không còn có thù oán gì, nhưng là tuyệt đối trèo không lên bất kỳ quan hệ gì. Ngươi xác định. Từ Tiến có nhiều thâm ý nhìn xem Trương Địch, hắn ngược lại là không nghĩ tới đây dự tiệc ăn cơm, thế mà còn có thể gặp được dạng này làm hắn cảm thấy bất ngờ sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại là cảm thấy còn tính là một kiện có thể tiếp nhận sự tình. Sau đó muốn nhìn chính là Trương Địch thái độ. Ta xác định. Trương Địch nhãn tình sáng lên, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Hắn tính cách của người này chính là như vậy. Coi như trước đó lại do dự cùng xoắn xuýt, nhưng chỉ cần là quyết định về sau, liền sẽ vô cùng kiên quyết. Lần này, hắn thấy, tuyệt đối coi là cực kỳ cơ hội khó được. Về sau rất khó lại tìm đến dạng này cùng đại gia tộc nhờ và chút quan hệ cơ hội. Nhất định phải nắm chặt. Đây chính là Trương Địch lập tức ý nghĩ. Đương nhiên cũng là những cái kia không có bối cảnh hùng hậu đám võ giả cùng chung ý tưởng. Võ khoa con đường. Tiêu hao chính là tài nguyên. Nếu như chỉ là một người dốc sức làm, có thể lấy được tài nguyên tương đối có hạn, tiếp theo lấy được thành tựu cũng liền có hạn. Đã như vậy. Từ Tiến hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Địch, chú ý đến cái sau bộ mặt biểu tình biến hóa, chậm rãi mở miệng nói ra, ta có mấy cái vấn đề, muốn cùng ngươi cường điệu một chút, tại ta nói qua về sau, cuối cùng cho ngươi một lần cân nhờ ở cơ hội, nếu như ngươi vẫn như cũ kiên trì, như vậy ngươi liền theo ta đi. Hắn chuẩn bị đem cảnh cáo nói ở phía trước. Dù sao đối với dạng này người, không phải ai đều có thể theo tùy tiện loay hoay tới làm. Vấn đề thứ nhất, cũng là vấn đề trọng yếu nhất. Từ Tiến nâng lên một ngón tay, tại Trương Địch trước mặt lay động một cái, sắc mặt nghiêm túc, thần thái chăm chú, không có chút nào nói đùa ý tứ. Ngươi nhất định phải làm được gọi lên liền đến. Đương nhiên, yêu cầu của ta không phải ngươi trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ta, mà là tại ta tìm ngươi về sau. Ngươi không có bất kỳ cái gì kéo dài lập tức chạy tới. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, ngay tại làm chuyện gì, nhất định phải bằng vào ta làm ưu tiên. Nếu như ngươi không có cách nào làm được điểm này, như vậy câu nói kế tiếp liền không có tất yếu lại nói. Từ Tiến ngữ tốc cũng không nhanh, đem từng chữ đều nói đến rất rõ ràng, chính là vì để Trương Địch có thể nghe được rõ ràng hơn. Điểm ấy với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Dạng này người không tìm thì thôi. Nhưng nếu là tìm, như vậy nhất định phải có yêu cầu. Nếu như ngay cả quên đi tất cả đều làm không được, xác thực không cần thiết lại tiến hành đến tiếp sau hợp tác. Từ Tiến muốn cường điệu không phải phổ thông gọi lên liền đến, mà là đem tất cả mọi chuyện đều buông ra nghe hắn an bài. Làm không được. Muốn người này để làm gì? Có thể. Trương Địch không chút nghĩ ngợi nói, sau khi nói xong, hơi suy tư một chút, nói bổ sung, nếu như ta bên ngoài ra khu vực an toàn làm nhiệm vụ thời điểm, khả năng trở về sẽ trễ một chút. Chỉ cần ngươi ngay đầu tiên trở về liền có thể, chẳng qua nếu như ngươi nhiệm vụ rất nhiều, đến lúc đó có thể chọn rời đi tiểu đội võ giả. Từ Tiến hời hợt nói. T. Trương Địch lập tức hít sâu một hơi, hắn giật mình ý thức được, trước mặt thiếu niên này, thật không phải là đang nói đùa. Rời đi tiểu đội võ giả như vậy nói hết ra. Đơn giản đáng sợ. Phải biết nhiều ít võ giả cắt giảm đầu muốn đi vào đến tiểu đội võ giả bên trong. Tận quản thừa chịu trách nhiệm ra ngoài khu vực an toàn bên ngoài làm nhiệm vụ phong hiểm. Nhưng là có thể lấy được tài nguyên là phi thường ổn định. Từ bỏ tiểu đội võ giả. Đây đối với rất nhiều tiểu đội võ giả đội viên tới nói, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đây chính là võ khoa bắt sát. Trương Địch lập tức tự hỏi làm như thế nào trả lời. Đột nhiên thông suốt. Chờ chút. Trương Địch ý thức được một vấn đề. Mò y thư có bỏ mới có được. Nếu như đi theo cái này tiểu thiếu gia bên người, khả năng đạt được đãi ngộ so võ giả tiểu đội cao hơn đâu. Vậy có phải hay không có thể từ bỏ tiểu đội võ giả? Trương Địch đột nhiên chăm chú suy nghĩ lên vấn đề này đến, dù sao hắn tại tiểu đội võ giả hoạn lộ đã đến cuối cùng, lại thế nào làm tiếp, cũng chỉ bất quá là cái đội viên cũ, cơ hồ không có thăng chức trở thành đội trưởng khả năng. Ta có thể làm được. Trương Địch lập tức trả lời đạo, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Từ Tiến. Lần nữa chăm chú nói ra, nếu như ngươi có cần, ta có thể rời đi tiểu đội võ giả, một mực cùng ngươi ở bên người. Thế thì không cần, ta còn có ta sự tình, không thích bị quấy rầy. Từ Tiến khoát khoát tay, tấm kia mặt nghiêm túc thượng lưu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vừa rồi Trương Địch trả lời, để hắn rất hài lòng. Một cái vấn đề khác, cũng rất trọng yếu, chính là ngươi đi theo ta lúc chứng kiến hết thảy, muốn nát tại trong bụng. Một khi ngươi cùng người khác nói ra đi, không chỉ có ngươi muốn chết, nghe được người. Hết thể muốn chết. Từ Tiến tiếu dung vẹn vẹn giữ vững mấy giây bên trong, liền lập tức một lần nữa hóa thành băng lãnh. Miệng muốn nghiêm. Điểm này cũng rất trọng yếu. Từ Tiến cũng không muốn có người đi theo mình, kết quả là theo bên người máy giám thị cùng lớn loa. Dù sao vừa rồi Trương Địch đang cùng Từ Tiến tranh thủ những chuyện này thời điểm, trực tiếp liền đem võ giả đội thứ nhất đội trưởng Dương Vũ bán đi. Không có vấn đề. Trương Địch lập tức ứng thanh, hoàn toàn không do dự. Loại chuyện này. Liền xem như Từ Tiến không giao đại hắn cũng là sẽ chú ý. Hiện tại liền muốn càng chú ý một chút. Tạm thời không có vấn đề khác, con người của ta công tội rõ ràng, nếu như ngươi sự tình làm tốt, chỗ tốt không thiếu được, nhưng nếu như ngươi sự tình làm không tốt, như vậy thì đừng trách ta vô tình. Từ Tiến hờ hững nói. Chương 68, ngươi tới làm liền tốt. Minh Bạch. Trương Địch lập tức trên mặt vui mừng, những khả năng kia xuất hiện phiền phức, hiện tại hắn còn ở đến không kịp đờ nghĩ, nhưng khi hạ với hắn mà nói. Đúng là một chuyện tốt. Chí ít lại một lần lập bàn. Làm được hóa thủ thành bạn. Sự kiện lần này cho tới bây giờ mức này. Hắn vừa lòng phi thường. Không chỉ có đem cái này khả năng xuất hiện chuyện xấu cho tránh khỏi, còn thành công cùng thiếu niên kia leo lên quan hệ. Đơn giản quá tuyệt vời. Cái kia. Ta. Ân. Ta làm như thế nào xưng hô ngài đâu? Trương Địch hỏi dò. Hắn đến bây giờ còn cũng không biết Từ Tiến danh tự. Cũng không biết Từ Tiến sở thuộc đến tột cùng là cái gì thế lực. Hiện tại hắn cũng coi là Từ Tiến người. Dù sao cũng phải biết những thứ này. Ta gọi Từ Tiến, ngươi liền gọi ta. Từ Tiên sinh đi. Từ Tiến thản nhiên nói, xưng hô thế này là Lâm Diệu Đông đối với hắn xưng hô, hắn còn cảm thấy rất không tệ, có thể sử dụng xưng hô thế này. Được rồi, Từ tiên sinh. Trương Địch lập tức khom mình hành lễ, tại hắn cùng Từ Tiến chào hỏi thời điểm, trong đầu bắt đầu lục soát hắn trôi nhớ các thế lực lớn, có hay không cái nào một nhà là họ Từ. Suy tư một vòng về sau. Không nhớ rõ có cái gì họ Từ tương đối lợi hại người. Ong ong ong. Nhưng mà, ngay lúc này, Trương Địch điện thoại di động kêu lên. Từ tiên sinh, ta tiếp một chút điện thoại. Trương Địch lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Biểu hiện trên màn ảnh đến phi thường rõ ràng. Chỉ có hai chữ. Dương Vũ. Chính là lần này cho Trương Địch tuyên bố nhiệm vụ tiểu đội võ giả đội thứ nhất đội trưởng. Lập tức, Trương Địch cảm thấy có hơi phiền toái. Quay người trực tiếp hướng về ngoài cửa đi qua, đồng thời nhấn xuống kết nối ấn phím. Trương Địch, người bên kia xử lý thế nào? Chúng ta còn có không sai biệt lắm 3 phút đã đến. Một thanh âm từ điện thoại di động trong ống nghe vang lên. Dương ca, đều rất thuận lợi, chính là... Ân, nói như thế nào đây? Có một cái rất rất nhỏ sự tình. Trương Địch lúc nói chuyện, hướng về phòng cổng phương hướng nhìn sang, xác định không ai có thể nghe được, mới yên tâm lại. Chuyện gì? Dương Vũ hỏi. Lầu 2 tất cả phòng đều thanh tràng, chính là trong đó có một gian phòng, bên trong đều là bằng hữu của ta, có thể hay không? Trương Địch thận trọng nói, hắn muốn đạt tới một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Trương Địch, ngươi tại nói đùa ta sao? Sinh nhật của ta hiến, bằng hữu của ngươi xem náo nhiệt gì? Dương Vũ không vui thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không phải. Không phải ý tứ này. Trương Địch trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, hắn hiện tại có thể nói là kẹp ở giữa. Ta mặc kệ ngươi là có ý gì, bằng hữu của ngươi nếu là nghĩ ăn trực, để bọn hắn đổi được cái khác phòng đi, nếu như ngay cả thành tràng dạng này việc nhỏ ngươi cũng làm không xong, vậy ta không ngại biến thành người khác quá khứ. Dương Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Dương ca, ngươi nhìn ta cùng ngươi làm việc đã lâu như vậy, ngươi liền cho ta một bộ mặt, ta mấy người bằng hữu kia sẽ không quấy rầy đến ngươi. Trương Địch vẫn như cũ hạ thấp tư thái thỉnh cầu nói. Trương Địch, ngươi mẹ nó nói với ta cái gì? Đột nhiên. Điện thoại bên kia Dương Vũ thanh âm cao mấy cái âm lượng. Kia phẫn nộ tiếng vang phảng phất muốn đâm xuyên Trương Địch màng nhĩ. Cho ngươi cái mặt mũi. Ngươi tại nói đùa ta sao? Cái này một chút cũng không tốt cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chỉ bằng ngươi chạy cho ta một chút chân, làm mấy chuyện, liền dám cùng ta sĩ diện rồi. Ngươi xứng sao? Ta cuối cùng nói với ngươi một lần. Nếu như ta tới thời điểm, ngươi không có cho ta thanh tràng sạch sẽ. Ngươi liền cùng ngươi mấy người bằng hữu kia cùng một chỗ cút đi. Tốt tốt tốt. Dương Vũ sau khi nói xong những lời này, trực tiếp dập máy điện thoại, lưu lại liên tiếp âm thanh bận. Ai? Trương Địch nhìn xem điện thoại cút máy hình tượng, nụ cười trên mặt đống nhiên thu liễm, ánh mắt vô cùng hung ác nham hiểm. Dương Vũ. Ta kính ngươi bảo ngươi một tiếng Dương ca. Ngươi cần gì phải bức ta đâu. Ta hết sức muốn thúc đẩy vẹn toàn đôi bên sự tình. Đây là ngươi bức ta làm ra lựa chọn. Trách không được ta. Trương Địch đưa điện thoại di động thả lại đến trong túi áo. Quay người một lần nữa đi trở về đến phòng bên trong. Giờ này khắc này. Bên trong bao gian tất cả mọi người đã về tới bàn ăn bên trên. Bắt đầu tiếp tục ăn cơm. Nhất là Phiền Kiệt cùng Phiền Trác, đều đang cực lực lấy lòng Từ Tiến. Cái này nguyên bản là vì lấy lòng Từ Tiến mà chuẩn bị bữa tối. Lại thêm vừa rồi đã xác định Từ Tiến rất mạnh chuyện này. Phiền Kiệt Phiền Trác huynh đệ hai người đã không còn che giấu, cứ như vậy trực tiếp ở trước mặt đi lấy lòng. Về phần vừa rồi tăng thêm cái kia tên là Trương Địch võ giả. Tại cái này huynh đệ trong lòng hai người phân lượng, hoàn toàn không có cách nào cùng Từ Tiến đánh đồng. Chỉ có thể nói làm lần này bữa tối thêm đầu. Trương Địch từ phòng cửa chính đi vào, cơ hồ không có người chú ý tới hắn, loại này bị vắng vẻ cảm giác, để hắn trong nháy mắt có một chút điểm không thích ứng. Bất quá. Loại cảm giác này trong nháy mắt tiêu tán. Trương Địch lập tức phủ lên một bộ tiếu dung. Từ tiên sinh, có kiện sự tình, ta nhất định phải nói cho ngươi, võ giả tiểu đội thứ nhất đội trưởng Dương Vũ tới. Trương Địch trầm giọng nói. Nha. Từ Tiến nhàn nhạt lên tiếng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Địch một chút. Cái kia. Căn cứ ta đối Dương Vũ hiểu rõ, hắn có thể sẽ cường ngạnh đem chúng ta đuổi đi ra. Trương Địch nói ra chỗ ngấu chốt nhất. Nha. Từ Tiến lần nữa lên tiếng, ngữ khí vẫn như cũ rất nhạt. Ngạnh. Cái kia. Chúng ta. Làm sao bây giờ? Trương Địch không có từ Tiến trong sự phản ứng đạt được hữu hiệu biện pháp xử lý, lập tức khỏe miệng có chút co lại. Hướng về Từ Tiến hỏi. Chuyện này ngươi không cần hỏi ta. Từ Tiến chậm rãi nghiêng mặt qua, nhìn sang Trương Địch. A, Trương Địch mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ngươi tới làm liền tốt. Từ Tiến hời hợt nói. Ta. Trương Địch trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không sai. Từ Tiến gật gật đầu, hờ hững nói ra, ngươi quên ngươi vừa rồi đáp ứng cái gì sao?
Không có.
Chưa. Trương Địch khỏe miệng hung hăng co lại, hắn chỉ là không có nghĩ đến tới nhanh như vậy.
Chưa liền tốt.
Từ Tiến quay đầu trở về, cầm lấy đũa, kẹp lên một khối rau quả, đặt ở trong bát của mình, nói ra, cái này phòng là của ta không cho, ai cũng cầm không đi, những chuyện này ngươi đến xử lý, đừng để những người kia quấy rầy chúng ta ăn cơm.
Trương Địch tâm tính lập tức liền sập, hắn không nghĩ tới vừa mới đi theo Từ Tiến, nhận được nhiệm vụ thứ nhất cứ như vậy khó.
Trong lúc nhất thời, hắn có chút không biết làm sao. Dương Vũ để hắn nhất định phải thanh tràng.
Từ Tiến để chỗ hắn ly không bị thanh tràng vấn đề.
Hắn trực tiếp bị kẹp ở giữa.
Có vấn đề gì không?
Từ Tiến nhìn xem Trương Địch chậm chạp không động, ngữ khí trở nên nghiêm túc rất nhiều.
Không có.
Không có.
Trương Địch lắc đầu liên tục, hắn nào dám có vấn đề, hiện tại cái này cơ bản có thể xem là đứng đội tuyển hạng, nhất định phải đứng ở một bên không thể dao động, nếu không chính là hai bên đều không lấy lòng.
Vậy còn không mau đi.
Từ Tiến mệnh lệnh nói.
Chương 69, các ngươi quá ổn.
Được.
Tốt.
Trương Địch lập tức gật gật đầu. Hắn biết hắn đã không có đường lui có thể nói, hiện tại chỉ có thể đứng tại Từ Tiến bên này.
Nếu không,
vừa rồi làm hết thảy đều đem phí công nọc sức.
Đến tận sau lúc đó,
hắn không có cách nào nói lại đi xua đuổi Từ Tiến bọn hắn rời đi cái này phòng, không phải liền thật trở thành thằng hề.
Không chỉ có như thế.
Vừa rồi Dương Vũ ngữ khí cùng thái độ, để hắn có chút trái tim băng giá.
Lập tức,
Trương Địch quay người hướng về cổng đi qua.
Vừa đi vừa tự hỏi giải quyết như thế nào chuyện này.
Trương Địch đứng tại 2002 phòng cổng, không cho hắn lưu lại quá nhiều thời gian, tiếng bước chân dày đặc liền từ hành lang góc rẽ vang lên.
Bên kia chính là thang máy vị trí.
Từ những này tiếng bước chân trầm ổn trình độ đi lên phán đoán.
Cơ hồ có thể khẳng định.
Tiểu đội võ giả người đều tới.
Hô!
Trương Địch hít sâu một hơi, hắn không biết chuyện như vậy giải quyết như thế nào, càng là không biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì.
Tóm lại,
hiện tại chỉ có thể cược Từ Tiến bối cảnh không tầm thường.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Đột nhiên,
một đoàn người chuyển qua chỗ ngoặt, rơi vào đến Trương Địch giữa tầm mắt.
Tất cả đều là người quen.
Đi ở trước nhất chính là tiểu đội võ giả đội thứ nhất phó đội trưởng, Phan Kiện.
Còn lại đều là tiểu đội thứ nhất thành viên.
Ai u, đây không phải Trương Địch sao? Dương đội lời nhắn nhủ sự tình, đều làm xong chưa?
Phan Kiện âm dương quái khí biết mà còn hỏi, hắn tới đây chính là tìm Trương Địch phiền phức.
Phan ca, thực sự không có ý tứ. Trong này đều là bằng hữu của ta, mà lại cái này phòng còn tại tận cùng bên trong nhất, có thể hay không làm phiền ngươi cùng Dương ca dàn xếp một chút.
Trương Địch suy nghĩ trong lòng đến biện pháp giải quyết, vẫn là hòa đàm, trừ cái đó ra, hắn căn bản không biết nên giải quyết như thế nào.
Đây chính là hắn đi theo Từ Tiến về sau muốn làm chuyện làm thứ nhất.
Nếu như không làm tốt,
chỉ sợ đối về sau có lớn lao ảnh hưởng.
Ngươi nói cái gì?
Phan Kiện trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ nghiền ngẫm. Nhìn về phía Trương Địch ánh mắt bên trong tràn ngập trêu tức.
Giàn xếp.
Ngươi coi Dương đội là người nào?
Dương đội muốn sinh nhật.
Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể dành chỗ đưa sao?
Ngươi nhưng quá mẹ nó khôi hài.
Phan Kiện trầm đồng du Dương nói những lời này, tại hắn sau khi nói xong, đi theo phía sau võ giả tiểu đội thứ nhất các đội viên lập tức đi theo ồn ào cười ha ha.
Ha 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 ha.
Những võ giả này tiếng cười liên tiếp, quanh quẩn tại hành lang ở giữa. Nghe tựa như là nghe được cái gì buồn cười sự tình.
Trong lúc nhất thời,
Trương Địch mặt trở nên rất đen.
Phan Kiện, ta kính ngươi bảo ngươi một tiếng Phan ca, chúng ta đều là tiểu đội võ giả người, ngươi không đến mức nói như vậy đi.
Trương Địch mặt mũi có chút nhịn không được rồi.
Ai ú a, không cao hứng, tức giận, có chút ý tứ a.
Phan Kiện ngược lại là vẻ mặt tươi cười, không có bởi vì Trương Địch ảnh hưởng tới cảm xúc, cuối cùng nhìn chằm chằm Trương Địch nói ra, ngươi chừng nào thì có thể cùng tiểu đội thứ nhất võ giả dựng lên.
Ta vì Dương Vũ làm qua rất nhiều chuyện đi, chưa từng có muốn qua bất kỳ chỗ tốt nào, hiện tại chỉ có như thế điểm yêu cầu, ngay cả thương lượng cũng không thể thương lượng sao.
Trương Địch đống nhiên có một loại tuế nguyệt cho ăn cảm giác.
Thôi đi, ngươi người này, tính cách gì, mọi người người nào không biết, ngươi tiếp cận Dương đội đánh cái mục đích gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất, đừng kéo những cái kia có không có, theo chúng ta, ngươi bất quá là Dương đội nuôi một con chó thôi, hiện tại chó không nghe lời. Cũng không liền phải một lần nữa giáo dục một chút.
Phan Kiện có thể nói là hoàn toàn không cho Trương Địch lưu nhiệm gì mặt mũi, nói chuyện vô cùng chói tai.
Ngươi!
Trương Địch lập tức vô cùng phẫn nộ.
Chỉ là trong lòng của hắn còn bảo lưu lấy cuối cùng như vậy một tia lý trí, hiện tại hắn có thể trông cậy vào, cũng chỉ có bên trong bao gian Từ Tiến.
Đến tận sau lúc đó,
hắn mới phát hiện qua nhiều năm như vậy hắn khổ tâm kinh doanh gắn bó những quan hệ kia là như vậy yếu ớt. hiện tại tuyệt đối không thể lại để cho Từ Tiến thất vọng. Đây là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Ha 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 ha. Phan Kiện nhìn thấy Trương Địch nào dám giận không dám nói tư thái, lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái, trực tiếp cất tiếng cười to. Lập tức, võ giả nơi này cũng đều đi theo cười ha hả. Chế rêu thanh âm tràn ngập trong hành lang, không ngừng chui vào đến Trương Địch trong lỗ tai, giống như là từng thanh vô hình đâm tới, lặp đi lặp lại đâm vào đến nội tâm của hắn chỗ sâu không nguyện ý nhất thừa nhận yếu ớt bộ phận. Mười mấy giây bên trong, những người này tựa hồ cười mệt mỏi, nhao nhao ngừng lại. Trương Địch, đừng kéo vô dụng. Ta dưới lầu hỏi qua. Chỉ có như thế một gian 2002 còn không có thanh tràng. Là ngươi đi đâu? Vẫn là ta tự mình xuất mã đâu? Phan Kiện nụ cười trên mặt thu liễm, trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc, hắn là dựa theo Dương Vũ nhiệm vụ đến làm việc. Nếu là sự tình làm không xong, sẽ rất phiền phức. Dù sao hôm nay là Dương Vũ sinh nhật. Không được. Trương Địch kiên quyết lắc đầu, nói ra, cái này phòng hôm nay ai đến đều không đổi. Ai cho ngươi dũng khí a? Phan Kiện nhìn xem Trương Địch dáng vẻ, đột nhiên phát hiện Trương Địch trên mặt còn có chưa tiêu sưng dấu bàn tay, hơi nết khỏe môi lên một vòng băng lãnh độ cong. Như vậy đi. Ta nhìn ngươi trên mặt có chút đỏ. Không bằng. Ngươi trước phiến mình 10 cái tát. Nếu như thấy dễ chịu. Tâm tình tốt. Nói không chừng sẽ vì ngươi cùng Dương đội cầu xin tha. Ngươi cảm thấy thế nào? Phan Kiện cười mỉm nói, hắn đã sớm nhìn Trương Địch không vừa mắt. Người này quá nhiều thực lực không có. Cả ngày liền biết nịnh nọt. Hết lần này tới lần khác ra mặt dày như tường thành. Luôn luôn cho người ta bày biện ra một bộ cùng Dương Vũ rất quen tư thái đến, khiến cho bọn hắn đều rất xấu hổ. Hiện tại thì là đến xuất khí thời điểm. Ngươi! Trương Địch sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, khỏe mắt liếc qua hướng về phòng cổng nhìn sang. Đây là Từ Tiến giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất. Cũng không thể cứ như vậy thất bại. Nếu như bọn hắn phá cửa mà vào quấy rầy đến Từ Tiến. Như thế liền xong rồi. Tuyệt đối không thể dạng này. Chỉ một thoáng. Trương Địch ánh mắt hung ác. Quyết tâm. Chỉ cần có biện pháp. Vậy sẽ phải tranh thủ. Đây chính là hắn xử sự phong cách. Phan Kiện, ta hy vọng ngươi nói lời giữ lời, vì ta đi cùng Dương ca tranh thủ một chút. Trương Địch hai con ngươi chăm chú nhìn Phan Kiện. Thư kiêng ngôn từ bên trong. Cùng ánh mắt kiên định đến xem. Tựa hồ thật đúng là đáp ứng. Dạng này phát triển để đưa ra yêu cầu này đến chào phúng Trương Địch Phan Kiện đều có chút sợ ngây người. Ta dựa vào. Phan Kiện mí mắt hung hăng nhảy một cái, người này muốn hay không ác như vậy, nếu là thật không muốn mặt phiến mình cái tát, chuyện kia làm sao bây giờ? Cũng không thể thật đi cùng Dương Vũ cầu tình đi. Đây không phải là muốn chết sao? Đã như vậy, chỉ có thể làm miệng này. Đột nhiên, Trương Địch trực tiếp tay giơ lên, chuẩn bị hướng về trên mặt của mình đập tới đi. Đột nhiên xuất hiện động tác. Để vây tu ở chỗ này đám võ giả đều rất kinh ngạc. Kéo kẹt. Ngay tại lúc này, phòng cửa mở ra, một đạo không nhịn được thanh âm từ phòng bên trong truyền tới. Các ngươi quá ổn. Chương 70, tiếng chó sủa. Bạch. Trong chốc lát, vô số đạo ánh mắt tập trung tại phòng cổng. Mọi người ở đây tất cả đều hướng về Từ Tiến nhìn sang. Bao quát ngay tại chuẩn bị phiến mình cái tát Trương Địch. Trong lúc nhất thời, hiện trường xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố. Để không ít người chưa kịp phản ứng, bất quá vẹn vẹn chỉ là tồn tại một nháy mắt. Khi bọn hắn thấy rõ ràng đi ra người là cái tuổi không lớn lắm thiếu niên về sau, trên mặt biểu lộ trở nên nghiền ngẫm. Ai u a? Phan Kiện có chút meo mắt lại, ánh mắt rơi vào Từ Tiến trên thân, ánh mắt trở nên không phải rất thân mật. Tiểu tử! Ngươi chính là cái này bên trong bao gian người đi. Trương Địch bằng hữu! Nếu như ngươi thức thời nói liền cút nhanh lên. Không thấy được ngươi người bạn này đều nhanh phải quỳ lấy cầu chúng ta sao? Muốn chút mặt, biết không? Phan Kiện lập tức mở ra trào phúng hình thức, hiện tại thời khắc này, đối với hắn mà nói, vậy chính là có thủ báo thủ có oán báo oán. Đương nhiên, hắn cùng Trương Địch ở giữa không cựu không oán. Thuần túy là nhìn Trương Địch không vừa mắt rất lâu. Chính là nghĩ làm Trương Địch. Từ Tiến sinh. Trương Địch nhìn thấy Từ Tiến chạy ra, cổ có chút co rụt lại, cả người lập tức liền hiểu xỉu. Trong nhận thức của hắn, Từ Tiến ra. Vậy liền chứng minh nhiệm vụ của hắn thất bại. Vừa mới tiếp vào nhiệm vụ liền xuất sư bất lợi, đây quả thực quá mất mặt. Trọng yếu nhất còn không phải mất mặt. Rất có thể sẽ bởi vậy vứt bỏ cái này vừa mới tạo dựng lên quan hệ. Nếu như vứt bỏ đội thứ nhất đội trưởng Dương Vũ quan hệ, lại làm hư cùng Từ Tiến quan hệ trong đó, vậy hắn chính là hôm nay lớn nhất bên thua. Trương Địch, ngươi làm sao còn tại đứng ở cửa đâu, đồ ăn đều nhanh lạnh, tranh thủ thời gian tiến đến ăn cơm a. Từ Tiến đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đối Trương Địch vây tay. Giọng nói kia tựa như là tại chào hỏi nhận biết thật lâu người quen. Ta. Trương Địch lập tức ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy một cỗ cuộc đời không thấy ấm áp, từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm như vậy qua hắn. Ngươi còn lạnh lấy làm gì đâu? Từ Tiến nói lần nữa. Thế nhưng là... Nơi này... Trương Địch hướng về bên cạnh trước người cách đó không xa Phan Kiện bọn người nhìn lướt qua, ý tứ biểu đạt hết sức rõ ràng, chính là chỗ này còn có người đâu. Để ngươi đi vào, ngươi liền đi vào, người đều chờ ngươi đấy, không phải liền là có mấy đầu nhiễu người chó đang gọi sao, ta đến xử lý tốt. Từ Tiến hời hợt đối Trương Địch khoát khoát tay, trong giọng nói toát ra hoàn toàn không thèm để ý Phan Kiện những người này hờ hững. Ngươi nói ai là chó? Phan Kiện lúc ấy liền nổi giận, lông mày bỗng nhiên nhếch lên. Nhìn chằm chằm Từ Tiến trong hai con ngươi lóe ra hung ác ánh mắt. Nhưng mà, Từ Tiến vốn không có để ý Phan Kiện. Giống như là không có nghe được lời nói này. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí liền nhìn đều không có nhìn một chút Phan Kiện. Hai mắt lực chú ý. Như trước vẫn là rơi vào Trương Địch trên thân. Được. Tốt. Trương Địch lập tức ý thức được, đây coi như là Từ Tiến cho hắn mệnh lệnh, như vậy chiếu vào làm là được rồi. Trong lòng một tảng đá lớn, lập tức liền để xuống. Trương Địch minh bạch Từ Tiến không hề từ bỏ hắn. Mà lại, những người này võ giả tiểu đội thứ nhất người. Sợ là phải gặp tai ương. Đáng đời. Trương Địch ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Những người này vừa rồi khinh người quá đáng, hắn kém chút liền muốn ở chỗ này đối với mình liên tục bật hai. Trương Địch lập tức hướng về bên trong bao gian đi qua, ngay cả đầu cũng không quay, hắn căn bản không quan tâm bên ngoài những này tiểu đội thứ nhất người chết sống. Trong lòng của hắn quan tâm hơn chính là Từ Tiến đến tột cùng là thân phận gì? Đối mặt tiểu đội thứ nhất võ giả. Vẫn như cũ có thể như vậy ung dung không đội, đồng thời còn đem đối phương hình dung trở thành chó. Cái này cần là dạng gì bối cảnh a? Trong lúc nhất thời, Trương Địch đối Từ Tiến thân phận càng thêm tò mò. Theo Trương Địch đi vào phòng về sau, Từ Tiến trở tay đem phòng cửa đóng lại. Giờ này khắc này, hành lang bên trên chỉ còn lại hắn cùng tiểu đội thứ nhất đám võ giả. Ngươi làm sao dám a? Phan Kiện nhìn xem Từ Tiến thao tác. Khoe miệng nhếch lên một vòng khinh thường độ cong, liền ngay cả trong ánh mắt đều lộ ra khinh miệt. Hắn thấy trước mặt thiếu niên này, niên kỷ không đủ 18 tuổi, thân thể gầy yếu, không có cái gì khí lực, nhẹ nhàng nâng lên một đầu ngón tay đâm chết hắn. Tiểu tử thúi, ngươi biết ngươi vừa rồi tại nói chuyện với người nào sao? Hôm nay ta liền cho ngươi học một khóa. Lời không thể nói lung tung, bất luận cái gì một câu, đều phải trả giá thật lớn. Phan Kiện gặp Từ Tiến không để ý tới hắn. Sắc mặt trở nên ấm lãnh, hắn vốn cũng không phải là cái gì tính tính tốt người, tính tính tốt cũng không có cách nào làm thành tiểu đội võ giả phó đội trưởng. Đối mặt Từ Tiến liên tiếp không nhìn hành vi, Phan Kiện phẫn nộ trong lòng giá trị không ngừng kéo lên. Nếu như không phải là bởi vì nơi này là khách sạn hành lang, mà lại đối phương vẫn là học sinh bộ dáng lời nói, đã sớm tự mình giáo dục hắn. Nói chuyện với người nào? Từ Tiến đóng cửa lại về sau, bắt đầu nhìn thẳng vào những võ giả này. Cùng chó A. Từ Tiến cười hì hì nói, nhìn tựa như là đang nói đùa, nói bổ sung, các ngươi những này chó tiếng kêu quá lớn. Từ Tiến lời này vừa nói ra. Võ giả tiểu đội thứ nhất mỗi người đều là mở to hai mắt nhìn. Sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Phan Kiện sắc mặt trở nên càng thêm ấm lãnh, hai tay lập tức bóp thành nắm đấm, nghiễm nhiên có một bộ chỉ cần Từ Tiến trả lời để hắn không hài lòng, liền lập tức muốn bóp chết Từ Tiến xúc động. Không chỉ có Phan Kiện một người phẫn nộ. Toàn bộ tiểu đội võ giả người. Sắc mặt tất cả đều vô cùng khó coi. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Những người này có thể giết chết Từ Tiến vô số lần. Đương nhiên. Những võ giả này đang tức giận sau khi, trong lòng còn toát ra một cỗ xem kịch cảm giác. Cứ việc vừa rồi bọn hắn cũng bị Từ Tiến cho nhục mạ. Nhưng là. Bọn hắn cũng không có đối lần này nho nhỏ nhục nhã có quá mức khó chịu cùng khó chịu. So sánh dưới. Bọn hắn biết tất cả. Thiếu niên này xong đời. Đắc tội ai không được, hết lần này tới lần khác đắc tội Phan Kiện. Phóng nhãn toàn bộ tiểu đội võ giả. Người nào không biết thứ nhất tiểu đội võ giả Phan đội phó là có tiếng lòng dạ hẹp hòi, có thể nói là có thù tất báo, vô cùng mang thù. Đương Tử Tiến nói xong câu nói kia về sau. Bọn hắn liền biết. Sự tình đã mất đi khống chế. Sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Khu khu khu. Tử Tiến háng giọng một cái, lần nữa không nhìn Phan Kiện, vẫn như cũng là một bộ rất nhẹ nhàng tư thái. Các ngươi những này cậu tử. Làm cho ta thực sự đau đầu. Nếu như không phải thực sự không chịu nổi. Ta là thật lười nhác cùng các ngươi những này cậu tử lý luận. Từ Tiến đang nói những lời này thời điểm, võ giả tiểu đội thứ nhất người, bao quát Phan Kiện ở bên trong, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng mà, con người của ta tâm địa thiện lương. Ta cho các ngươi mỗi con chó một cái cơ hội. nếu như nguyện ý phiến mình 10 cái tát. Các ngươi gọi bậy sự tình. Ta liền không truy cứu. Nếu không. Từ Tiến tiếng nói đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng đi theo thu liễm, đột nhiên trở nên vô cùng đứng đắn, con ngươi đen nhánh tản mát ra từng đạo băng lãnh hàn mang. Ta liền muốn đánh chó. Chương 71, chỉ có loại trình độ này sao? Tốt. Phan Kiện giận quá thành cười, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Tiến, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn đồ đần. Ta chưa hề chưa thấy qua lớn lối như thế người trẻ tuổi. Vốn còn muốn xem ở ngươi tuổi không lớn lắm phân thượng không quá làm khó dễ ngươi. Đây đều là ngươi tự tìm a. Ta chỉ có thể thay ngươi vậy không có kết thúc giáo dục nghĩa vụ cha mẹ giáo huấn ngươi. Phan Kiện nắm nuốt ngón tay hướng về Từ Tiến đi tới, phẫn nộ trong lòng đã đạt đến tột đỉnh trình độ. Hiện tại hắn nghĩ chỉ có một việc tình. Đó chính là hung hăng giáo huấn trước mặt thiếu niên này. Xem ra các ngươi là không có ý định phiến cái tát vào mặt mình. Từ Tiến nhìn xem Phan Kiện đi tới động tác, đã minh bạch cái sau làm ra lựa chọn. Ta quạt ngươi mã lật qua bích. Phan Kiện đang nghe Từ Tiến câu nói sau cùng thời điểm, rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm bạo phát đi ra tâm tình. Đống nhiên trực tiếp nâng tay phải lên. Mở ra bàn tay giống như quạt hương bù, trực tiếp hướng về Từ Tiến trên mặt hô quá khứ. Trong chốc lát, Phan Kiện động tác hấp dẫn chung quanh đám võ giả chú ý. Những võ giả này ánh mắt bên trong tất cả đều toát ra ngoạn vị quan mang. Tại bọn hắn trong tiềm thức. Phan Kiện cái bạt thai này là khẳng định sẽ phiến đến phía trước cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử thối mặt. Hiện ta y bo nở hà nở có thể làm. Chính là nghe vang lên. Hành lang bên trên tất cả mọi người, ánh mắt tất cả đều rơi vào Phan Kiện trên thân, tùy theo thuận Phan Kiện trên tay, chuyển rời đến Từ Tiến trên thân. Chỉ là thiếu niên kia. Giống như là cái gì cũng không thấy giống như. Vẫn là như vậy lạnh nhạt. Nếu như không phải Từ Tiến ánh mắt bên trong lộ ra khinh miệt. Sợ là sẽ phải bị người tưởng lầm là sợ choáng váng. Hừ. Phan Kiện trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn thấy, coi như Từ Tiến không phải sợ hãi, cũng tuyệt đối tránh không khỏi hắn một tát này. Lập tức, Phan Kiện đem trên tay lực lượng gia tăng một chút, muốn phiến ra càng vang dội hiệu quả. Đương nhiên, hắn cũng không có toàn lực xuất thủ. Hắn cũng sợ sơ ý một chút liền đem người đánh chết. Tại khu vực an toàn bên trong giết người, dù là hắn là võ giả, cũng đảm đương không nổi hậu quả như vậy. Chỉ có loại trình độ này sao? Ngay tại lúc Phan Kiện bàn tay sắp phiến tại Từ Tiến trên mặt thời điểm, Từ Tiến thanh âm chậm rãi vang lên, rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người. Như vậy, tựa như là tại cậy mạnh, khiến những võ giả này cảm giác được chính là loại kia sau cùng dãy rủa. Thế nhưng là, ngay tại một sát na này, Từ Tiến má trái gò má vị trí bộc phát ra một cỗ màu xanh trắng luồng khí xoáy. Cỗ này luồng khí xoáy đột nhiên xuất hiện. Hoàn toàn không có cho Phan Kiện lưu lại bất kỳ suy nghĩ thời gian. Cứ như vậy, Phan Kiện tay phải trực tiếp đập vào Từ Tiến má trái chỗ luồng khí xoáy bên trên. Chỉ một thoáng, Phan Kiện bàn tay tựa như là định trụ. Trực tiếp sa vào đến luồng khí xoáy ở trong. Không cách nào tiến lên nửa phần. Căn bản không có chạm đến Từ Tiến mặt. Cái này, đây không có khả năng. Phan Kiện sắc mặt đống nhiên liền phát sinh kịch liệt biến hóa, đôi mắt bên trong tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Hắn thấy rõ ràng đồng thời cảm giác được. Tại trên người thiếu niên này, lại có hộ thể linh khí. Chuyện này quá đáng sợ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Làm võ giả tiểu đội thứ nhất phó đội trưởng, Phan Kiện đối với võ giả có phi thường đầy đủ lý giải. Đường võ giả thông qua luyện khí cửu trọng về sau, liền sẽ trở thành linh động võ giả. Cũng chính là võ thần. Đương nhiên, võ thần chỉ là một loại xưng hô. Cần võ giả tại đạt tới linh động cảnh giới về sau. Tiến về võ thần điện đi chứng nhận, đồng thời thu hoạch được tinh cấp. Linh động nhất tinh đến linh động cửu tinh. Phân biệt đối ứng võ thần tinh cấp. Đây chính là Phan Kiện chỗ hướng tới cảnh giới. Hiện tại, cái này để hắn vô cùng hướng tới cảnh giới. Thế mà lấy phương thức như vậy hiện ra tại trước mắt của hắn. Linh động cảnh giới nhất mang tính tiêu chí địa phương, chính là có thể cô đọng quanh thân linh khí, để linh khí hình thành hộ thể linh khí. Chẳng lẽ trước mặt thiếu niên này là võ thần? Phan Kiện ánh mắt khẽ run lên. Trong ánh mắt lóe ra khó có thể tin ánh mắt, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không có khả năng. Không có khả năng. Phan Kiện nhìn xem Từ Tiến tuổi trẻ dung nhan, đột nhiên hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân bỗng nhiên bắn ra. Tuyệt đối không có khả năng. Phan Kiện đột nhiên đem phiến đi ra tay phải cho thu hồi lại, sau đó đưa tay một quyền hướng về Từ Tiến mặt oanh kích tới. Hắn tại oanh ra một quyền này thời điểm. Trên nắm tay có kim loại máy mo cờ vòng vòng bóp, trực tiếp tạo thành một cái quyền sáo. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Phan Kiện một quyền này liền mặc lên quyền sáo, đồng thời đem toàn bộ lực lượng đều huy động ra ngoài. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Từ Tiến biểu lộ vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt, nhìn xem trước mặt Phan Kiện huy động tới năm đấm, không tránh không né, căn bản không có coi ra gì. Sau một khắc, Phan Kiện nắm đấm thẳng oanh Từ Tiến mặt. Ngay tại sắp thời điểm đụng chạm, Từ Tiến trước mặt lại lần nữa hiện ra màu xanh trắng linh khí luồng khí xoáy. Lần này, càng thêm nồng đậm, càng thêm rõ ràng. Đứng trong hành lang đám võ giả tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Lập tức, toàn trường võ giả đều trầm mặc. Trên mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị, hoàn toàn ở vào rung động ở trong. Đột nhiên, Phan Kiện nắm đấm đánh vào màu xanh trắng linh khí luồng khí xoáy bên trên. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Tựa như là đánh vào trên đông. Bất quá. Cô này màu xanh trắng luồng khí xoáy rất có tính bền dẻo. Dễ như trở bàn tay chặn Phan Kiện nắm đấm. Nhu hòa lực lượng tựa như là bị đè ép qua đi không khí, hiện ra mềm nhũn lực đàn hồi. Cái này. Cái này. Cái này. Phan Kiện phát hiện mình toàn lực ứng phó phối hợp chiến giáp một quyền, căn bản là không có cách mở ra cục diện, trong nháy mắt phá phòng, tâm tính trực tiếp liền sợ. Mặc kệ trước mặt thiếu niên này là không phải ở vào linh động cảnh giới võ thần. Chỉ ít. Thực lực vượt xa hắn. Hắn công kích mạnh nhất cũng không có cách nào đánh vỡ đối phương hộ thể linh khí. Thực lực này chênh lệch không khỏi quá mức không hợp thói thường đi. Trong nháy mắt suy nghĩ để Phan Kiện tiết khí đồng thời sinh ra đánh cược lần cuối ý nghĩ, trên nắm tay lực lượng đống nhiên gia tăng, hướng về màu xanh trắng luồng khí xoáy đè ép quá khứ. Ầm. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tại màu xanh trắng luồng khí xoáy áp bách phía dưới, Phan Kiện trên tay kim loại nguyên bộ chiến giáp rốt cục không chịu nổi, trực tiếp hóa thành từng đạo mảnh kim loại, rớt xuống đất trên mặt. Trong lúc nhất thời, Phan Kiện trợn tròn mắt. Ở đây đám võ giả đều trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Quá khoa trương. Ngươi còn có bản sự khác sao? Từ Tiến lạnh nhạt tự nhiên đứng tại chỗ, từ hắn cùng Phan Kiện giao thủ bắt đầu, căn bản cũng không có di động qua vị trí. Toàn bộ quá trình xuống tới. Khắp nơi lộ ra thành thạo điêu luyện cảm giác. Theo câu nói này nói ra, trải qua vừa rồi một phen đo sư cờ về sau. Toàn trường đám võ giả đã ý thức được, thiếu niên này căn bản không phải tại phách lối, mà là thực lực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Từ Tiến lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch tiến tĩnh. Không có bất kỳ người nào lại nói tiếp. Cho dù ai đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Không có đúng không? Từ Tiến hơi nhếch khóe môi lên lên, bên người màu xanh trắng luồng khí xoáy bỗng nhiên biến mất, sau đó chậm rãi nói ra, thật là đến phiên ta xuất thủ. Tới gần cửa ải cuối năm, trong nhà sự tình quá nhiều, cập nhật gần đây có thể sẽ hơi ít một chút điểm, chỉ cần có thời gian, ta sẽ lập tức tăng thêm bổ sung. Chương 72, một kiếm chạm phá chín trọng thiên. T. Hiện trường đám người đều là nhịn không được hít sâu một hơi, diệt người nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt, tất cả đều trở nên khác biệt. Thiếu niên này quá mạnh. Vẹn vẹn đứng ở chỗ này bất động. Liên để võ giả tiểu đội thứ nhất phó đội trưởng Phan Kiện hoàn toàn không làm gì được không có cách nào. Hiện tại lại còn nói. Muốn bắt đầu xuất thủ. Kia vừa rồi tính là gì? Trong lúc nhất thời. Hành lang bên trên mắt thấy đây hết thảy đám võ giả tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Bọn hắn không chỉ có vì lập tức tình cảnh cảm thấy lo lắng, còn rất hiếu kỳ trước mặt thiếu niên này đến tuột cùng có thể làm ra dạng gì xuất thủ. Lại sợ lại hiếu kỳ. Từ Tiến nói xong câu đó về sau, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt Phan Kiện. Đột nhiên nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay có linh khí phun trào. Vừa rồi ngươi dùng tay phải mạo phạm ta. Từ Tiến thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm không lớn, nhưng lại tại cái này an tĩnh hoàn cảnh bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng, có thể rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người. Vậy ta liền đoạn mất tay phải của ngươi đi. Từ Tiến hời hợt nói, giọng nói kia tựa như là no y cái gì dâu ria sự tình, cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm giác. Nhưng là... Những lời này để sắc mặt của mọi người tất cả đều trở nên âm trầm. Đây là dùng nhất thái độ lạnh nhạt nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất. Không được. Đột nhiên, Phan Kiện ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn là làm sự tình người. Nếu như bị tay gãy, trên cơ bản có thể cáo biệt tiểu đội võ giả sinh ai. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy. Hắn hiện tại căn bản không phải trước mặt thiếu niên kia đối thủ. Cái gì mặt mũi đều đã không trọng yếu. Tuyệt đối không thể bị đánh gãy tay. Lập tức. Phan Kiện quay đầu liền chạy. Căn bản không quản nơi này cùng thuộc tại võ giả tiểu đội thứ nhất đám võ giả. Cái này. A. Phan đội phó. A cái này. Ở đây đám võ giả tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Phan Kiện sẽ nghĩ đều không muốn trực tiếp chạy trốn. Đó căn bản không giống như là một võ giả tiểu đội phó đội trưởng việc. Chỉ một thoáng. Những võ giả này ánh mắt tập trung vào Từ Tiến trên thân, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Bọn hắn đều muốn biết. Đối với cái này vừa mới nói nghiêm túc thiếu niên tới nói, Chuyện này cứ tính như vậy sao?
Tại trong tầm mắt của bọn hắn, Từ Tiến đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ là hai mắt nhìn xem Phan Kiện chạy trốn thân ảnh, hơi nhếch khóe môi lên một vòng không dễ chênh lệch đường cong.
Ta nói muốn tay phải của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao?
Từ Tiến tại những võ giả này nhìn chăm chú, lòng bàn tay phải bên trên linh khí luồng khí xoáy bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trong nháy mắt cô đọng trở thành một thanh màu xanh trắng linh kiếm.
Thanh linh kiếm này vừa ra, lập tức dành thời gian Từ Tiến toàn thân linh khí.
Bất quá, Từ Tiến đã thật lâu không có loại cảm giác quen thuộc này, đã hiện tại đã bại lộ thực lực, như vậy dứt khoát cũng liền như vậy đi.
Theo Từ Tiến, muốn giảm bớt phiền phức, chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là điệu thấp ẩn giấu thực lực, cuộc sống yên tĩnh, dạng này sẽ không dễ dàng đụng phải bất luận người nào quấy rầy.
Một loại khác thì là cao điệu buông tay mà đi, lấy thực lực mạnh mẽ áp chế người khác không dám chọc sự tình.
Đối phó những võ giả này tiểu đội võ giả, loại phương pháp thứ nhất hiển nhiên là không có hiệu quả.
Cho nên, Từ Tiến trực tiếp chuẩn bị lập uy.
Theo trong lòng bàn tay linh kiếm nổi lên, hành lang bên trên đám võ giả tất cả đều trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới, lại có thể nhìn thấy loại này lấy khí ngưng kiếm thủ đoạn.
Võ thần.
Trong chốc lát, trong lòng của mỗi người đều toát ra dạng này một cái xưng hô, mà lại hoàn toàn là sợ hãi thán phục,
không có chút nào hoài nghi.
Một kiếm chạm phá cửu trọng thiên.
Từ Tiến tay phải lập tức một nắm, trực tiếp thi triển Quy Nguyên Tông kiếm quyết, trong nháy mắt linh kiếm cô đọng là thật chất.
Lập tức, Từ Tiến nhẹ nhàng vung lên,
linh kiếm lấp lánh mà ra,
hù dọa một đạo sáng chói kiếm mang.
Bạch.
Đạo kiếm mang này trực tiếp bổ ra hết thảy trước mặt, cuối cùng vừa vặn chém vào tại Phan Kiện trên bờ vai.
Một kiếm rơi xuống,
kiếm khí tiêu tán.
Lập tức,
Phan Kiện cả người đứng chết chân tại chỗ, hai mắt trợn tròn lên, trực tiếp liền trợn tròn mắt.
Cơ hồ là một nháy mắt,
Phan Kiện trên vai hữu bắn ra từng đạo tơ máu.
Đỏ thắm máu tươi vẩy vào trên mặt đất, phun tung tóe đến đầy đất đều là, liền ngay cả chung quanh trên vách tường đều có bị tung tóe đến.
Lạch cạch.
Nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vang, Phan Kiện cánh tay phải rớt xuống đất trên mặt.
Và a a a a a a a a a.
Phan Kiện đột nhiên phát ra như rết heo tiếng thét chói tai, trên bờ vai đau đớn kịch liệt làm hắn hai mắt trợn tròn lên, trong ánh mắt đều là tơ máu.
Không thể lưu tại nơi này.
Phan Kiện không để ý tới rơi trên mặt đất cánh tay, tay trái che lấy thiếu thốn cánh tay phải bả vai, bước nhanh hướng về bên ngoài đi ra ngoài.
Nếu là hắn nhặt lên bị chém đứt cánh tay,
lập tức tiến về bệnh viện.
Lấy lập tức chữa bệnh trình độ khoa học kỹ thuật là có thể tiếp tục khôi phục như cũ.
Liền xem như không có thụ thương lúc trước á linh hoạt không có trở ngại.
Chí ít còn có thể tiến hành cuộc sống bình thường.
Nhưng là,
Phan Kiện sợ.
Hắn sợ nhặt lên cánh tay thời điểm, lại bị chặt một kiếm. Hắn tự mình cảm thụ qua một kiếm này uy lực.
Thật sự là quá mức dọa người rồi.
Hoàn toàn cảm giác gì đều không có cánh tay liền rơi mất.
Rơi xuống về sau.
Mới cảm giác được đau đớn.
Phan Kiện không hoài nghi chút nào, nếu như thiếu niên này muốn giết hắn, hắn tuyệt đối không có cách nào sống sót.
Đây chính là thực lực tuyệt đối.
Đây chính là lực lượng của võ thần.
Phan Kiện rất rõ ràng hôm nay đụng phải tấm sắt, đắc tội không nên đắc tội người, nhưng hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là sống sót. Hắn còn không muốn chết.
Lập tức,
Phan Kiện bước nhanh chạy đến đầu bậc thang.
Trực tiếp đi chạy trốn thang lầu, ngay cả thang máy cũng không dám chờ.
Ngay tại vừa rồi hắn bị cái kia thanh màu xanh trắng linh khí hình thành linh kiếm chặt tới thời điểm, hắn đã ngửi được mùi vị của tử vong.
Trong hành lang tất cả mọi người nhìn chăm chú.
Phan Kiện cứ như vậy che lấy vai phải của mình bảng chạy ra, vẩy xuống đầy đất máu tươi, cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác.
Từ Tiến cứ như vậy lặng lặng nhìn Phan Kiện rời đi.
Không tiếp tục làm bất kỳ động tác.
Hắn chính là muốn gãy mất Phan Kiện cánh tay, chỉ thế thôi, không muốn làm nhiều cái gì.
Huống hồ,
Từ Tiến còn cố ý chú ý một chút, không đi tổn thương Phan Kiện tính mệnh.
Để tránh tạo thành càng nhiều phiền phức.
T.
Hành lang bên trên đám võ giả đều là hít sâu một hơi.
Vừa rồi hình tượng cho bọn hắn mang đến cực lớn đánh vào thị giác lực.
Đến mức bọn hắn tất cả đều đứng chết chân tại chỗ.
Không biết nên làm sao bây giờ.
Ai cũng không dám chạy.
Hành lang trên mặt đất còn có Phan Kiện con kia không ngừng toát ra máu tươi cánh tay phải.
Cực lớn trình độ kích thích thần kinh của bọn hắn.
Hiện tại giờ đến phiên các ngươi.
Từ Tiến lạnh nhạt thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là lần này truyền vào đến trong thai của mọi người về sau, phảng phất tử thần giáng lâm thanh âm.
Ta còn là câu nói kia.
Nếu như các ngươi nguyện ý phiến mình 10 cái tát.
Các ngươi gọi bậy sự tình.
Ta liền không truy cứu.
Hiện tại liền nhìn các ngươi lựa chọn thế nào, là bạn thai đâu, vẫn là cùng vừa rồi người kia đồng dạng.
Từ Tiến sau khi nói xong, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác.
Chương 73, Phan đội phó chuyện. Từ Tiến ca ca. Đột nhiên, Bạch Tiểu Hy thanh âm vang lên. Phá vỡ phòng bên trong không khí quái dị. Vừa rồi ngươi ở bên ngoài làm gì rồi? Làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chúng ta tại trong pho nở dê thế nhưng là nghe được rõ ràng đâu. Chẳng lẽ không muốn cùng chúng ta giải thích một chút sao? Bạch Tiểu Hy nháy nháy mắt, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng giảo hoạt, nhìn tựa như là đang nói đùa giống như. Bất quá là những võ giả này ở bên ngoài tiến hành một phen nhiều người vận động, không có gì có thể nói, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Từ Tiến rất tùy ý khoát khoát tay, liên quan tới những cái kia võ giả sự tình, bất quá là bữa cơm này khúc nhạc dạo ngắn, không cần thiết lại nói. Hô! Ngoại trừ Lâm Khả Khả cùng Bạch Tiểu Hy bên ngoài. Đám người đều là hít sâu một hơi. Trong lòng của bọn hắn đối cứng mới phát sinh sự tình vẫn là có khái niệm. Phải biết bên ngoài tới thế nhưng là một võ giả tiểu đội A. Mặc dù bọn hắn không biết là phương pháp gì. Nhưng là bọn hắn biết. Chuyện này đã bị Từ Tiến cho giải quyết. Cái này quá mạnh. Từ Tiên Sinh, vừa rồi ta. Trương Địch cung kính từ trên ghế đứng lên, trên mặt của hắn có khiêm tốn biểu lộ, nhìn tựa như là làm sai chuyện hài tử, đang đợi giáo viên chủ nhiệm trách cứ. Không có việc gì, ngươi làm rất tốt, dù sao cũng là lần thứ nhất nha. Cuối cùng sẽ có chút không thích ứng, về sau chậm rãi liền thuần thục. Từ Tiến lần nữa khoát khoát tay, rất tùy ý hướng về chỗ ngồi của hắn bên trên đi qua, không có đối với chuyện này nói thêm cái gì. Tạ ơn. Trương Địch minh bạch Từ Tiến đây là tha thứ hắn, trong lòng treo lấy một tảng đá lớn buông xuống. Từ Tiến tọa hạ về sau. Trong pho nở dê bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Ngoại trừ Lâm Khả Khả cùng Bạch Tiểu Hy bên ngoài, từng cái tất cả đều bày biện ra câu nệ cùng khẩn trương trạng thái. Biểu ca. Ta ăn xong. Lâm Khả Khả cầm lấy khăn tay, xoa xoa miệng của mình, thỏa mãn vô nâng lên bụng dưới, trên mặt toát ra thật to vui sướng. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. Không thể không nói. Giang Hải Phú Hoa khách sạn mỹ thực rất không tệ. Lâm Khả Khả đối với nơi này đồ ăn vừa lòng phi thường. Ừm. Từ Tiến nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt từ Lâm Khả Khả trên thân rời, đảo mắt đám người một vòng, cuối cùng rơi vào Phiền Kiệt trên thân. Phiền Kiệt. Hôm nay bữa cơm này rất tốt. Vừa rồi Trương Địch dạy ta một câu, gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Giữa chúng ta cũng kém không nhiều là ý tứ này đi. Từ Tiến ý vị thâm trường nói, hắn đang nói những ngày thời điểm, Phiền Kiệt sắc mặt từ ban đầu khẩn trương biến thành kinh hỉ. Không sai. Không sai. Tiến ca, chúng ta chính là không đánh nhau thì không quen biết. Lúc ấy đều tại ta có mắt không tròng, không nên đắc tội Tiến ca, ta hiện tại liền cho Tiến ca xin lỗi. Phiền Kiệt đằng địa một chút đứng lên. Lập tức đối Từ Tiến tới một cái 90 độ góc vuông lớn túi đầu. Phiền Trác nhìn thấy ca ca Phiền Kiệt đứng dậy, vội vàng cùng theo đứng lên, cũng tới một cái 90 độ góc vuông lớn túi đầu. Sau đó, Phiền Kiệt ba cái tiểu tùy tùng cùng một chỗ đứng dậy, đồng thời hướng về Từ Tiến túi đầu. Đi. Từ Tiến rất tùy ý khoát khoát tay, thật sâu nhìn một chút Phiền Kiệt, ý vị thâm trường nói ra, ta chưa chắc sẽ một mực tại trong lớp lên lớp, nguyên nhân cụ thể ta liền không giải thích, các ngươi đều là Khả Khả bạn học cùng lớp. Ta không muốn nhìn thấy Khả Khả ở cấp 3 cuối cùng trong khoảng thời gian này có bất kỳ không cao hứng sự tình phát sinh, các ngươi hiểu ý của ta không? Minh Bạch! Minh Bạch! Minh Bạch! Phiền Kiệt liên tục gật đầu, hắn phát hiện trong lòng phỏng đoán lần nữa đạt được xác minh. Từ Tiến chính là chạy Lâm Khả Khả tới. Hắn biết rõ vừa rồi Từ Tiến lời nhắn nhủ sự tình. Có hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất chính là bọn hắn đừng lại khi dễ Lâm Khả Khả. Tầng thứ hai chính là bọn hắn còn không thể để người khác khi dễ Lâm Khả Khả. Những địa phương khác không nói. Chỉ cần là tại Giang Hải thí nghiệm cao trung bên trong. Phiền Kiệt nói chuyện vẫn là rất kiên cường, phi thường có phân lượng. Huống chi khi biết Từ Tiến bối cảnh về sau, hắn liều mạng đều sẽ cùng Từ Tiến kéo tốt quan hệ. Đây cơ hồ có thể coi như là vì đệ Từ chắc võ giả con đường trải bằng con đường. Ừm, minh bạch liền tốt. Từ Tiến gật gật đầu, tại vừa rồi thi triển ra thực lực thời điểm. Là hắn biết tương lai sẽ không thái quá thái bình. Lâm Khả Khả là đệ tử của hắn. Lớp 12 cuối cùng trong khoảng thời gian này. Có thể nói là sau cùng thanh nhàn. Hắn tất nhiên sẽ có chiếu cô không đến địa phương, Phiền Kiệt ngược lại là cái không tệ nhân tuyển. Chỉ ít. Từ Tiến có thể phi thường khẳng định, hiện tại Phiền Kiệt không dám có làm ra bất luận cái gì có lỗi với hắn sự tình. Giang Hải Phú Hoa cửa chính quán rượu miệng. Từng chiếc tràn đầy người đặc thù cỗ xe dừng ở cổng. Cửa xe mở ra. Lần lượt có mặc y phục tác chiến nam nhân đi xuống, bọn hắn đều là Giang Hải khu vực an toàn tiểu đội võ giả thành viên. Trong đó trên một chiếc xe, một người trung niên nam tử nhảy xuống tới, hướng về Giang Hải Phú Hoa khách sạn nhìn thoáng qua, đôi mắt bên trong lóe ra hài lòng biểu lộ. Nơi này chính là hắn muốn tổ chức sinh nhật tiến hội địa phương. Phi thường tùy tâm ý. Cái này nam nhân không phải người khác, chính là Giang Hải khu vực an toàn võ giả tiểu đội thứ nhất đội trưởng Dương Vũ. Dương Vũ vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy từng cái võ giả thần sắc vội vàng ánh mắt hốt hoảng từ Giang Hải Phú Hoa khách sạn cổng chạy đến. Những võ giả này đúng là hắn tiểu đội thứ nhất đội viên. Các ngươi chơi cái gì đi? Dương Vũ nhìn thấy những người này, khẽ cho mày, hắn cố ý an bài bọn hắn cùng Phan Kiện cùng đi đem thanh tráng sự tình giải quyết cho. Làm sao chạy loạn khắp nơi? Đây là ý gì? Dương Vũ trong đầu toát ra từng cái nhỏ dấu chấm hỏi. Ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, cũng không nhìn thấy Phan Kiện thân ảnh, trong lòng càng mơ hồ hơn. Phan đội phó đâu? Dương Vũ lần nữa hỏi tham gia, theo hắn nghi hoặc, chung quanh những này xuống xe đám võ giả tất cả đều hướng về những này tiểu đội thứ nhất thành viên nhìn sang. Dương đội. Những võ giả này nhìn thấy Dương Vũ về sau, lập tức trái tim lột bột cuồng loạn một chút. Đây là bọn hắn lập tức không nguyện ý nhất nhìn thấy người. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Vũ nghi ngờ hỏi, lông mày của hắn nhăn chặt hơn, nghiễm nhiên ý thức được sự tình không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hô! Đám người hít sâu một hơi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì, ai cũng không dám nói chuyện. Ngươi! Liền ngươi! Lương trời phóng! Ngươi tới nói! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dương Vũ nhìn thấy những người này hốt hoảng thần sắc, liền đã đoán được đại khái, sau đó đưa tay chỉ vào trong đó một người, chỉ mặt gọi tên để hắn tới nói. Hắn biết rõ, nếu như không tự mình điểm ra tới một cái, những người này đều sẽ lẫn nhau từ chối. Ai cũng không nói. Bị điểm đến cái kia tên là Lương Trời Thả võ giả trên mặt lập tức hiện ra đàn nờ dê chát biểu lộ, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Bạch. Chỉ một thoáng. Những này vừa xuống xe đám võ giả tất cả đều hướng về Lương Trời Thả nhìn sang, ánh mắt bên trong có cùng khoảng nghi hoặc. Cái kia. Lương Trời Thả gạt ra một vòng cười khổ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Dương Vũ. Phan đội phó xảy ra chuyện. Chương 74, một câu nói không rõ a. Chúc mọi người châu năm khoái hoạt. Chúc mọi người châu năm khoái hoạt. Lương Trời Thả lời này vừa nói ra, Dương Vũ mặt soát một chút liền đen. Đây không phải chuyện nhỏ. Phải biết hôm nay thế nhưng là sinh nhật của hắn. Phan Kiện là đang vì hắn tới làm việc. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Vũ thanh âm trở nên trầm thấp, giọng nói vô cùng nghiêm túc, cho dù ai đều có thể nghe được, cái này đội thứ nhất đội trưởng rất tức giận. Chuyện là như thế này. Lương Trời Thả cảm nhận được đám người bắn ra đến trên người hắn ánh mắt, không khỏi bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Dương đội ngươi không phải phái Phan đội phó dẫn đầu chúng ta đi lầu 2 thanh chẳng sao. Đến tận sau lúc đó, Lương Trời Thả đã không để ý tới giấu giếm cái gì. Nên nói không nên nói đều phải nói. Với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là không thể giấu giếm. Nhất định phải đem biết đến sự tình rõ ràng nói rõ. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tự vệ. Làm chúng ta đến lầu 2 thời điểm, Trương Địch kiên định cản trước mặt chúng ta, không cho chúng ta đi thanh tràng, công bố bằng hữu của hắn ở bên trong, hy vọng chúng ta cho hắn một bộ mặt. Lương Trời Thả chi tiết thuật lại lấy chuyện năm đó. Lần này nói vừa ra, Dương Vũ sắc mặt trở nên càng đen hơn. Trương Địch. Dương Vũ thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, đối với Trương Địch cái tên này, có rất sâu tức giận. Loại cảm giác này tựa như là nuôi thật lâu chó. Đột nhiên không nghe lời. Còn cắn ngược lại hắn một ngụm. Tuyệt. Nhưng mà. Không đợi Dương Vũ lại biểu đạt càng nhiều bất mãn ngôn ngữ, Lương Trời Thả tiếp tục bắt đầu nói. Bởi vì Trương Địch phản đối. Phan đội phó chuẩn bị giáo huấn Dương Địch. Nhưng lại tại lúc này. Bên trong bao gian đi tới một thiếu niên. Lương Trời Thả sau khi nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng chưa tỉnh hồn rung động. Cả người không tự chủ được hít sâu một hơi. Lại chậm rãi phun ra. Cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình. Thiếu niên. Dương Vũ khẽ nhíu mày, còn không phải rất rõ ràng, Lương Trời Thả muốn biểu đạt chính là sự tình gì. Không sai. Lương Trời Thả nhẹ gật đầu, đón ánh mắt của mọi người, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, chính là một thiếu niên. Lập tức, những võ giả này ánh mắt trở nên càng thêm tò mò. Chỉ là thiếu niên. Có cái gì khó sao? Trong lòng của bọn hắn đều có nghi hoặc, nhưng là từ tiểu đội thứ nhất võ giả dáng vẻ đến xem, trong này hiển nhiên còn có chuyện gì. Thiếu niên kia ra về sau. Để chúng ta từ phiến 10 cái tát, biểu thị dạng này liền sẽ không truy cứu chúng ta quấy rầy đến hắn ăn cơm. Lương Trời Thả khỏe miệng co giật nói, cái này có thể nói là vừa rồi kia cơn ác mộng bắt đầu. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Không phải đâu. Chết cười ta. Thế mà còn có phách lối như vậy người sao? Những võ giả này lập tức nhịn không được nhả ránh, mỗi người trong mắt đều lóe ra biểu tình hài hước. Loại chuyện này theo bọn hắn nghĩ đơn giản có thể nói là trò cười. Cái kia. Ta mới vừa nói lọt một điểm. Là chúng ta Phan đội phó trước hết để cho Trương Địch từ phiến 10 cái tát. thiếu niên kia có thể nói là đến vì Trương Địch tìm lại mặt mũi. Ta vừa rồi quên nói. Lương Trời Thả vội vàng mở miệng giải thích, hắn cũng không dám có bất kỳ bỏ sót địa phương. Nếu không về sau ngược dòng tìm hiểu trách nhiệm của hắn liền lớn. Hắn không dám chọc Dương Vũ, nhưng cũng không dám gây cái túi sách kia thời gian mặt thiếu niên. Đây chính là võ thần A. Ta nói ngươi người này nói chuyện làm sao lao lực như vậy A. Dương Vũ liếc mắt nhìn chằm chằm Lương Trời Thả, trong lòng kiên nhẫn đã nhanh muốn làm hao mòn hầu như không còn, trầm giọng nói ra, ta chỉ cấp ngươi một câu cơ hội, ngươi dùng một câu đem sự tình nói rõ ràng, hiểu không? Một câu nói không rõ A. Lương Trời Thả khó khăn nói, hắn muốn đem sự tình nói được rõ ràng một chút. Phế vật. Dương Vũ nhấc chân một cước trùng điệp đá vào Lương Trời Thả ngực. Lập tức, Lương Trời Thả cả người bay ngược mà ra. Trong nháy mắt tiếp nhận lực lượng hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên ngoài, căn bản không nghĩ tới Dương Vũ sẽ ra tay với hắn. Ầm. Lương Trời Thả trùng điệp ngã tại Giang Hải Phú Hoa cửa tiểu điếm đại lý thạch bản bên trên, cái hốt nện ở trên mặt đất. Cái này, võ giả tiểu đội thứ nhất đám võ giả nhanh chóng hướng về Lương Trời Thả chạy tới, bọn hắn đều lý giải Lương Trời Thả tâm tình. Nếu đổi lại là bọn hắn, sẽ không làm đến tốt hơn rồi. Trong lúc nhất thời, những cái kia chứng kiến qua từ tiến thực lực đám võ giả, nhao nhao chạy tới Lương Trời Thả bên người. Các ngươi ai cũng đừng dịu hắn. Dương Vũ mặt lộ vẻ giận dữ, hung ác âm thanh nói ra, hôm nay là sinh nhật của ta hiến thời điểm, lúc đầu thật cao hứng, bị các ngươi đám rác rưởi này làm tâm tình hoàn toàn không có. Lời này vừa nói ra, những này tiểu đội thứ nhất đám võ giả, biểu hiện trên mặt đều phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nhất là Lương Trời phóng. Giờ này khắc này, Lương Trời đánh ngã trên mặt đất, ngực không ngừng ẩn ẩn làm đau, vừa rồi Dương Vũ một cước kia, căn bản không có cái gì lưu thủ, thậm chí còn bởi vì phẫn nộ mà tăng thêm lực lượng. Loại này đau đớn không chỉ có đau trên thân thể, càng là đau tại hắn trong lòng. Làm võ giả tiểu đội thứ nhất thành viên, Lương Trời Thả cho tới nay đối Dương Vũ trung thành tuyệt đối. Vừa rồi hắn nói nhiều như vậy cũng là muốn đem sự tình ngọn nguồn từ đầu tới đuôi nói ra. Nhất là Dương Vũ để hắn một câu tổng kết thời điểm. Đầu hắn bên trong nổi lên trọng yếu nhất một câu, chính là thiếu niên kia là võ thần. Bất quá. Câu nói này. Lương Trời Thả hiện tại không muốn nói nữa. Đồng nhiên. Hắn cảm thấy Dương Vũ không đáng hắn như vậy đối đãi. Dương đội. Lương Trời Thả nằm trên mặt đất, ngựa khí trở nên thâm trầm, hai mắt nhìn lên bầu trời, theo sắc trời dần dần muộn, đã trở nên tối sầm lại. Ngươi vừa rồi muốn ta dùng một câu tổng kết. Ta hiện tại nói cho ngươi. Thiếu niên kia nói. Nếu như quấy rầy nữa hắn dùng cơm, hắn liền sẽ không giống bây giờ khách khí như vậy. Lương Trời Thả đem tay của sự tình cho ẩn giấu đi, đem từ tiến ý tứ truyền ra ngoài. Tổng thể tới nói. Cũng không tính nói dối. Hiện tại hắn đột nhiên muốn nhìn một chút Dương Vũ đi đụng cái này thiết bản. Rác rưởi. Chút chuyện này đều xử lý không tốt. Ta nhìn các ngươi những người này là không muốn tại tiểu đội thứ nhất đợi.